Chương 89, tập kích ban đêm đêm đã khuya, mặt trăng ở một mình trên cao, đã sớm phủ lên một tầng sáng màu bạc, khiến cho tất cả đều trở nên mờ ảo như vậy trong mơ hồ, một đội quân thần bí đi tới. Đồ Trường thân thể yếu nhược, đưa ánh mắt nhìn đội quân với những điểm sáng mờ ảo lắc lư rời đi, theo thói quen liền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao. Đêm đã khuya, thuận lợi cho việc giết người. Chất phát sáng chỉ bôi một chút ở phía sau lưng binh sĩ, để tránh đồng đội ở phía sau tưởng nhầm là địch quân liền bắn chết. Dĩ nhiên bọn họ có một băng tay bằng vải bôi chất phát sáng lên nữa, chuẩn bị lúc hôn chiến mới buộc vào tay, để dễ dàng xác nhận thân phận. Còn nếu như chưa bắt đầu tập kích, đã vội buộc dây vải lên cánh tay, có ánh sáng huỳnh quang chỉ ra bọn họ như vậy, sợ rằng còn chưa tới gần, đã bị địch nhân bắn giết sạch sẽ. Quản Tu dẫn theo quân sĩ rất nhanh tới nơi đóng quân của địch quân. Lần tập kích ban đêm này, Quản Tu lấy 10 người làm biên chế tác chiến, bất quá cũng không hoàn toàn độc lập tác chiến, quân sĩ tùy thời có thể dưới sự chỉ huy của một trưởng quan, tạo thành một biên chế tác chiến cao cấp. Nói cách khác, hơn 400 người này có thể tụ lại có thể tản ra có thể trở thành 40 tiểu đội tác chiến độc lập, tụ lại sẽ là một tiểu đoàn cường hãn. Quân Pháp hiện đang đóng quân ở trên tường thành Nam và doanh trại cũ của quân Việt. Nơi đây trải qua hôn chiến lớn, giờ đã tan hoang, quân Pháp dùng dân binh người Hoa cố gắng dựng lại một phần, nhằm tăng cường hệ thống phòng thủ. Trong doanh trại, quân Pháp vẫn giữ vững từng cụm đội hình, chia ra đóng các phương vị, đồng thời phái đội canh gác, số còn lại thì tranh thủ ngủ say, chuẩn bị cho trận đại chiến ngày mai. Ánh lửa bập bùng, bản giao hưởng từ tiếng ngáy khò khè. Mà ở chỗ ngủ của binh sĩ không xa có hai tên binh sĩ đang canh gác. Đột nhiên, một ánh lửa sáng lên, một tên lính Pháp râu ria sủng soàm, dùng một thanh tuổi cháy dở, đốt một vật đang cầm, nhìn như cây búa, nhưng to gấp đôi. Đưa vật ấy vào trong miệng, tiếp theo một làn khói trắng từ lỗ mũi hắn phun ra. Một bóng đen khác di động một chút, vừa đúng lúc đám mây che mặt trăng bay đi, ánh trăng chiếu xuống, có thể thấy đây là một tên lính Hoa đen gầy, trong tay cầm một thanh súng đã lắp sẵn lươi lê tỏa hàn quang. Vẻ mặt hắn tò mò nhìn vật trong tay tên lính trung niên, hơn nữa thấp giọng hỏi, "Lão đại, vật này thật sự có tốt như vậy không? Tại sao khi ta hít vào, nước mắt nước mũi chảy ra cay xè, hơn nữa cổ họng lại rất đau?" Trung niên nhân cười nói, "Ha ha, ngươi không quen, dĩ nhiên bị như vậy. Bất quá, đây là ta tự cuốn lấy, bằng thứ thuốc rẻ tiền mua được từ bọn Tây Ban Nha, mùi vị thật chẳng ra gì. Nghe nói là cực phẩm của thứ này là từ châu Mỹ đại lục, tên cu cái gì ba ta không nhớ rõ tên vùng đất đó nữa. Vận chuyển đến chúng ta, một cây bán tới 20 lượng bạc đó." Nói xong lắc lư vật cầm trong tay. 20 lượng bạc mua một vật như vậy? Trời, ta cả đời không ăn không uống, cũng không có 20 lượng bạc. Người thanh niên chắc lưỡi hít hà nói, đối với đám quý tộc kia mà nói, 20 lượng bạc đáng là cái gì? Trung niên nhân tiếp tục hít vào thuận miệng đáp. Người trung niên cũng không có nói tiếp, ngáp dài một cái, vặn người một chút, chép chép miệng nói, thật chẳng quá, tại sao đến phiên chúng ta lại là trực đêm? Nếu mà là ta, căn bản là không cần trực đêm đi, chúng ta có tới mấy ngàn người, lũ heo bẩn thỉu An Nam đã bị chúng ta giết kẻ ra quần, căn bản là đêm nay không dám tới trêu chọc chúng ta. Tên thanh niên nghĩ tới cảnh chém giết ngày hôm nay, khinh bỉ nhìn tên trung niên một cái. Được rồi, lão đại, châu Mỹ đại lục hình dạng thế nào? Ta chưa từng tới, làm sao nói cho ngươi biết? Trung niên nhân cười nói, lúc ngươi còn trẻ không phải đã sống trên tàu du đãng khắp nơi sau đó mới về gia đình này định cư sao? Nhất định từ trong miệng những thủy thủ nghe nói qua, nói cho nghe một chút, để ta biết thêm chút kiến thức. Ai, những tên đó cũng chỉ nói lung tung, hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, ta cũng nhớ không rõ lắm, tùy tiện nói vậy. Trung niên nhân nhớ lại một chút, sau đó tiếp tục nói, hợp Trung Quốc đã nghe nói chưa? Dĩ nhiên nghe nói rồi, đó là cảng quốc gia hùng mạnh của châu Mỹ đại lục. Tên thanh niên đặc ý nói. Tên thanh niên thấy trung niên nhân lại nhại, không có tiến vào đề tài, không khỏi bất mãn nhắc nhở, lão đại, hay là nói một chút về châu Mỹ đại lục gì đó đi. Gấp cái gì? Nói cho ngươi biết châu Mỹ đại lục có thuốc lá cực phẩm này, có hương liệu nổi danh đắt tiền, có thiếu nữ xinh đẹp mang vẻ hoang dại này, làn da thì mịn màng khỏe khoắn. Đó còn là xứ sở của vàng, đi đào vàng cũng khiến cho vô số kẻ phất lên giàu nhanh chóng, còn có. Uy, ngươi không có nghe ta nói. Ngươi nhìn cái gì vậy? Trung niên nhân phát hiện tên thanh niên ngẩng đầu nhìn cái gì, không khỏi cũng ngẩng đầu nhìn theo. Trong không trung đen nhánh, một tia ánh sáng màu đỏ cấp tốc bay lên không, tên thanh niên chỉ ngây ngốc lẩm bẩm nói, đây là cái gì? Trung niên nhân lập tức đứng lên chửi lớn, mẹ tiếp, là hỏa tiễn, có địch. Ái, nơi cổ họng và ngực hắn đã bị mũi tên xuyên qua, nói không ra lời nữa, mà tên thanh niên bên cạnh hắn đã sớm nằm trên mặt đất, trước ngực lộ ra mấy đầu tên sắc nhọn. Sau khi bắn ra một mũi hỏa tiễn truyền lệnh bắt đầu hành động, quản tu ném cung cho thủ hạ, rút binh đao ra, phất tay, tự mình dẫn mọi người hành động. Trông thấy hỏa tiễn, đám cung nỏ thủ đã sớm ẩn nút ở tuyến đầu, lập tức bắn tên vào vòng gác. Lần này tập kích ban đêm, mỗi một tiểu đội đều trang bị 4 cây cung nỏ, đủ để giải quyết lính canh của địch quân. Ngay từ hành động đầu tiên đã rất thành công, hầu như là lặng lẽ không một tiếng động đột nhập vào bên trong phòng tuyến của địch quân. Thế nhưng địch quân nhiều người như vậy, chịu trách nhiệm canh gác cũng có tới 2-300 tên, vốn cũng có một vài người nhìn thấy hỏa tiễn lóe lên trong bóng đêm kia. Bọn lính Pháp có lẽ vừa mới bắt đầu còn thoáng sửng sốt một chút, nhưng nói chung chúng đều hiểu đó là vật gì, thế là tiếng gào thét không ngừng lan rộng, những cây đuốc được đốt sáng cũng càng ngày càng nhiều. Binh sĩ Hồng vệ binh vốn cũng không có hy vọng xa vời có thể tiêu diệt tất cả quân giặc trong yên tĩnh, cho nên thấy địch nhân bừng tỉnh, cũng không có kinh hoàng gì, chỉ lặng lặng buộc tấm vải phát sáng lên cổ tay, sau đó bắt đầu tấn công cận chiến. Chuyện gì xảy ra? Một tên giặc Pháp bị tiếng gào bừng tỉnh, mắt nhắm mắt mở đứng bật dậy nhìn giáo giác, trước mắt hàn quang chợt lóe, đầu liền rớt xuống, máu nóng phun lên người tên đồng bạn bên cạnh hắn mới vừa đứng dậy. Tên lính Pháp này xuất thân từng trải chiến đấu lập tức hiểu rõ tình hình, mắt còn chưa kịp mở ra, không chút nghĩ ngợi đã chụp lấy vũ khí. Mặc dù phản ứng của hắn rất nhanh, nhưng cũng đã muộn, một lưỡi dao sắc bén đã thọc vào lồng ngực của hắn, bất quá so với đồng bạn bên cạnh rơi đầu, hắn hơi có chút dãy rủa, từ trong miệng phát ra một tiếng thét thảm thiết. Có tên lính Pháp mặc dù mở mắt, cầm lấy vũ khí, có điều chỉ thấy trước mắt vô số bóng người nháo nhào khắp nơi, vậy quáng gà khiến cho cảnh vật trở lên mờ ảo, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bọn chúng cũng chỉ có thể chụp lấy vũ khí hoảng loạn, giáng sức hô to, chuyện gì xảy ra? Ai kêu là vậy? Cho đến khi một tên chỉ huy đốt đuốc lên, hét lớn, không nên hoang mang, tập hợp đến chỗ ta đây. Lúc đó đám quân giặc đang hỗn loạn mới ổn định lại một chút. Chẳng qua là ánh đuốc sáng lập loè trong bóng tối, cũng hấp dẫn tử thần tới. Bọn giặc Pháp thấy tên chỉ huy giơ cao cây đuốc kia, bị mấy mũi tên nhọn bắn thủng bộ ngực đều trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời lúc cây đuốc rơi xuống, phía sau vừa truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết. Má ơi, địch nhân tới rồi. Thấy một màn này, dù có ngu ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra, đám lính Pháp lập tức gào thét lồng lộn cả lên. Bất chấp tất cả, nổ súng loạn khắp nơi, khiến cho rất nhiều tên giặc Pháp gặp tình cảnh quân ta bắn quân mình mà bất tức nằm xuống. Quân Pháp nói chung vẫn là đội quân tinh nhuệ, hoang mang chỉ là nhất thời, nhanh chóng lập được đội hình dày đặc người nọ che cho người kia, súng đều hướng ra ngoài, nhăm nhăm vào bóng đêm lạnh lẽo. Thế nhưng nguy hiểm lớn nhất cho quân Pháp không phải hồng vệ binh mà đến từ đám lính người Hoa, chúng là đối tượng được lính Việt dạ tập chăm sóc đặc biệt, cho nên nhanh chóng tan vỡ, quán quàng chạy xin khắp nơi, ngàn người rối loạn tưng bừng. Sau này sử gia đánh giá, có lẽ đây là một trong số ít những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử, nơi mà vũ khí lạnh như cung nỏ lại hoàn toàn áp chế sức mạnh của súng đạn đi. Chỉ thấy nơi quân Pháp lập đội hình, đèn đuốc sáng trưng, súng ống sẵn sàng, thế nhưng liên tục có người ngã xuống bởi vì những mũi thiết tiễn được bắn ra từ cung nỏ. Tên chỉ huy giặc Pháp gần như nổi điên, muốn tập hợp loạn binh cần đốt đuốc, thế nhưng hễ cứ đốt đuốc là quân Việt như ưu linh từ trong bóng tối bắn ra những mũi tên lạnh lẽo, dần dần, chính lính Pháp tinh nhuệ cũng không thể chịu đựng nổi chiến thuật này. Súng của Pháp bắn loạn khắp nơi, tuy nhiên hầu như chẳng nghe thấy tiếng hét thảm từ đối phương truyền đến. Sự khủng hoảng trong hàng ngũ quân đội bắt đầu tràn lan, sĩ quan mất dần sự khống chế, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng là một cảm giác đáng ghét đến ghê rợn, hoàn toàn là bị động chịu đòn, vô cùng kích thích vào tinh thần đang căng thẳng của giặc Pháp. Một tên lính trong đội quân người Hoa bất giác hô lên: "Ôi, khắp nơi tối đen, địch nhân ở đâu không rõ, lại liên tục bị tập kích bắn nén, chẳng phải là chờ chết sao? Hay là chạy tới chỗ bức tường thành, trước mắt ở đó có nhiều người sẽ an toàn hơn. Đây cũng không phải là chạy trốn, mà là chạy đi thông báo địch tỉnh với thống lĩnh đây." Bọn lính Hoa, tinh thần chiến đấu vốn hơi yếu, muốn chạy trong đầu đều suy nghĩ cái cớ này. Chỉ có điều bọn chúng không nghĩ tới, chúng bỏ chạy hỗn loạn, hầu như làm cho phòng tuyến phía trước của chúng hoàn toàn tan vỡ, hơn nữa còn dẫn tới tình trạng vô số tên lính Hoa khác không hiểu rõ chuyện gì cũng bỏ chạy theo. Dưới sự đả kích của đội quân Quảng Tu, phòng tuyến quân Pháp chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn tan vỡ, vô số người náo nhác bỏ chạy thục mạng hướng về phía bức tường thành phía nam, nơi đóng quân của Quý Lì Ổ ở đó. Thực tế là quân Pháp tinh nhuệ không hề bị đánh bại, thế nhưng dưới tình thế lính Hoa tan tác bỏ chạy, xuất hiện liên tiếp tình huống hở sườn, những nhóm quân Pháp can đảm tập hợp lại, dựa vào nhau chiến đấu thì đều bị quân Việt bao vây từ bốn phương tám hướng bắn giết, nếu không thì cũng bị đội loạn binh xông cho rối loạn trận hình, không thể làm gì khác hơn là cũng bị buộc phải hòa vào dòng loạn quân, chạy về phía phòng tuyến thứ nhì chỗ bức tường thành. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta Desbois bị tên bộ hạ gọi giật mình bừng tỉnh, tức giận hét lớn với đám sĩ quan dưới quyền: "Địch nhân tập kích đêm, còn không mau triệu tập lực lượng." Ga sĩ quan tham mưu còn có chút ngây ngốc: "Địch nhân? Địch nhân ở đâu ra? Ở chỗ này, trừ quân đội của bọn khỉ da vàng An Nam ra, còn ai có thể tới tập kích chúng ta?" Desbois nói xong không thèm để ý đến hắn, trực tiếp triệu tập đám thuộc hạ của mình quay ngược lại, chuẩn bị chặn đánh. "Không nên hoang mang, không được lộn xộn. Đốt đuốc lên, lập đội hình hộ rỗng, quay súng ra ngoài. Chỉ cần chúng ta còn vũ khí trên tay, ai cũng không có cách nào giết chết chúng ta." Một ga sĩ quan trung cấp trước tiên tụ tập lực lượng, song giơ cao vũ khí trong tay hô to, bọn lính lập tức cùng reo hò ầm ĩ, tất cả đều dương mắt nhìn chằm chằm vào khu vực tối đen ở nơi xa. Tập trung mấy trăm cây đuốc, giữa đêm đen ở nơi này phát ra vầng sáng đẹp mê người, bọn tàn binh đang chạy cuống cuồng kia thấy người của mình, lập tức chen chúc chạy tới đây. Bóng người chi chít xuất hiện, gã đầu mục kia phất tay, hô, hỏa súng chuẩn bị. Gần trăm tên lính lập tức giơ súng nhắm ngay những bóng người kia. Bốn năm cái đội hình hộp rỗng dàn ra phía trước làm điểm tựa cho binh sĩ phòng thủ trên tường thành, phía trên tường thành, đại bác Hạng Nhẹ đã sẵn sàng nhả đạn. Có lẽ tiếng hô của gã sĩ quan kia quá vang dội, nên ở phía bóng người đối diện lập tức phát ra một tiếng hô to bằng thứ tiếng Pháp sức mẻ: "Chú ý Desbois, không nên bắn, ta là Lý Diệp Phàm, người của mình." Thanh âm này khiến bọn lính theo phản xạ buông lòng súng, nhưng rất nhanh dưới mệnh lệnh của lão Desbois, một lần nữa giương súng chuẩn bị tư thế bắn: "Lý Diệp Phàm, các ngươi không nên tiến sâu vào trận hình, rẽ ra hai bên đi qua, nếu không chớ có trách ta không nể mặt." Gã Lý Diệp Phàm cũng là người cơ trí, lập tức đáp: "Hiểu rồi. Các minh đệ, Desbois đại nhân thay thế chúng ta ngăn cản địch nhân, không nên xông vào trận hình của hắn. Rẽ hai bên mà qua." Mặc dù chỉ đối đáp mấy câu, nhưng nhìn động tác của đám bóng người kia, bọn chúng quả nhiên dựa theo phân phó hành động, thông qua từ hai bên trận hình của gã sĩ quan kia. Gã sĩ quan Pháp vẫn liếc mắt nhìn những tên đồng bọn đang chạy như bay qua hai bên, xong chuyển ánh mắt nhìn lại vùng u tối. Nhưng đột nhiên hắn cau đôi chân mày, quay đầu nhìn lại những bóng lưng phía sau mình, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện có điểm gì lạ lạ. Mới vừa rồi trong đám người chạy tới, tất cả đều lộ vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đó có mấy người lại là vẻ mặt trầm ổn, mang đầy sát khí, căn bản là không giống như người tránh được một kiếp nạn. Mới vừa quay đầu, hắn thấy mấy người chạy như bay qua người của mình đột nhiên xoay người đứng lại, hắn lập tức nhảy dựng lên hô lớn: "Không xong!" Là còn chưa kịp nói dứt lời, Mấy mũi tên đen nhánh từ bóng đêm bắn tới đã lơi hái tử thần, hắn chìm vào vực sâu bóng tối. "Trưởng quan!" Tên đứng bên cạnh gã sĩ quan lập tức gào lên. Thấy một màn này, bọn lính lập tức bắn về phía trước. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt này, bọn lính liền thét lên thảm thiết, bọn chúng đến chết cũng không hiểu vì sao phía sau lưng lại có người vung đao chém vào mình. Mà xếp ở bên sườn đội hình hộ tống, đám lính đang căng mắt nhìn chằm chằm đợi địch nhân xuất hiện, căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, nghe tiếng kêu gào thảm thiết sau lưng mình, không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn càng khiến cho bọn chúng bị dọa cho hoảng sợ, phía sau không thấy sĩ quan chỉ huy đâu, còn có hơn 10 người đang chém giết huynh đệ của mình, đang lúc không biết phải làm sao đột nhiên truyền đến một tiếng thét lớn, lũ heo Trung Quốc làm phản rồi, giết chúng đi. Đầu óc bọn chúng lúc này rỗng tuếch, cũng không nghĩ tới là ai phát ra câu nói đó, tất cả đều xoay người phóng về hướng hơn 10 người kia. Nhưng ngay khi bọn chúng vừa xoay người, mấy chục mũi tên bắn về phía chúng, đồng thời còn có một đám đông bóng người nào ạt phóng vào tới. Bốn bọn lính Pháp tinh nhuệ lập trận hình nghiêm ngặt chờ đợi tại đây, lúc này lại bị trước sau giáp công. Sĩ quan đã bỏ mình, dưới tình huống như quần long không đầu, trận hình lập tức tan vỡ, quân Pháp bị chặn lại. Hội hình hộ tống, thứ mà quân Anh đã bón hành cho thiết kỵ nạ bộ lệ ông giờ đây giống như một cái bao diêm mục nát, quân Pháp bị chém giết tới bời. Tình thế hỗn loạn như vậy không phải kéo dài lâu, khi mà quân Pháp từ trên mặt tường thành đến tăng viện, cắn răng lập được một phòng tuyến nữa ở sát tường thành. Có một tên sĩ quan ổn định lại trận hình, hướng các thuộc hạ quát lớn, nghe đây. Cổ tay địch nhân có cột vải phát sáng, lập tức tắt đuốc, thấy người nào cổ tay phát sáng thì giết cho ta. Còn bà nó, bọn lính lập tức dập tắt đuốc, thế nhưng chỉ trong nháy mắt này, tên sĩ quan kia phát ra một tiếng thét thảm thiết. Xong đời. Chẳng qua đám lính này cũng không có hỗn loạn, mấy tên tiểu sĩ quan đã la lớn, không được hoảng loạn, nhìn bốn phía người nào trên người có phát sáng, giết cho ta. Trong bóng đêm đen như mực, đốm sáng quả thật chói mắt, mấy binh sĩ của quản tu đang đánh lén, lập tức bị bọn lính Pháp phát hiện. Dưới công kích liều mạng của bọn giặc, rất nhanh mấy chục binh sĩ đó đã hy sinh. Phải nhắc lại, quân Pháp đều sửa sụp loại súng kiếp, cho nên không cần đốt dây thừng cháy chậm như súng hỏa mai của quân triều đình, cho nên tắt đuốc cũng không bị phát hiện. Quản tu đang dẫn quân tiến tới phát hiện tình huống có chút không đúng, lúc này bọn lính Pháp không hề bỏ chạy tứ tán nữa, ngược lại bắt đầu tập kết chung một chỗ. Hơn nữa càng khiến quản tu giật mình chính là, không ngờ bọn chúng cũng không có đốt đuốc, điều này làm cho điểm sáng trên người của binh sĩ tập kích đêm, ngược lại trở thành mục tiêu cho tên của quân địch. Mẹ kiếp, bọn khốn này biết tẩy của chúng ta rồi. Quản tu mắng một câu, tiếp theo ra lệnh, bắn lên hai hỏa tiễn, tập trung toàn bộ binh sĩ tấn công trực diện. Các tiểu đội trưởng đang dẫn binh sĩ đánh giết khắp nơi, vừa thấy hai hỏa tiễn lóe lên trên không trung, lập tức hét lớn, tăng nhanh tốc độ cho ta, quản đại nhân đã ra lệnh tiến vào tác chiến chính diện rồi. Mau mau đi. Các nhóm quân lập tức cố sức dựa vào nhau, trận đánh đã diễn ra hơn một canh giờ rồi, thể lực có thể nói là tiêu hao lớn vô cùng. Hai hỏa tiễn bắn lên trên bầu trời, như ngôi sao xẹt qua. Ánh mắt Đồ Trường buồn bã, phải chăng lúc này tập kích, hắn còn có thể huy động được vài ngàn người tấn công, lợi dụng tình thế hỗn loạn của quân Pháp, quân ta rất có thể một cỗ tác khí, đánh bật chúng ra khỏi tường thành, thế nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi. Hiện tại trong tay Đồ Trường chỉ còn không đến 500 binh sĩ nhưng đã kiệt sức sau một ngày chiến đấu, số còn lại hầu hết là thương binh, lực lượng nhỏ yếu như vậy, không có khả năng phái đi tiếp viện đội quân dạ tập. Đội quân dạ tập lần này được phái đi tập kích, Đồ Trường đã là không mong muốn có mấy người về nổi, chỉ mong sao giết nhiều lính Pháp một chút, làm suy yếu giặc Pháp một chút, kiếm thêm thời gian cho các toán nghĩa quân từ khắp các tỉnh về tiếp viện Mỹ Tho. Quả nhiên, khi quản tu dẫn theo lực lượng chính tấn công mạnh về phòng tuyến bức tường của quân giặc thì bị chặn lại một cách mãnh liệt. Cũng phải thôi, đánh nhau lâu như vậy, quân Pháp tinh nhuệ vốn đã bình ổn lại, tiếp viện đến kịp thời đã củng cố niềm tin và sức mạnh của quân Pháp. Hơn nữa, tập kích đêm đánh ở phía ngoài thì còn thuận lợi, đánh đến gần những bức tường thì bị chặn lại bởi nơi đây khắp nơi đều đốt đuốc, pháo sáng cùng đại bác của quân Pháp bắn dữ dội, mất đi màn đêm che chở, quân Việt lập tức bị ưu thế vũ khí của giặc nghiền ép. Sau khi khởi xướng 3 lần tấn công không thành, quản tu bắt buộc phải hạ lệnh rút lui, không phải là không muốn đánh nữa, nhiều đoạn phòng tuyến đã bị quân Việt áp sát, đánh giáp lá cả, thậm chí xuyên qua vị trí quân Pháp, thậm chí là leo lên tường thành chém giết, thế nhưng không thể đánh nữa. Bởi vì hết quân rồi, gần như tất cả đều đã chết hết rồi. Quản tu ngảo não thở dài, nếu như cho mình thêm 500 binh sĩ nữa, hắn có đủ tự tin sẽ cắt đứt quân Pháp ra làm hai phần, sau đó bọc đánh dọc theo bức tường, hất cẳng quân Pháp xuống dưới sông Tiền, thế nhưng đó cũng chỉ là nếu như mà thôi, hiện tại, rất có thể đội quân này sẽ toàn diệt ở đây. Hơn 400 binh sĩ, đã tử trận gần hết, chỉ còn không tới 50 người, hầu hết cũng đều bị thương, cố gắng che chở cho nhau rút lui. Quân Pháp không chủ động truy kích, vì sợ quân ta còn có phục binh, chiến cuộc coi như tạm nhưng lại chờ trời sáng. Trận đánh kết thúc lúc hừng đông, cả hai bên khi thống kê thương tổn thì đều choáng váng. Bên phía quân Pháp chỉ trong trận đánh đêm qua đã mất hơn 600 binh sĩ, hầu hết là binh sĩ tinh nhuệ. Đa số là chết trong lúc rối loạn, phòng tuyến bị ép về phía những bức tường, thành quả chiến đầu chiều qua mất đi non nửa. Hiện tại, tổng thiệt hại của quân Pháp ở trận đánh này sau một ngày đêm đã là 1/3 toàn quân, mức thương vong như vậy khiến quân Pháp khó lòng chịu nổi, thế nhưng cũng may còn rất nhiều lính Hoa Kiểu làm phá hôi, nếu không chắc chắn Quỷ Lý Ổ đã cắp đít bỏ chạy khỏi cái nơi địa ngục say thịt này rồi. Về phía quân Việt, tổn thất là 400 binh sĩ, đánh ra tỷ lệ 1:1.5. Như vậy đáng ra mọi người phải vui lên mới đúng, thế nhưng không ai vui nổi. Bởi vì trận tập kích đêm qua đã lấy đi toàn bộ sức mạnh cuối cùng của quân phòng thủ Mỹ Tho rồi. Đó là lực lượng tinh nhuệ nhất, tinh thần chiến đấu cao nhất, mất đi họ rồi, trong đồn chỉ còn lại hơn ngàn người, mà đa phần lại là thương binh, khả năng có thể phòng thủ đồn thêm một ngày nữa cũng khó. Đô Trương thở dài, không còn cách nào khác, đã cố hết sức rồi, mọi chuyện chỉ có thể do ông trời định đoạt, tất cả mọi người đều đã đồng lòng quyết tử. Chương 90, mâu thuẫn của người Pháp trong phủ đô đốc của Chandler, hiện tại đã là 3 ngày kể từ khi thất bại của trận định tường. Thất bại định tường đã xóa đi chút hy vọng mong manh cuối cùng của Trạm Nợ trong việc chiến thắng được dân tộc này. Thực ra thì, trong kế hoạch tổng tiến công ban đầu của mình, Trạm Nợ cũng không chắc toàn thắng Đờ Cờ quân Việt, nhất là khi trong khoảng thời gian luyện binh, liên tục tấn công đồn Chí Hòa, Trạm Nợ biết rằng rất khó để có thể khuất phục được một dân tộc kiên cường bất khuất như dân tộc này. Thế nhưng VS sự giúp sức đắc lực của người Hoa và sự chia rẽ của nội bộ quân Việt đã mặc nhiên trao vào tay cho Trạm Nợ rất nhiều thẻ đánh bạc. Như một con nghiện cờ bạc, chỉ chấp nhận chịu thua khi đã ném đi toàn bộ thẻ bạc. Trạm Nợ điên cuồng mở một cuộc phiêu lưu khổng lồ. Kế hoạch của Pháp là mở một cuộc tổng tiến công tổng lực trên chiến trường, nhằm xoay chuyển cục diện trước khi đại quân tiếp viện của Hồng Đỉnh vào đến miền Nam, nhằm có thêm lợi thế trên bàn đàm phán, giành được nhiều lợi ích hơn trong cuộc chiến. Kế hoạch của Pháp rất tốt, sự chuẩn bị của Pháp cũng rất đầy đủ, thế nhưng có một điều mà người Pháp đã tính sai, đó chính là ý chí chiến đấu kiên cường của nhân dân miền Nam. Ở đại đồn Chí Hòa, mặc dù đã tập trung hầu hết lực lượng viễn chinh Pháp tinh nhuệ, liên tục mở các cuộc tấn công quy mô, gây thiệt hại lớn cho đội quân phòng thủ nơi đây, đại đồn Chí Hòa đã bị quân Pháp chiếm giữ một nửa, bị bao vây và cắt đứt tiếp tế và phải hứng chịu thương vong khổng lồ. Thế nhưng quân Việt nơi đây vẫn không chịu đầu hàng, quân Pháp bị sa lầy trong cuộc chiến Chí Hòa, binh sĩ đánh qua đánh lại trong đống gạch vụn ở Chí Hòa mà không thể giành được một chiến thắng chung. Ở phía Nam, nơi mà Trạm Nợ kỳ vọng vào một chiến thắng trong đánh, chiếm giữ Mỹ Tho, nơi đây chính là thủ phủ của tỉnh Định Tường, chiếm Mỹ Tho, đồng nghĩa với việc cắt đứt mối liên hệ giữa của lực lượng kháng chiến ba tỉnh miền Tây và ba tỉnh miền Đông. Chiếm được căn cứ bàn đạp quan trọng này, hải quân Pháp sẽ có thể phong tỏa sông Tiền, chặn được viện binh ba tỉnh miền Tây lên ứng cứu cho Chí Hòa, thế nhưng kế hoạch đó đã hoàn toàn phá sản. Kế hoạch thất bại trong gang tấc. Đây là điều mà Trạm Nợ đã nói với các tùy viên quân sự của mình. Thực tế trong cuộc chiến Mỹ Tho, ngay cả khi chịu thương vong lớn của trận dạ tập hôm trước, ngày hôm sau Quý Lý Ổ vẫn còn tiểu đoàn hải quân đánh bộ còn khá sung sức, được tung vào trận thời điểm này, quân Pháp đã gần như trở lên áp đảo, bên phía đồ trưởng đã hoàn toàn kiệt sức, thương vong lớn. Trước đà tấn công ác liệt của quân Pháp, hồng vệ binh chỉ còn mấy trăm người lui giữ đoạn tường thành và phủ đốc binh phía Tây. Khi tất cả binh sĩ và quan quân đã cùng nhau quyết tâm tử chiến với giặc, thì viện quân đến. Hồng vệ binh từ khắp các hướng, ngoại trừ phía Nam, đồng loạt tấn công vào thành Mỹ Tho. Ước chừng trong ngày hôm ấy, có hơn 2.000 viện quân từ các phủ xung quanh tiếp viện đến nơi, quân Pháp hoàn toàn bị động, bị đánh từ khắp các hướng trong thành, tạo thời cơ cho nhóm tàn quân của đồ trưởng được thở dốc. Tuy nhiên, sự phối hợp của các cánh quân này vô cùng lỏng lẻo, lấy biên chế vài trăm người một đội, do một quan tuyên giáo chỉ huy, tấn công thiếu sự chỉ huy thống nhất, sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều, mặc dù gan dạ, dũng cảm, liều mạng, nhưng quân Pháp tinh nhuệ, dưới sự chỉ huy của lão cáo giả Quý Lý Ổ đã rất nhanh ổn định lại được tình thế, kích phá từng phần nghĩa quân. Khi mà người Pháp cho là mình lại sắp sửa giành được một chiến thắng nữa tại trận đánh này, thì các lực lượng này bắt đầu ngưng tấn công, lui về tổ chức lại dưới sự chỉ huy của đội trưởng. Tất cả các quan tuyên giáo khi nghe thành tích chiến đấu của đội trưởng liền vô cùng xúc động, tất cả đều tâm phục khẩu phục chịu đứng dưới sự chỉ huy của đội trưởng. Có thêm 2.000 quân đội trưởng chẳng mấy chốc đã tổ chức lại binh lực, liên tiếp tung ra những đòn tấn công sắc bén vào hai bên sườn truy hình trận của giặc Pháp. Phải nói thêm, đội hình tấn công của Pháp được người Hoa gọi là truy hình trận, với đặc điểm là đầu ngắn đuôi dài, phía đầu là các khối quân tinh nhuệ đột kích, phía sau là đội quân đảm bảo hậu cần. Vì thành Mỹ Tho quá rộng lớn, bỏ thêm 3-4 vạn người vào đây hỗn chiến cũng không là gì cả, cho nên mấy ngàn quân Pháp chỉ có thể lựa chọn chiến thuật tấn công thọc sâu như vậy, tấn công từ phía Nam đánh thốc lên phía Bắc. Gặp ủy, quân Pháp bị tấn công vào bên sườn như mèo dẫm phải đuôi, vội vàng chia quân ra ngăn cản, khổ nỗi, quân Việt hễ gặp quân Pháp phản công là rút lui, khi quân giặc truy kích xa đội hình chính, thì liền bị quân ta tập trung bao vây tiêu diệt, dần dần, quân Pháp bị bao vây trong chính thành Mỹ Tho, nơi mà chúng vất vả mới chiếm được. Đường tiếp tế bị tập kích. Cùng với đó, viện binh của quân Việt đang không ngừng từ khắp nơi đổ về, chỉ trong một ngày đêm sau đó, quân Việt trong đồn dưới sự chỉ huy của đội trưởng đã tập trung được một lực lượng lên đến mấy ngàn người. Tuy rằng trong đội ngũ quân Việt, thương vong lớn khủng khiếp đã giết chết một lượng lớn binh sĩ, thế nhưng những binh lính và sĩ quan còn sống sót đều là người từ trong đống xác chết bỏ ra, dưới sự chỉ huy của họ, hồng vệ binh như trưởng thành sau mỗi trận đánh, cũng vẫn là các cuộc tấn công liều mạng, biển người, nhưng phần sắc bén thì không thể cản nổi. Nhận thấy thất bại là không thể tránh khỏi, Quý Lý Ổ quyết đoán ra lệnh rút quân, tuy nhiên, đồ trưởng không hề để cho Quý Lý Ổ và cụm quân phương Nam dễ dàng rút chạy như thế. Quân Pháp liên tục bị tập kích, quấy rối. Sau khi người lính cuối cùng rút hết lên thuyền, Quý Lý Ổ choáng váng, bởi vì số người còn sống sót chỉ không đầy 1/3 trên tổng số binh lực. Cuối cùng, người Pháp đành ngậm ngùi lui về thủ đồn Tứ Quy, tuy nhiên vẫn gặp tập kích không ngừng, cuối cùng đành rút chạy về vị trí xuất phát tấn công. Đến đây, trận định tường đã kết thúc, với chiến thắng thuộc về phía quân Việt. Tuy rằng phải trả một cái giá vô cùng đắt, thế nhưng đã làm thất bại hoàn toàn kế hoạch của người Pháp. Phủ Đô đốc, tổng hành dinh quân Viễn Chinh Pháp lúc này. Đứng trước xa bàn lúc này chỉ có Đô đốc Trạm Nợ và Đô đốc L Bộ Nạt chỉ huy cụm quân phía Bắc. Trong kế hoạch ban đầu của Pháp, cả ba cụm quân sẽ đồng thời tấn công trên cả ba mặt trận. Tuy nhiên thực tế thì cụm quân phía Bắc liên tục bị trì hoãn thời gian tấn công do chuẩn bị chưa đủ và sự khó khăn trong công tác trinh sát bởi gặp sự quấy rối của quân Việt. Cuối cùng, kế hoạch được thay đổi rằng sau khi cụm quân trung tâm đánh chiếm được Chí Hòa, sẽ điều quân đánh thốc lên phía Tây Bắc biên hòa. Cụm quân phương Nam sau khi đánh chiếm được Mỹ Tho sẽ kéo một phần lực lượng hải quân về để tăng cường cho cụm quân phía Bắc. Cụm quân phía Bắc sẽ trở thành đòn tấn công quyết định. Sau khi chiếm được biên hòa, sẽ lập một phòng tuyến vững chắc, đảm bảo đầu cầu phòng thủ cho tuyến phòng thủ dọc sông Đồng Nai. Khiến thế trận trở lên bế tắc, chờ đợi mùa khô tới. Khi đó quân Pháp sẽ có khả năng tăng thêm viện binh, hoặc là quyết định đánh lâu dài, hoặc là đàm phán rút quân khỏi miền Nam trong danh dự. Tất cả những điều trên nhằm một mục đích, đó chính là giành được lợi thế lớn nhất trên bàn đàm phán, bắt buộc vị vua mới của phương Nam sẽ phải chịu ký hòa ước nội bộ và giành được nhiều quyền lợi hơn cho người Pháp. Đây là một kế hoạch hoàn toàn dựa theo tình hình thực tế, mà không phải mù quáng, bởi quân Việt hiện tại dĩ nhiên không phải quân Việt trong lịch sử. Sau nhiều trận đánh đẫm máu với quân Việt ở Chí Hòa, người Pháp đã nhận ra điều đó. Kế hoạch này đoạn đầu đã được phổ biến với cả các chỉ huy người Hoa, cùng với gia chủ các gia tộc lớn người Hoa. Tuy nhiên phần ký hòa ước thì người Pháp vẫn giấu giếm, không cho người Hoa biết, mục đích vẫn là có thể bán lại đám người Hoa này cho Hồng Đĩnh lấy một cái giá tốt. Tất nhiên người Hoa cũng có những toan tính riêng, tuy nhiên ta sẽ đề cập đến vấn đề này ở phía sau. Kế hoạch của người Pháp rất hay, thế nhưng nó không theo kịp diễn biến cuộc chiến và không thể đánh giá hết sức mạnh ý chí chiến đấu của dân tộc Việt. Cuối cùng người Pháp buộc phải suy tính lại kế hoạch của mình. Trên sa bàn, so sánh tương quan lực lượng đôi bên, Chản Nở rất thất vọng lắc đầu nói với đô đốc L. Bonat. L. Bonat thân yêu, ngài có kế sách gì để giải quyết khó khăn của quân ta hiện giờ? L. Bonat trầm ngâm lắc đầu. Rất khó để có thể giành được chiến thắng trong chiến dịch tấn công lần này, thế nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Một cơ hội cuối cùng, trong một trận đánh mang tính quyết định. Nói rồi L. Bonat cầm lấy cây thước chỉ trên sa bàn. Phía trung đoàn viễn trinh số Y sau khi thương vong lớn ở Chí Hòa đã được rút lui về Gia Định, tuy rằng thương vong rất lớn, nhưng vẫn còn một nửa binh sĩ, sức chiến đấu vẫn còn rất khá. Cụm quân phía Nam sau khi rút lui về vị trí xuất phát đã có thể co bất lại tuyến phòng thủ, để lại 1.000 binh sĩ kết hợp với hải quân, chúng ta lại có ưu thế làm chủ trên sông và trên biển, có thể sẽ làm đường, kìm chân lực lượng địch ở ba tỉnh miền Tây không cho chúng bắt tiến. Ở cụm quân trung tâm, ngoại trừ để lại 2 trung đoàn Âu Phi tinh nhuệ duy trì thế công với đại đồn Chí Hòa, chúng ta chỉ cần duy trì thêm 2.000 binh sĩ người Hoa làm nhiệm vụ phòng thủ bên sườn. Sau khi bố trí lại, chúng ta sẽ có dư ra ít nhất là 7.000 binh sĩ, thuộc 3 trung đoàn chủ lực và 8 tiểu đoàn bộ binh người Hoa, cùng với đó là 2/3 trên tổng số chiến hạm. Với lực lượng áp đảo như vậy, tin rằng chúng ta có thể dễ dàng giành được chiến thắng đối với kẻ thù cũ, là đội quân bạc nhược của triều đình. L. Bonat thu thước về tổng kết lại. Chiếm thành Biên Hòa không hề khó, chiếm được nơi đây sẽ dễ dàng kiểm soát tất cả các thông lộ từ miền Trung tới Gia Định. Giữ được Biên Hòa, đồng nghĩa với bảo vệ được con chiến hào tự nhiên là sông Đồng Nai rộng lớn. Tóm lại, chiếm và giữ được Biên Hòa, đồng nghĩa với giữ được Gia Định, chúng ta sẽ cắt tời lục tỉnh Nam Kỳ ra khỏi tổng thế chiến lược của triều đình Huế. Làm được hết những điều này, thì dù vị vua mới của miền Nam có tới, sẽ vất vả đánh chiếm hệ thống phòng thủ của chúng ta. Khi đó, lợi thế trên bàn đàm phán của ta sẽ rất lớn, một vị vua của người Việt phải ký những điều ước có lợi cho ta. Trong kế hoạch này, L. Bonat không hề nhắc đến người Hoa, cả hai nhân vật cấp cao nhất đều mặc định người Hoa chính là một con tốt ý. Sẵn sàng bán nếu được giá tốt. Nghe đến đây, mặc dù khá ưng ý, nhưng Chản Nở vẫn ngập ngừng và không hề muốn toàn bộ kế hoạch này được thực thi. Nói sao, tổng chỉ huy quân Pháp vẫn là Chản Nở, nếu áp dụng toàn bộ kế hoạch này thì uy tín của Chản Nở sẽ bị giảm sút nghiêm trọng trong chính trường người Pháp lúc này. Mâu thuẫn của hai vị chỉ huy cấp cao này đã bắt nguồn từ ngay khi L. Bonat đến miền Nam. Vốn dĩ trong lịch sử, Chản Nở sau nhiều thất bại thảm hại đã bị cách chức và triệu hồi về Pháp, thế nhưng ở thời không này, do có công lôi kéo được người Hoa, làm tăng sức mạnh quân Pháp ở vùng Viễn Đông, cho nên Chản Nở vẫn còn giữ được chức đô đốc tổng chỉ huy, ngược lại L. Bonat chỉ đảm đương chức phó đô đốc. L. Bonat thì cực kỳ khinh thường vị tướng già Chản Nở này. Trong suy nghĩ của L. Bonat, vị tướng già như Chản Nở nên về quê trông cháu đi là vừa, tính cách vừa cổ hủ, lại thiển cận như Chản Nở quả thật là không xứng đáng đảm đương chức vị tổng chỉ huy này. Thật vậy, L. Bonat luôn không coi trọng kế hoạch tổng tiến công của Chản Nở và ngay từ đầu đã chống đối kế hoạch này. Thậm chí trong lòng L. Bonat còn suy nghĩ, kẻ thù của người Pháp và đồng minh của quân Việt không phải ai khác mà chính là Chản Nở. L. Bonat vẫn cho rằng kế hoạch tổng tiến công của Chản Nở là một nước cờ ngu xuẩn, ngạ mạn. Kế hoạch mà L. Bonat ban đầu đưa ra khi tham mưu cho Chản Nở là tập trung toàn bộ lực lượng, dựa vào ưu thế tuyệt đối về quân số, vũ khí, trang bị huấn luyện, đè bẹp quân Việt ở từng cụm kháng chiến. Không cần phải quan tâm ở hướng nào, bởi bất cứ hướng nào cũng được. Một vạn quân Pháp và đồng minh có thể nghiền nát quân Việt bạc nhược ở Mỹ Tho hoặc Biên Hòa trong thời gian uống ly cà phê. Đại đồn Chí Hòa cứng rắn hơn đi chăng nữa, thế nhưng đối mặt với sức mạnh áp đảo, bị tấn công từ mọi hướng tin rằng cũng sẽ không thủ được đến bây giờ, và càng chần chừ tấn công muộn quân Việt lại càng có thêm nhiều thời gian chuẩn bị, gia cố thêm công sự phòng thủ. Thế nhưng sự ngạo mạn của Chản Nở cho rằng có thể tấn công trên cả ba mặt trận và giành chiến thắng, để rồi không hề có một chiến thắng nào như mong đợi. Giờ đây, khi gặp sự kháng cự quyết liệt của quân Việt, người Pháp ngoại trừ có thêm mấy ngàn thương vong, hoàn toàn không có làm được bất cứ ý đồ gì. Cuối cùng, sau một đêm thảo luận, Chản Nở cứng rắn cắt xén của cụm quân phía Bắc hơn 1.000 quân, nhằm duy trì thế công đối với đại đồn Chí Hòa. Để bồi thường lại, Chản Nở tăng cường cho L. Bonat 6 chiến hạm, 13 tiểu hạm và hơn 100 thuyền nhỏ của cụm quân phương Nam lên hỗ trợ cụm quân phương Bắc. Tuy rằng bị cắt xén, thế nhưng sức mạnh của cụm quân phương Bắc không hề bị giảm nhiều, lực lượng chính vẫn tương đương gần 6.000 quân tinh nhuệ và 2.000 dân phu, 70 đại bác và 50 thuyền bè của toàn bộ quân Pháp được tập trung lại và chuyển hết cho cụm quân phía Bắc, trong đó có cả những khẩu đại bác nhiều nòng hụt lệ mới được chuyển từ Pháp sang. Những khẩu súng nhiều nòng hiện đại này đã góp phần rất lớn trong việc giúp đỡ người Pháp trụ nổi trước các cuộc tấn công sắc bén của Hồng Đĩnh. Và cuối cùng, cả hai cùng chĩa đầu mâu về phía người Hoa, mệnh lệnh được đưa ra là bắt thêm 5.000 suất lính người Hoa nữa, nhằm tăng cường phòng thủ và để làm bia thịt trong các cuộc tấn công sắp tới, cùng với đó là 50 vạn lạng bạc thuế phí và tiền hiếu kính sẽ phải nộp đủ trong tháng này, nhằm bù đắp cho những thiệt hại của người Pháp. Kế hoạch hẹn sau một tuần nữa, tức là trung tuần tháng 7, Khi ngớt mưa và nước sông Đồng Nai lên cao thuận lợi cho cuộc tấn công của người Pháp, sẽ bắt đầu mở cuộc tấn công lên Biên Hòa. Cùng thời gian, trong gian mật thất bên dưới từ đường nhà họ Lý, dòng họ lớn nhất và cầm đầu các gia tộc người Hoa cũng đang nổi lên kế hoạch bàn luận sôi nổi. Trên thực tế, người Hoa vốn dĩ cùng không hề thống nhất thành một khối. Tuy rằng có rất nhiều nhóm khác nhau, thế nhưng để dễ phân biệt có thể chia người Hoa thành hai trong chính. Một nhóm gọi là Minh Hương gồm những người Minh đã di cư sang nước ta từ dưới thời Chúa Nguyễn, nhóm này bởi vì đã di cư sang nước ta từ lâu, bị Việt hóa dần dần có tình cảm sâu sắc đối với mảnh đất này. Thực tế thì người Minh Hương hợp tác với Pháp và đánh phá người Việt không phải rất mạnh, họ đầu quân sang phía Pháp cũng là hoàn cảnh bất đắc dĩ. Bọn họ tuy rằng căn cơ kinh tế thâm hậu, tuy nhiên sức mạnh quân sự lại rất yếu kém, trong hoàn cảnh bị người Việt ghét bỏ, nếu như không gia nhập sẽ bị tiêu diệt. Nhóm còn lại chính là người Thanh Hương, để chỉ đám người tàu di cư sang nước ta dưới thời nhà Thanh. Đám này tuy chiếm số lượng không lớn, tuy nhiên vô cùng cháo trở, khi thấy quân Việt thất thế, liền thừa cơ gia nhập vào phía quân Pháp, đàn áp các thế lực xung quanh, dựa hơi người Pháp bóc lột chính người Hoa, nhờ đó đám tay sai cho Pháp này quả thật đã kiếm đầy bùn đầy bát. Bỏ qua vấn đề tự nguyện gia nhập quân Pháp hay là bị buộc gia nhập quân Pháp, thì hiện tại cả hai bên đều thấy rõ sự thất thế của người Pháp, sức mạnh mới của quân Việt đang tăng lên rõ rệt từng ngày, ngược lại quân Pháp lại đang suy yếu một cách rõ rệt. Tuy rằng tranh luận rất hăng, nhưng vì đều biết chương 91, nội bộ người Hoa trong từ đường, mặc dù mọi người tranh luận rất hùng, nhưng không thể đưa ra được một ý kiến thống nhất, bất ngờ nghe thấy một tiếng ho hẹ. Mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn về phía chủ vị. Nhìn thấy ánh mắt đó, tất cả mọi người đều không rét mà run, đến cả gia chủ Lý gia vốn có tiếng càng rỡ, tuy nhiên khi đối mặt với người này cũng không dám mạnh miệng. Bởi đây mới chính là chúa tể chân chính của Lục tỉnh Nam Kỳ. Người này chính là Trần Minh Đức, là cháu ruột chín đời của đô đốc Trần Thượng Xuyên, một người có công khai khẩn vùng đất Biên Hòa, xây dựng Cù Lao Phố, góp phần giúp đất nước ta định hình vùng đất phía Nam Tổ quốc và hiện giờ gọi là Lục tỉnh Nam Kỳ. Nói đến đoạn lịch sử này, không ai là không biết hai nhân vật nổi tiếng đó chính là Mạc Cửu và Trần Thượng Xuyên, một người có công khai khẩn vùng đất Biên Hòa, một người có công khai khẩn đất Hà Tiên, cùng với bao chiến công đánh đuổi quân Xiêm, định hình vùng đất Lục tỉnh. Có thể nói, nhân dân Lục tỉnh vẫn còn mang ơn hai dòng họ này và sức ảnh hưởng của họ vẫn còn rất lớn, thâm nhập vào mọi mặt đời sống nhân dân. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết, cả hai người này đều là người Hoa di cư sang, và mặc dù có công rất lớn đối với Nguyễn Ánh trong thời buổi khó khăn, tuy nhiên, sự cảnh giác nghi kỵ của nhà Nguyễn đối với thế lực người Hoa chưa bao giờ vơi bớt. Nhà Nguyễn đã tìm mọi cách để xóa bỏ sức ảnh hưởng của hai dòng họ này đối với Lục tỉnh Nam Kỳ, và hai dòng họ này chưa bao giờ quên mối thù của mình đối với triều đình nhà Nguyễn. Trần Thượng Xuyên và Mạc Cửu đều có công lớn đối với đất Lục tỉnh Nam Kỳ, con cháu của hai nhà này có truyền thống thông hôn với nhau, thế nhưng con cháu của họ trong lịch sử chỉ được ghi lại đến đời thứ ba rồi biến mất. Thật ra thì họ không hề biến mất mà hai gia tộc này chỉ ẩn cư, đồng thời ra sức ảnh hưởng đến thế cục miền Nam. Sau đời Mạc Tử Xanh, con út của Mạc Thiên Tứ cháu nội của Mạc Cửu, hy sinh trong chiến tranh với nhà Tây Sơn một cách bí ẩn, hai gia tộc này đã rút hoàn toàn khỏi chính trường, chuyển thành nhận tộc, từ đây không còn thấy hai gia tộc này xuất hiện trên chính trường Lục tỉnh nữa, con cháu của hai gia tộc này cũng được nghiêm khắc dạy dỗ và tuân thủ lời giáo huấn, không bao giờ làm quan cho nhà Nguyễn. Tuy nhiên, mối thù của hai gia tộc này đối với nhà Nguyễn không bởi vì họ rút lui mà nguôi ngoai, ngược lại càng thêm căm hận, các cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền Nam dưới thời Nguyễn đều có dấu ấn của hai gia tộc này đứng phía sau. Điển hình là cuộc khởi nghĩa của Lê Văn Khôi, có sự góp sức rất lớn của thế lực người Hoa, bất kể là từ lúc bắt đầu mâu thuẫn đến lúc khởi nghĩa chiến tranh. Cuộc khởi nghĩa này chính là một âm mưu lớn. Được rồi, bỏ qua vấn đề lịch sử, hiện tại Nam Kỳ bùng cháy, đánh nhau rộn ràng chính là tác phẩm của Trần Minh Đức. Các gia chủ người Hoa đều thầm mắng trong lòng một câu lão quái vật nhưng không dám có tí thái độ nào, mọi người nếu mềm nhũn như con chi chi, cần tuân nghe giáo huấn. Trong số những người đó, bao quát cả gia chủ của nhà họ Lý, lãnh tụ của phái Thanh Hương. Cứ việc người Thanh Hương bằng mặt không bằng lòng, thì vẫn cứ phải đề phòng người Minh Hương. Gia chủ nhà họ Lý bởi vì biết khá nhiều về Trần Minh Đức cho nên lão càng thêm kính sợ. Cũng phải thôi, cứ việc họ Lý theo Pháp đã làm vô số điều ác đối với cả dân Việt và dân Hoa Kiều, thế nhưng số người chết cũng chẳng bằng số lẻ đối chết dưới kế hoạch tàn độc của Trần Minh Đức. Ngay khi quyển sách Dòng máu anh hùng của Hồng Đĩnh theo đoàn thương buôn của lão Phúc vào đến miền Nam, ẩn tộc này đã nhanh chóng nhận thấy đây là một mồi lửa tốt để kích thích mâu thuẫn giữa người Việt và người Hoa. Một âm mưu khổng lồ đã được lập ra, sau này Hồng vệ binh được thành lập, nội chiến giữa người Việt và người Hoa dưới quyền của các quan tiên giáo, thật ra chính là một phần trong âm mưu kế hoạch của ẩn tộc. Thậm chí, những chi tiết trong cuộc thảm sát của người Việt và người Hoa, mâu thuẫn được đẩy lên cao trào, chính là sản phẩm của hai ẩn tộc này. Và rồi chính Hồng Đĩnh cũng không hề biết có chuyện như vậy, tình báo của Hồng Đĩnh tuy rằng đã vươn tới Lục tỉnh, nhưng vì thời gian quá ngắn, lại bởi vì chiến tranh liên miên, cho nên vẫn rất non nớt, hoàn toàn chưa phát huy được chút tác dụng nào, ngược lại thông tin báo về chỉ là những hành động cản rỡ của quan tiên giáo, kích thích dân biến và chia rẽ đoàn kết dân tộc mà thôi. Còn một điều nữa, điều mà gia chủ nhà họ Lý sợ hãi nhất, đó là Trần Minh Đức đang ở đây, có thật là gia chủ của hai gia tộc họ Trần và họ Mạc hay không, hay chỉ là con rối được hai ẩn tộc này đưa ra ánh sáng. Minh Mạng khi dập tắt khởi nghĩa Lê Văn Khôi, đã bắt giết được một kẻ được cho là gia chủ của ẩn tộc này, đem về kinh đô lăng trì xử tử. Thế nhưng giờ đây xem ra, Minh Mạng đã thất bại trong việc xóa bỏ ảnh hưởng của hai gia tộc này đối với Lục tỉnh rồi. Khi Trần Minh Đức lên tiếng, không ai dám có nói một lời cắt ngang. Tình hình hiện tại, như mọi người đều thấy rõ ràng, việc quan Pháp giành được chiến thắng đối với quân triều đình là việc không thể, không sớm thì muộn cũng sẽ bị đánh bại. Việc chúng ta cần làm bây giờ là suy tính cho tương lai của tất cả mọi người. Mọi người đều đồng thanh hô nhẹ, cần tuân nghe lão tổ tông giáo huấn. ánh mắt của Trần Minh Đức vốn đang mở đục trong một khoảnh khắc đông trở nên tinh danh sáng suốt. Theo như nguồn tin mà người chúng ta mua chỗ được, quân Pháp chuẩn bị bán chúng ta cho vị vua trẻ sắp vào Nam. Chúng muốn dùng máu của người Hoa để trải đường lên bàn đàm phán của chúng. Mọi người đều xôn xao. Một vị gia chủ gào thét, lũ quỷ Tây Dương khốn kiếp, ta biết ngay mà, bọn chúng đều là lũ xuất sinh cháo trở, hưởng công chúng ta cống cho chúng nhiều vàng bạc như vậy, biết bao tráng đinh người Hoa đã chết đi, để rồi bọn chúng lại muốn bán chúng ta. Ngoại trừ vài tên gia chủ không có lão, ngao ngao kêu to, số còn lại hầu hết đều trầm mặc, ánh mắt chuyển về phía Trần Minh Đức. Bởi mọi người đều biết rằng, có lời phía sau chưa nói hết. Quả nhiên đúng như vậy. Trần Minh Đức không nhanh không chậm, dùng thứ giọng vái gở nhưng trung khí mười phần của mình nói tiếp. Theo như tình báo, quân Pháp muốn đánh chiếm Biên Hòa, thiết lập đầu cầu, lấy sông Đồng Nai làm ranh giới, nhằm giành được lợi thế đàm phán. Sắp tới, bọn chúng sẽ tăng cường bắt lính, vơ vét của cải nhằm đẩy người Hoa lên chiến trường chết thay cho chúng. Âm mưu và dã tâm của bọn Tây Dương chắc mọi người chỉ cần nhìn qua liền hiểu. Quan trọng bây giờ là kế sách ứng phó của chúng ta ra sao. Một vị gia chủ nhịn không được hô to, còn như thế nào nữa, làm phản thôi, giết cờ mở nở hết bọn vị Tây Dương có khiếp. Trong quân đội, người Hoa chúng ta chiếm 2/3, chúng ta chỉ cần hô một tiếng, nổ súng bất ngờ, tin rằng bọn Tây Dương chẳng đỡ nổi một kích. Trần Minh Đức quay ánh mắt thâm thúy sang người này. Vậy sau khi diệt được người Pháp, rồi làm chủ nơi này, chúng ta sẽ làm gì kế tiếp? Tên gia chủ không có não kia liền phấn khởi nói tiếp. Còn làm gì nữa, chúng ta sẽ đã chiếm được Gia Định, đem đại quân lên đánh Biên Hòa, thực hiện ngăn sông đặt ranh giới chống nhau với quân triều đình. Trần Minh Đức không thèm trả lời tên đầu góc có vấn đề này, mà quay sang hỏi gia chủ nhà họ Lý, chúng ta có thể chỉ huy quân đội tốt hơn bọn Tây Dương sao? Gia chủ họ Lý mặt không biểu tình, túi người trả lời, bẩm ông không thể. Trần Minh Đức giọng trầm xuống. Chúng ta không thiếu bạc thiếu lương, tráng đinh lên đến hàng vạn, thế nhưng chỉ dùng vài vạn tráng đinh của ta muốn chống lại 200 vạn dân biệt lục tỉnh, chúng ta có thể sao? Những tên vừa rồi còn hô hào chém giết, giờ đây đột nhiên ngậm hết miệng lại. Ánh mắt của Trần Minh Đức đống trở lên sắc bén nhìn sang, thứ chúng ta muốn không phải là chiếm giữ mảnh đất này, không phải là giết sạch dân biệt nơi đây. Nếu chỉ làm như vậy, các đời trước người Hoa chúng ta di cư đến đây, đã có thể làm như thế một cách dễ dàng rồi. Nhưng chúng ta bất kể là dân Minh mất nước hay người Thanh di cư, thì đều đang sống ở nơi đất khách quê người, chúng ta cần có một thế lực cường đại bảo hộ để yên ổn làm ăn và phát triển. Chúng ta chống đối nhà Nguyễn, không phải để cho chiếm đất xưng hùng, mà để nhà Nguyễn nhận thấy tầm quan trọng và sức mạnh của người Hoa chúng ta, để chúng không dám quá mức bức ép, để người Hoa có thể phồn thịnh. Chúng ta ủng hộ và giúp đỡ bọn Pháp cũng vậy, nhận thấy bọn triều đình yếu nhược, chúng ta ủng hộ bọn Tây Dương, mong giành được những lợi ích tốt hơn. Thế nhưng tình hình hiện giờ, mảnh đất này có một nguồn sức mạnh mới đang lên, tiếp tục chống đối là không hợp thiên mệnh, chỉ chuốc lấy sự diệt vong đồng tộc. Nói rồi Trần Minh Đức trầm âm. Để giành được nhiều lợi ích hơn cho con cháu người Hoa chúng ta sau này, thì việc đổ máu của thế hệ cha ông chúng ta là hoàn toàn đáng giá. Chúng ta có hoàn toàn có thể hất cẳng người Pháp lúc này, thế nhưng hất cẳng người Pháp lúc này mất nhiều hơn được, thứ chúng ta cần lúc này là một chiến thắng cùng người Pháp. Chỉ có chiến đấu mạnh hơn nữa, chúng ta mới chứng tỏ cho vị vua mới của miền Nam sức mạnh của người Hoa, đến khi đó, vị vua đó át vị nể, cho nhiều lợi ích hơn nữa đối với người Hoa. Còn việc người Pháp định bán chúng ta? Hừ hừ, còn chưa biết ai bán ai đâu, vào thời điểm quan trọng nhất chúng ta sẽ đòi lại tất cả, chúng ta chính là người lật đổ bọn Pháp và ký hòa ước với triều đình, khi đó, lợi ích mà các vị ngồi đây mới là lớn nhất. Các vị nghĩ sao? Một không khí im lặng bao trùm, không ai nghĩ vị này lại âm độc đến vậy, vì đạt được lợi ích không những bán đứng người Pháp, mà còn bán đứng chính đồng tộc của mình. Nên biết, thương vong của người Hoa trong khoảng thời gian qua đã lên đến gần vạn người rồi, nếu còn ra sức đánh tiếp, con số thương vong nhất định sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Thế nhưng không ai dám phản đối, mọi người đều bị kế sách âm hiểm này chết phục. Gia chủ họ Lý mặc dù sợ hãi dưới dâm vi của Trần Minh Đức, tuy nhiên lý trí vẫn chưa mất đi, dè dặt hỏi, thế nhưng hiện tại người Pháp tăng cường bắt lính, trưng thu lương thảo và tiền bạc, tổn thất mọi người đều không phải là nhỏ à, chỉ qua nửa năm, quan số tiền cống nạp của chúng ta đối với bọn quỷ Tây Dương đã lên đến hơn 2 triệu lượng, quân đội thì bị bọn Pháp nắm chặt quyền chỉ huy trong tay, nếu có dị động bọn chúng rất có thể sẽ đóng doanh tức vũ khí, đến khi đó muốn lật đổ chúng. Chiếm lấy Gia Định sẽ rất khó khăn a. Trần Minh Đức liếc nhìn gia chủ họ Lý bằng ánh mắt thâm sâu, thầm nói rằng con hàng này cũng không phải đèn cạn dầu. Bên phía chúng ta còn có 500 tử sĩ tinh nhuệ, được huấn luyện và trang bị hoàn toàn không thua kém gì bọn Tây Dương, ngoài ra chúng ta còn có hơn 300 nghĩa quân cựu nô từ Hà Tĩnh chuyển vào, đây đều là những chiến sĩ thân kinh bách chiến, sức chiến đấu không phải tầm thường, mọi thứ đã an bài thỏa đáng. Ngoài ra các vị gia chủ ở đây mỗi nhà ai mà không có mấy chục gia đình tinh nhuệ, cộng lại cũng đã lên đến hơn 2000, số lượng và sức mạnh đã vượt qua quân Pháp đồn trú ở Gia Định, chỉ cần có kế hoạch chuẩn bị kỹ càng, việc làm chủ Gia Định không phải quá khó, khi đó quân Pháp chủ lực bận rộn ở ngoài tiền tuyến, bọn Tây Dương ắt không thể ngờ chúng ta còn có sát chiêu ẩn giấu sau lưng, một kích tất thắng là không thể ngờ. Nhiệm vụ của mọi người bây giờ là về đốc thúc quân mã các bộ, chỉ có đánh thật mạnh, thật hung ác, sau này mới càng có thể kiếm được nhiều chỗ tốt. Đồng thời không quên nhắn nhủ, cần phải nắm thật chặt binh mã trong tay, quyền chỉ huy có thể giao cho người Pháp, nhưng quan chỉ huy cơ sở nhất định phải do người Hoa nắm vững. Một kế hoạch quá đỗi hoàn hảo, khiến cho tất cả những người ở đây đều há hốc mồm. Không ai có thể tin được rằng Trần gia ngay dưới mí mắt của họ và người Pháp lại cất giấu gần ngàn tử sĩ. Số lượng binh sĩ này nếu như được vận dụng thỏa đáng, kế hoạch ấy nhất định là sẽ thành không không nghi ngờ. Tất cả đều hưng phấn đồng ý, sau đó xin về để đốc thúc binh mã nhà mình. Khi đi ngang qua cửa chính, tất cả đều hít một ngụm khí lạnh, không biết từ bao giờ toàn bộ Lý gia đã bị bao vây, đao phủ thủ đều đã sẵn sàng, chỉ cần chờ Trần Minh Đức ra lệnh, rất có thể kẻ phản đối kế hoạch sẽ bị lôi ra chém không nghi ngờ. Sợ hãi ra khỏi đây, tất cả mọi người đều cảm thấy may mắn. Tuy nhiên nội bộ người Hoa vì không đồng nhất và nghi kỵ cũng bắt đầu chia rẽ sâu sắc, bây giờ bọn họ khuất phục dưới dâm uy của Trần Minh bởi vì sức mạnh và lợi ích, thế nhưng truyền thống phản phúc của đám người này đã ngấm vào máu, thật sự thì khi thời cơ đến, họ sẽ bán đứng tất cả để giành lấy lợi ích cho mình. Gia chủ họ Lý vô cùng căm tức khi thấy gia đình cùng toàn bộ Lý phủ đã bị khống chế, thế nhưng không dám biểu lộ ra ngoài mặt, hắn hiểu rằng hiện tại tất cả đang ở trên một chiếc thuyền, nếu như thuyền bị lật thì tất cả đừng hòng mò được chỗ tốt, cho dù hắn cho mật báo cho người Pháp thì kết quả chung cuộc vẫn là sự diệt vong không chỉ họ Lý mà cả người Hoa miền Nam. Lý gia có thể tàn sát người Việt, chèn ép người Hoa, thế nhưng hắn biết rằng đó đều là mọi thứ vẫn nằm trong tầm giới hạn lợi ích cho phép, nếu như vượt ra thì chắc chắn kẻ bị diệt đầu tiên sẽ là Lý gia, bởi vì chính hắn cũng không biết, trong toàn bộ gia tộc của mình, những kẻ nào đã đầu phục họ đối phương. Đã là người thì đều có kẻ thông minh kẻ ngu dốt, và đã lên đến chức gia chủ gia tộc thì chẳng có ai không phải minh tinh cáo giả. Gia chủ họ Lý thấy rõ ràng những kẽ hở chết người trong kế hoạch của Trần Minh Đức. Một kế hoạch dù có hoàn hảo đến đâu thì vẫn do con người thi hành, mà con người là thứ sinh vật bất ổn bậc nhất, chả có ai có thể đo được lòng người cả. Cuộc chiến này dù rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch của Trần Minh Đức, thì điều quan trọng nhất là vị vua của miền Nam có chấp nhận những điều kiện mà họ đưa ra hay không. Dựa vào nguồn tình báo của mình, gia chủ họ Lý đã tương đối hiểu về con người Hồng Đĩnh. Dựa vào đó, gia chủ Lý gia đúc kết ra được rằng nếu như lúc này tức thời đánh đuổi quân Pháp, bàn giao một miền Nam hoàn chỉnh cho Hồng Đĩnh, thì may ra người Hoa còn có cơ hội sống sót. Ngược lại, nếu như kiên quyết chiến đấu, thì chắc chắn Hồng Đĩnh sẽ không ngại huyết tẩy người Hoa. Có lẽ điều này là đúng với tính cách của Hồng Đĩnh nhất, hắn là người ân oán phân minh, có công sẽ được thưởng, còn kiên cường chống cự hắn sẽ không ngần ngại phá cũ lập mới hủy diệt tất cả. Người Hoa bây giờ tuy hùng mạnh, nhưng cũng không phải là người Hoa sau năm 1975, nắm giữ dân số và kinh tế khổng lồ, khống chế toàn bộ miền Nam, chỉ là một dân tộc thiểu số mất nước mà dám khiêu chiến quyền uy của mình thì Hồng Đĩnh sẽ không ngần ngại xóa sổ tất cả. Trần Minh Đức cũng hiểu rõ điều đó, hắn cũng hiểu về Hồng Đĩnh và triều đình, thế nhưng hắn không sợ. Bởi vì trên toàn giải đất Việt này, người Hoa còn nắm giữ rất nhiều con cờ ẩn, thậm chí là trong triều đình cũng có không ít, bất kể đường đi nước bước hay chính sách triều đình thì đều có bóng dáng một thế lực thần bí phía sau, hắn tin tưởng kế hoạch của mình có thể thành công, tất nhiên lợi ích mà hắn muốn nhận được thì chưa ai biết là gì. Chương 92, trước đại chiến sau khi các gia chủ người Hoa đã thống nhất, dưới ngọn cờ của Trần Minh Đức, sĩ khí của binh sĩ người Hoa tăng cao đến một mức độ chưa từng có, dưới sự tuyên truyền của những người cầm quyền, binh sĩ đều biết rằng họ không còn cơ hội để quay đầu nữa, quay đầu lại chính là sự tàn sát của người Việt. Phía trước phía sau đều là chết, họ liều mạng. Bởi sự phân biệt chủng tộc đã diễn ra gay gắt, chốc chốc lại nghe tin các cuộc thảm sát ở các khu trại người Hoa bên ngoài gia định, tuy rằng những tin tức này có thật có giả, do Trần Minh Đức ra lệnh truyền lưu, nhưng không thể phủ nhận được là bằng biện pháp này sự hận thù của hai dân tộc giờ đây đã khắc sâu đến độ không chết không thôi. Tầng lớp dân chúng phía dưới không hề biết rằng cuộc chiến này họ sẽ đạt được lợi ích gì, họ chỉ biết rằng chiến đấu để sống sót mà thôi. Về cơ bản tiềm lực sức mạnh của người Hoa đã được tập trung đến cực hạn. Trước chiến tranh, qua sổ sách ở miền Nam ước chừng có khoảng 10 vạn người Hoa. Tuy nhiên đấy chỉ là con số trên sổ sách của triều đình, Hồng Đĩnh dựa vào các thống kê số liệu và con số trên thực tế kinh tế đưa ra phán đoán rằng người Hoa không chỉ có vậy, trên toàn miền phải có ít nhất khoảng từ 15 vạn đến 20 vạn người, hoặc có thể hơn. Bởi vì các gia tộc thường ra sức che giấu đinh khẩu để trốn thuế. Người Hoa sống tập trung chủ yếu ở hai vùng là Gia Định Biên Hòa Chợ Lớn, đây là đất lập nghiệp của Trần Thượng Xuyên, và vùng Hà Tiên Giạch Giá, đây là đất tổ của Mạc Cửu. Số còn lại sinh sống rải rác khắp nơi làm ăn kinh tế. Khi mâu thuẫn giữa người Việt và người Hoa bùng nổ, người Hoa từ khắp nơi hầu hết đổ dồn về hai nơi này. Ở Gia Định vốn là thành phố lớn nhất miền Nam, thời kỳ trước chiến tranh với Pháp có khoảng 5 vạn dân chúng. Khi chiến tranh nổ ra, với sự khốc liệt của chiến tranh và phong trào tiệu địa hầu hết dân chúng không chịu hợp tác với Pháp mà rời bỏ đi nơi này, khiến Gia Định chỉ còn không tới 2 vạn người. Người Hoa đổ dồn về đây với vô số tiền bạc của cải và nhân lực, lập tức biến nơi đây thành một tòa thành khổng lồ với khoảng gần 10 vạn nhân khẩu. Đương nhiên đừng ai thắc mắc là tại sao thành phố với gần 10 triệu dân thời hiện đại thì bây giờ lại chỉ có không tới 5 vạn người, thậm chí khi chiến tranh nổ ra, nơi đây tập trung gần 10 vạn người mà tòa thành này cũng không nuôi nổi số người ấy. Đọc chuyện của mình thì hầu hết mọi người đều có kiến thức về mảng này, cho nên mình cũng không làm điều thừa là giải thích nữa. Trải qua đánh nhau khốc liệt gần 1 năm trời, số người Hoa thương vong đã lên tới con số gần 2 vạn, bất kể là binh lính hay bình dân. Hầu như mỗi nhà đều có người chết trận hay thân nhân bị giết hại. Thương vong thảm trọng như vậy không phải chỉ là mâu thuẫn hai dân tộc nữa mà đã là thâm thù đại hận. Tiềm lực của người Hoa cũng đã bị bức đến mức cực đại. Ở Gia Định Chợ Lớn, hầu hết người đàn ông người Hoa đã và đang tham gia vào quân đội hay các hoạt động quân sự cho chính quyền tay sai của người Pháp, cơ cấu kinh tế hoàn toàn bị phá hủy. Tất cả mọi thứ của cải cá nhân đều đã biến mất. Tầng lớp chóp bu người Hoa thông qua nhiều biện pháp đã cướp đoạt hầu như tất cả, từ tài sản, lương thực đến suy nghĩ của họ. Hiện tại Gia Định đang tiến hành chế độ phân phát lương thực. Trước đó, dân chạy nạn người Hoa bất kể là giàu nghèo khi chạy đến Gia Định thì đều không có mang theo mấy lương thực, giới cầm quyền dựa vào đó đã đẩy giá lương thực lên tới con số trên trời, hòng vơ vét toàn bộ của cải. Khi đã thấy không còn có thể vơ vét được nữa, chúng bắt đầu tiến hành phân phối lương thực, dựa vào đó ngụy quyền tay sai đã thu giữ được vô số của cải và nắm giữ được mấy vạn người trong tay, bắt buộc phải chiến đấu cho chúng. Đây là lý do tại sao người Pháp bắt tiến cống hàng triệu lượng bạc, thế nhưng giới chóp bu các gia tộc không những có thể có đủ tiền cống nạp cho Pháp, chẳng những thế mà còn giàu có đến chảy mỡ. Vì vậy có thể cảm nhận được, người Hoa đã khổ như vậy, thì người Việt sống ở Gia Định càng giống như sống ở dưới địa ngục hơn. Dưới đà thất thế, người Pháp đã tiến hành bơ vét, tàn sát người Việt còn lại ở gia định. Hơn 2 vạn người bị ép buộc đi lao dịch, bất kể già trẻ lớn bé. Để xây dựng phòng tuyến các ngôi chùa đây là một tuyến phòng thủ lớn, từ phía bắc sông Sài Gòn đến phía nam bao quanh chợ lớn. Là một tập đoàn cứ điểm, các cụm phòng thủ liên hoàn chạy dọc từ bắc xuống nam. Đây chính là nước cờ sau cùng của Bonat, nhằm xây dựng chỗ dựa cuối cùng cho người Pháp. Phòng tuyến này là một sự kết hợp hỗn độn của nhiều tư tưởng chiến thuật và dựa vào điều kiện tự nhiên xây lên. Từ bắc sông Sài Gòn đến phía nam xây dựng thành một chiến tuyến gồm nhiều lớp phòng thủ, cứ cách một đoạn lại có cụm phòng thủ. Chiều sâu của phòng tuyến vào khoảng 500m, với khoảng 3 lớp hàng phòng thủ, Bonat dự định dùng phòng tuyến này kết hợp với số lính mới tuyển mộ, dùng để làm phòng tuyến cuối cùng, mục đích là có thể rút bớt binh sĩ tinh nhuệ đi tấn công biên hòa. Ở phía sau nó lực lượng dự bị và pháo binh đồn trú ở các ngôi chùa, sẵn sàng chi viện khi bị phòng tuyến bị tấn công, có thể nói đây chính là một tư duy chiến thuật sáng tạo, tư tưởng phối hợp tác chiến như vậy thậm chí phải đến khi đại chiến thế giới lần thứ nhất mới dần hoàn thiện, thế nhưng ở Đại Việt dưới nhiều điều kiện khách quan, Bonat đã dần xây dựng nó. Tất cả những người Việt còn ở gia định đều bị huy động lên đi lao dịch, bất kể đàn ông đàn bà, người già người trẻ. Bởi vì công việc vô cùng cực nhọc, điều kiện sinh hoạt tồi tệ, lại gặp sự đối xử tàn tệ của người Hoa được cử đi làm nô công, hàng ngàn người đã chết khi đi xây dựng phòng tuyến các ngôi chùa bên cạnh việc vắt kiệt sức của người Việt, còn có ít nhất hơn 3 vạn người Hoa nữa được huy động để xây dựng phòng tuyến. Tất nhiên đãi ngộ của những người Hoa này tốt hơn bên phía người Việt rất nhiều, cho nên mức tổn thương nhân viên không cao đến giận người như thế. Song song với việc xây dựng tuyến phòng thủ, dưới sự thúc giục của người Pháp, một đợt trưng binh mới nữa lại bắt đầu, để bù đắp cho những thiệt hại trên chiến trường trong chiến dịch quân sự vừa qua. Trải qua một tuần bắt lính có khoảng hơn 6.000 người bị bắt phải phục vụ quân dịch. Theo thống kê, hầu hết đàn ông dưới 40 tuổi và khỏe mạnh đều đã tham gia quân sự, số còn lại hầu hết là người già, phụ nữ và trẻ em. Người Hoa chính là đã chơi tất tay trong canh bạc này, thế nhưng tương lai của họ vẫn chỉ là toàn một màn đêm mờ mịt. Bên phía Pháp và đồng minh, trải qua các chiến dịch quân sự, thương vong của binh sĩ là rất lớn, ước chừng cả thương vong trong chiến đấu và phi chiến đấu trên tất cả các chiến trường là khoảng hơn 5.000 người. Hiện tại số lượng lính Hoa là khoảng 6.000 lính tinh nhuệ, số binh sĩ này đã trải qua nhiều trường chiến đấu khốc liệt, kết hợp với hơn 4.000 lính Lê Dương Pháp, kèm thêm khoảng hơn 2.000 dân binh và một số lính Tây Ban Nha, đây là lực lượng chiến đấu chính của Pháp lúc này. Tất nhiên về số lượng hơn 6.000 quân mới, sức chiến đấu thật sự không đáng nhắc đến. Trưng binh quá gấp, vũ khí trong kho không đủ, cùng với đó là tương lai tăm tối của cuộc chiến, cho nên người Pháp không hề tăng cường vận chuyển vũ khí từ Philippines sang, mà chỉ sử dụng những gì đã có. Kết quả là trong số 6.000 quân mới, chỉ có hơn 500 khẩu súng hỏa mai tiểu cũ, binh sĩ phải sử dụng vũ khí lạnh như đao thương cung nỏ. Huấn luyện quân sự càng là sơ sài, hầu hết chỉ được trang bị một thanh vũ khí rồi được đẩy lên phòng thủ trận địa. Hiệu quả tác chiến rất đáng nghi ngờ, thực tế người Pháp cũng không trông chờ vào sức chiến đấu của đội quân này. Khi nghiên cứu kế hoạch, Bonat muốn rút hết quân ở điểm đồi Chí Hòa, co cụm binh lực về phòng tuyến phía sau, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều binh lực, củng cố hệ thống phòng ngự quanh gia đình, có thêm 3.000 quân tinh nhuệ cùng với 6.000 lính mới, Bonat hoàn toàn tin tưởng mình có thể ổn định được hậu phương để dồn toàn lực đánh lên biên hòa. Tất nhiên điều ấy gặp chạn nở phản đối kịch liệt, nếu như rút quân khỏi Chí Hòa đồng nghĩa với việc vứt bỏ toàn bộ thành quả mà quân Pháp mất hàng năm trời cùng với vô số máu tươi mới chiếm được. Đương nhiên là chạn nở cũng có điều lo lắng của mình. Đầu tiên Chí Hòa đang tập trung đội quân của đối phương được coi là tinh nhuệ bậc nhất trên toàn miền Nam, cứ coi như là nó đã bị đánh thiệt hại nặng đi chăng nữa, thế nhưng nếu từ bỏ bao vây để mấy ngàn quân tinh nhuệ này thoát ra khỏi cái túi Chí Hòa và được tự do hành động, thì bất cứ hướng nào cũng có thể sẽ bị đe dọa. Giả sử như khi quân Pháp đang đánh biên hòa, thì mấy ngàn tinh nhuệ này bất ngờ chọc một đao ở phía sau lưng, vậy thì kết quả thật sự sẽ không chỉ là tổn thất nữa mà rất có thể sẽ là đại bại thảm hại. Cứ việc các cơn mưa ở mùa mưa cản trở, thời gian đã tới cuối tháng 8, các công việc chuẩn bị cho một cuộc đại chiến của người Pháp đã tương đối hoàn thiện. Mặt trung tâm của người Pháp khá ổn, với cụm quân trung tâm nắm trong tay hơn 4.000 tinh nhuệ, vẫn tiến hành bao vây Chí Hòa, nơi đây các trận đánh vẫn diễn ra ác liệt, thương vong không cao như những ngày đầu bởi hai bên đều đã kiệt sức, tuy nhiên mức độ khốc liệt thì chưa có một chiến trường nào sánh bằng. Phía sau là phòng tuyến và 6.000 quân, Chán Lở rất có lòng tin giữ được ổn định hậu phương, cam kết để bọn giặc yên tâm đi đánh biên hòa. Ở cụm quân phương Nam, sau thất bại định tưởng, người Pháp đã co cụm lại tuyến phòng thủ, đồng thời lợi dụng ưu thế về hải quân liên tục mở các cuộc tấn công và phong tỏa quân ta trên sông lớn, gây trở ngại rất lớn cho phía quân Việt. Thêm nữa mặc dù ở phía Nam đã chiến thắng, thế nhưng thương vong của quân Việt là rất lớn, tinh nhuệ gần như chết hết. Còn cần thời gian ổn định để tổ chức lại lực lượng, chưa thể đánh lớn, chỉ có thể tăng cường phối hợp với lực lượng bị vây trong đồn Chí Hòa mà thôi. Thời tiết cũng rất phù hợp, vừa trải qua mưa bão xong, hầu hết vũ khí hỏa súng của quân Việt bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cần được bảo dưỡng, ngược lại vũ khí của Pháp sử dụng hạt nổ không bị ảnh hưởng nhiều quá. Sau này đây chính là yếu tố khiến quân Việt phải gào lên bất lực. Tổng kết lại, ngày 29 tháng 8, quân Pháp mở chiến dịch quân sự lớn tấn công lên biên hòa. Đây được coi là cuộc tấn công quân sự lớn của người Pháp ở Đại Nam, sau trận biên hòa, thế và lực hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng có lợi sang phía quân Việt. Chương 93, biên hòa quay trở lại đại đồn Chí Hòa, nơi cuộc chiến đã diễn ra ác liệt hàng tháng trời, cảm tưởng như không bao giờ có hồi kết, nơi đây liên tục có máu đổ xuống, từng tấc đất đen sạm vì khói súng và máu. Đại đồn đã chôn vùi vô số máu xương của dân tộc và của lũ giặc cướp nước. Tiếng súng, tiếng pháo chưa bao giờ ngừng lại trên mảnh đất này, trong không khí luôn luôn lồng lặc mùi tay của thuốc súng và mùi xác chết phân hủy. Người Pháp đã cố hết sức, thế nhưng không thể chiếm được đại đồn, đây đã trở thành một cối xay thịt theo đúng nghĩa đen. Binh đoàn đầu lâu bảo vệ đại đồn hiện giờ chỉ còn không tới 3.000 quân, mặc dù bị bao vây, bị tấn công ác liệt, thế nhưng quân Pháp chưa bao giờ khắc phục được ý chí của binh sĩ bảo vệ đại đồn. Tất nhiên đội quân bảo vệ đại đồn thương vong cũng không nhỏ, 3000 còn lại không hoàn toàn là quân từ hồi đầu cuộc chiến, bất kể khi quân Pháp bao vây hoặc chưa bao vây đại đồn thì nơi đây vẫn luôn giữ vững được một thông đạo kết nối với hậu phương ở tuyến sau. Cứ việc quân Pháp điên cuồng đánh phá, xây dựng công sự, đồn buốt, chốt chặt từ phía. Thế nhưng viện quân thuộc các đơn vị Hồng vệ binh và dân quân các tỉnh vẫn không ngừng bí mật vận chuyển người và vũ khí tiếp tế cho đại đồn. Có những đại đội Hồng vệ binh đêm hôm trước vừa bí mật chuyển vào đại đồn, sáng hôm sau quân Pháp tấn công, chết sạch chỉ còn lại vài người, những tân binh đầy nhiệt huyết khi vào trong đại đồn, bình quân sống được không nhiều hơn một tuần, rồi nhanh chóng biến thành những cái xác, lấp đầy khu mộ tập thể phía tây. Thực tế thì rất khó để thống kê ra số lượng chính xác thương vong trong cuộc chiến bảo vệ đại đồn Chí Hòa, cũng rất ít người đi làm điều nhảm chẳng đó, đại đồn bị bao vây rồi, không thể tiếp viện số lượng lớn người và vật tư được nữa, cho nên chỉ có thể vận chuyển theo từng tốc nhỏ, luôn lách qua vòng vây của giặc, như vậy thì thương vong tất nhiên là không tính được. Hồng vệ binh và dân dũng ở vòng ngoài hầu như là tổ chức được một đội liền mang một đội tiến vào đại đồn. Những tân binh còn chưa bao giờ được ngửi mùi thuốc súng bị đưa lên chiến trường, thậm chí nhiều người còn chưa kịp chiến đấu đã chết bởi pháo bệnh, các cuộc tấn công phong tỏa của quân Pháp. Đây tất cả đều là bởi vì mệnh lệnh không được lùi dù chỉ một bước của Hồng Đĩnh. Tuy rằng chưa thể nói được đúng sai ở cái mệnh lệnh máu tanh ấy, thế nhưng có một điều chắc chắn là mệnh lệnh đó đã trộn vô số máu tươi để đúc ra ý chí kiên cường cho quân Việt. Sau những trận đánh đẫm máu, những kẻ sống sót liền trở thành lão binh tinh nhuệ, bất kể là kỹ thuật chém giết hay là tâm trí đều đã trở lên vượt trội. Cũng đúng thôi, những kẻ bỏ từ đống xác chết ra thì chẳng có mấy kẻ tầm thường cả. Bằng cách này, đại đồn vẫn giữ được một cách thần kỳ, chỉ là cái thứ thần kỳ này được tạo nên bằng bao nhiêu máu thì chưa tính ra nổi. Lúc này Sở Chỉ huy đầu não, nơi đóng quân của Bộ Chỉ huy lực lượng phòng thủ đại đồn, Trần Trung sau một ngày mệt nhọc chiến đấu, tổ chức lực lượng, gia cố phòng thủ, rốt cuộc không chịu nổi mà ngủ gục trên sa bàn. Bất ngờ, một cái bóng đi ra từ từ trong bóng tối. Hầu như không ai cảm nhận được đó là người sống hay là bóng ma. Cái bóng đen ấy liếc nhìn Trần Trung ngủ gục, không nói gì chỉ lặng lẽ đưa ra một ống quyển rồi lặng lẽ biến mất. Vệ binh trực bên ngoài không hề phát giác ra được điều gì bất thường. Đến khi Trần Trung tỉnh dậy thấy ống quyển đặt nghiêm chỉnh trên sa bàn liền hoảng sợ, bộ chỉ huy bị đột nhập mà không ai biết, vậy nếu như lúc đó kẻ đó muốn giết mình thì chắc chắn là mình chết trong mộng rồi. Cẩn thận mở ống quyển ra mới thở phào, đó là toàn bộ kế hoạch của người Pháp trong chiến dịch tấn công Biên Hòa. Đây chắc chắn là thành quả của lực lượng mật vệ thần bí của Kỳ Vương, cũng chỉ mật vệ mới có năng lực này, đột nhập vào đây rồi biến mất mà không để lại dấu tích. Cũng chỉ mật vệ mới có khả năng tìm hiểu được toàn bộ kế hoạch của giặc một cách chi tiết như vậy. Trần Trung đã từng nghe kể về lực lượng này. Tất nhiên lúc còn ở bên Hồng Đĩnh thì đội quân này vẫn chưa được thành lập, cho nên những hiểu biết của Trần Trung về đội quân này rất mơ hồ. Trong đầu Trần Trung nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, đó là lực lượng thần bí của Kỷ Vương đáng sợ như thế, có thể đột nhập vô ảnh vô tung. Nếu muốn Kỷ Vương rất có thể thần bí cho người giết sạch đầu não của quân Pháp và đám tay sai người Hoa, vậy tại sao Hồng Đĩnh lại không làm? Như vậy có phải sẽ tiết kiệm được vô số xương máu hay không? Cuộc chiến thậm chí có thể sẽ kết thúc từ lâu rồi, vậy tại sao Hồng Đĩnh lại không làm vậy? Trong đầu Trần Trung hiện lên một câu nói thần thánh của Hồng Đĩnh lúc giảng giải về tư tưởng của mình, đó là chiến tranh phục vụ mục đích chính trị. Và mọi âm mưu chính trị đều phục vụ cho thứ gọi là lợi ích, vậy cuộc chiến tranh này không phải chỉ đơn thuần như thế, nó còn ẩn chứa vô số bí mật khổng lồ, những toan tính lớn lao khác. Xua đi những suy nghĩ đáng sợ trong đầu, Trần Trung thầm nghĩ mình chỉ là lính chiến, nhiệm vụ chỉ là chiến đấu mà thôi, cứ tuân theo mệnh lệnh Kỷ Vương là được. Thật ra thì Trần Trung cũng đã đánh giá quá cao sức mạnh của mật vệ thần bí rồi. Mật vệ do Hồng Đĩnh huấn luyện ra đúng là rất khủng bố, dùng tài lực và trí tuệ của người hiện đại, kết hợp những bí kíp về các nhị dạ đã tạo ra được một đội quân nhị dạ tinh nhuệ, vô cùng tài giỏi trong việc mượn hoàn cảnh xung quanh để ẩn giấu thân mình, sức chiến đấu cường hãn. Cùng với đó là năng lực ẩn nấp thám sát vô cùng tinh diệu. Đây chính là con bài ẩn được coi là tuyệt mật của Hồng Đĩnh, thế nhưng nó không hề biến thái đến ngoài phạm vi con người như trong phim. Người Pháp cũng rất khá trong công tác phòng vệ, nếu bất ngờ giết tràn nở thì cũng được thôi, thế nhưng đổi một kẻ khác nên thay thì cũng chưa chắc đã bằng kẻ bất tài đã cùng mình đánh nhau lâu nay, đánh kẻ mà mình đã nắm rõ trong lòng bàn tay, hơn hẳn đánh với một kẻ mới mà mình còn chưa hiểu biết nhiều. Thêm một điều nữa là giết chủ tướng giặc rất có thể sẽ khiến lính Pháp mất đi khống chế, nhớ đâu chúng lại nổi điên tàn sát dân thường thì sao? Được không bù mất, cho nên Hồng Đĩnh quyết định để giành đòn sát thủ này trong một thời cơ, một trận chiến quyết định. Bật mí là, tác giả lấy ý tưởng lực lượng mật vệ dựa vào phim nỉ dạ ạ xạ xỉn 2009 cùng với phim nỉ dạ đối đầu xạ mù giải. Bác nào chưa hình dung ra thì có thể vào xem hai phim này, sẽ thấy sự đặc biệt, rất hay đó nha. Thạ các bác. Ngoài ra, đoạn mật vệ này các bác có ai quên thì đọc lại chương 34 nhé, thành quả mang kế hoạch tấn công của quân Pháp, về cho Trần Trung là dựa vào lực lượng ngầm khổng lồ, gồm rất nhiều đơn vị tình báo và mật vệ. Mật vệ cũng chia thành nhiều loại, có loại tình báo, có loại chuyên ám sát, có loại chuyên trinh sát, lần này là gồm nhiều đơn vị cùng kết hợp hành động lấy được. Bằng nhiều cách khác nhau, họ đã thẩm thấu vào trong nội bộ cao tầng của quân giặc, từ đó lấy được bản kế hoạch tác chiến này. Tất nhiên là thời đại này tư tưởng bảo mật vẫn chưa cao, phần vì mật vệ hoạt động tích cực cho nên đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn việc xuất hiện như bóng ma, sau đó biến mất vô tung làm Trần Trung sợ chết khiếp ấy thì có lẽ là do một mật vệ của giai, hoặc tình cảm trỗi dậy có lẽ không muốn làm hỏng giấc mộng đẹp của Trần Trung mà thôi. Lược bỏ hết những điều dài dòng đó, lúc này Trần Trung đã kêu lính đi mời Trần Bình và Trương Định vào bàn với quân. Chẳng mấy chốc hai người này đã có mặt, nhìn quân phục và vũ khí trên người có thể thấy hai vị tướng này vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trần Trung trầm ngâm nhìn xa bàn rồi nói: "Hai vị, ta vừa nhận tình báo của Kỷ Vương gửi tới." Trần Bình liền kích động: "Kỷ Vương gửi tới sao? Cần tuân huấn thị của Kỷ Vương." Trần Bình là đầu lĩnh lực lượng SS đầu lâu, bàn về cuồng tín và trung thành thì không ai sánh bằng, nghe thấy Kỷ Vương liền sốt sắng: Trần Trung nhìn thấy liền gật đầu, Kỷ Vương có những bộ hạ trung thành cuồng tín như vậy thì đánh đuổi giặc ngoại xâm, xây dựng một đế chế không phải là điều biển vông. Còn Trương Định thì lâu nay vẫn vậy, ánh mắt luôn mang theo ý vị nghiền ngẫm. Có thể nói trong mấy ngàn tướng sĩ đại đồn chí hỏa, thì Trương Định là sự tồn tại đặc biệt nhất, thậm chí trong thư Hồng Lĩnh cũng nhắc cần phải lưu ý người này. Nghĩ vậy Trần Trung cũng không giấu giếm, đưa ống quyển cất chứa kế hoạch phản công của người Pháp cho hai người xem. Sau khi xem xong cả hai đều hít một ngụm khí lạnh. Trần Trung nhìn biểu cảm của hai người liền lạnh lùng phân tích. Quân giặc quá đôi xảo quyệt, kế hoạch tác chiến lần này chắc chắn do một hành gia trong nghề lập ra. Nhìn cách bài binh kín không một kẽ hở là biết tài năng của kẻ này. Nếu để chúng chiếm được Biên Hòa thì đại sự không ổn rồi. Tầm quan trọng của Biên Hòa đối với tổng thể chiến lược toàn miền không cần nói mọi người đều hiểu, nếu để chúng chiếm được nơi đây, cuộc chiến rất có thể sẽ kéo dài lâu hơn, đổ máu nhiều hơn rất nhiều, Kỷ Vương vừa vào Nam sẽ gặp cái đinh cứng này, nhất định sẽ làm xáo trộn hết suy tính của người. Cho nên ta quyết định chúng ta nhận định phải cứu viện Biên Hòa. Chỉ cần giúp đỡ quân triều đình ở Biên Hòa cầm cự được đến lúc Kỷ Vương tới là thành công. Trương Định nhìn hai vị chiến tướng được coi là giỏi nhất miền Nam này thảo luận, hoặc cũng có thể những câu từ mang thiên hướng quân sự hiện đại như vậy Trương Định không hiểu, thế nhưng đây chắc chắn là những lý luận cao siêu. Cứ việc nhìn tài năng của họ trong cuộc chiến này là biết. Đương nhiên ông còn đang ngầm quan sát họ, có rất nhiều điều mà người như ông không thể hiểu nổi về họ và đội quân này cũng như vị Kỷ Vương Hồng Lĩnh kia. Trương Định ánh mắt lạnh lùng hỏi. Vậy hay nói ta biết. Tại sao ta phải đi cứu viện chúng? Những kẻ đã không ra tay giúp ta, khi chúng ta đổ máu chiến đấu ở nơi đây, quân Biên Hòa đã giúp được những gì? Không hề một hòn tên một mũi đạn nào được gửi tới. Không có một toàn viện quân nào đến đây, thậm chí là phối hợp tấn công cũng rất ít. Vậy ta có nợ gì Biên Hòa đâu? Trương Định là một tướng tài, ông tuy nhận thấy toàn bộ tầm quan trọng của việc cứu viện Biên Hòa, thế nhưng vẫn nuốt không trôi cục tức bị bỏ rơi ở Chí Hòa, liền đưa ra lời đối chất. Trần Trung thấu hiểu chuyện này, cho nên không hề tranh cãi với Trương Định, ta sẽ đến Biên Hòa. Trần Bình vội la lên. Thủ trưởng, không thể, đồng chí là đầu não chỉ huy toàn đại đồn, nơi đây không thể thiếu đồng chí, hãy để tôi đi. Trần Trung lắc đầu, hiện tại Biên Hòa đang do Nguyễn Bá Nghi nắm giữ, hắn là khâm sai, toàn quyền đều do hắn quyết, một tham tướng nhỏ như ngươi qua đó không giải quyết được gì, còn bị gây khó dễ, chỉ có ta là có lời nói có trọng lượng với hắn, có thể lựa lời giúp đỡ phòng thủ Biên Hòa. Cậu đừng phản đối đòi xin đi nữa, việc phòng thủ nơi đây giao hết cho cậu và Trương thống lĩnh, quyết phải tử thủ bằng được Chí Hòa, không được để vệ quốc quân mất mặt đó nghe chưa? Quyết định người đi rồi thì đến phiên suy tính số người đi tiếp viện Biên Hòa lại bắt đầu phải tính toàn kỹ lưỡng. Chí Hòa quân mạnh không còn nhiều, đối mặt với sức tấn công mãnh liệt và bao vây ngặt của quân Pháp thì rút đi đại lượng lớn binh sĩ là không thực tế. Chiến tuyến giờ đã căng ra khắp nơi, chỉ cần rút bớt 500 quân thôi cũng có thể khiến cho một số đoạn phòng tuyến có thể trở nên phòng thủ bằng được. Nhiều quân như vậy chỉ cần ra khỏi phòng tuyến lập tức sẽ bị quân Pháp nhào tới cắn xé, chúng e ngại khi ta phòng thủ, còn khi đối mặt sóng phẳng giặc Pháp vẫn chiếm nhiều ưu thế. Nếu như bị quân giặc quân lấy thì chưa nói tới việc đi cứu viện, rất có thể sẽ trở thành lỗ hổng cho quân Pháp tổng phản công chiếm đại đồn. Cuối cùng sau một phen thảo luận, Trần Trung đưa ra quyết định sẽ dẫn theo 30 binh sĩ tinh nhuệ, cùng với đó là hơn 30 con ngựa trong đồn. Chí Hòa thời còn dưới trướng tướng Nguyễn Chi Phương thực ra có hơn 200 con ngựa, thế nhưng trải qua thất trận, lại đánh qua đánh lại hàng tháng trời, cho nên giờ đây chỉ còn hơn 30 con mà thôi, số còn lại đã trở thành thức ăn trong bụng binh sĩ. Thêm nữa Chí Hòa địa hình chật hẹp, đánh nhau kỵ binh không có chỗ dùng, đem mấy chục kỵ binh này lên vùng bình nguyên phủ xa cổ Biên Hòa rất có thể sẽ có tác dụng lớn hơn là để ở đây rồi làm quân lương nhiều lắm. Thêm nữa sức cơ động của kỵ binh rất lớn, có thể nhanh chóng vượt qua vòng phong tỏa của giặc trước khi chúng kịp thời phản ứng. Mọi sự đã được an bài thỏa đáng, đêm hôm sau Trần Trung mang theo 30 kỵ binh và rất nhiều vũ khí, tiến lên Tăng huyện Biên Hòa, hứa hẹn một cuộc chiến khốc liệt sắp tới. Lời tác giả, để lấy động lực viết chuyện, mong được các bác ủng hộ nhiều hơn, mình để số tờ cờ ở phần bình luận, ai có lòng thì giúp đỡ tắt chút để lấy tinh thần. Để tri ân, các bác có thể xây dựng nhân vật gửi về phần tin nhắn cho mình, gồm tên nhân vật do các bác lập ra, tuổi và hoàn cảnh, mình sẽ lồng các nhân vật đó vào anh hùng trong các trận đánh. Đương nhiên là ở cấp độ chiến thuật, còn ở cấp chiến lược thì nhân vật có ở đại cương chuyện rồi, không thể phá vỡ bố cục được. Xin trân trọng. Chương 94, thế cục Bắc Hà quay lại phía Bắc cách thời điểm này vài tháng trước, nơi mà thế lực họ Trần đang trỗi dậy. Đây cùng với Hà Tĩnh trở thành hai nơi tạo hiệu ứng hồ điệp, đẩy bánh xe lịch sử nước ta đi lệch với con đường vốn có. Sau vài tháng trời ổn định vùng Quảng Yên, xây dựng được một đội quân trang bị vũ khí hiện đại và huấn luyện bài bản, Diêu Thiếu bắt đầu có suy nghĩ tung quân đánh ra các vùng xung quanh để gây ảnh hưởng lên các khu vực giàu có của vùng đồng bằng sông Hồng. Ngày 4 tháng 3 năm Tự Đức thứ 11, sau nhiều tháng vất vả rèn luyện thì đội quân phải nói là tân tiến nhất của Đại Nam lúc này xuất chinh lần thứ nhất. Cái gọi là tân tiến nhất Đại Nam không phải nói xuông mà hoàn toàn là sự thật, đội quân của Hồng Lĩnh đông đảo và thiện chiến hơn, thế nhưng xét về mặt vũ khí thì lại thua xa quân đội Trần gia của Diêu Hiếu. Lần này là 12 chiếc chiến hạm cùng được tung vào trận đánh. Phải nói quân Vạn Linh đã tung ra lực lượng mạnh nhất của bản thân. Tiểu chiến hạm dài 15m rộng 5m, có một tầng đặt pháo mỗi bên mạn thuyền 3 khẩu pháo 3 TOUNZ mặt sàn thuyền xếp đầy bao cát, lan can chiến hạm đã được cải tạo thành bọc một lớp thép mỏng bên ngoài. Đây là chiến thuyền một cột buồm thẳng chính và hai buồm tam giác phía trước và sau. Tiếp đó là hàng 4 cặp mái chèo. Với sức chứa 50 người kể cả thủy thủ pháo binh, cộng thêm phụ binh chèo thuyền. Trung hạm thì lớn hơn một chút với chiều dài 23m rộng 7m thuyền có 2 tầng một lâu rõ ràng với 2 cột buồm chính, bố trí tinh vi, 6 cặp mái chèo và 5 cặp pháo 3 TOUNZ bố trí hai bên, trước sau bố trí 2 thất pháo 8 TOUNZ uy lực. Chiến hạm có sức chứa 80 người kể cả phụ binh chèo thuyền. Tổng số quân xuất phát lần này là gần 700 người với 400 tay súng toàn bộ là súng cảm mỡ lạ đờ. Bản thân Diêu Thiếu đánh giá cao hơn về khẩu súng này, vậy nên hắn sẽ tiến hành trang bị đồng loạt loại súng này cho quân đội của hắn trong thời gian đầu. Chính vì thế 217 khẩu quân giờ vốn bình dân có hoa không quả của Mỹ. Đặc biệt có 73 khẩu mini giờ dân mà hiện nay quân Pháp đang dùng. Diêu Thiếu bố trí cho lực lượng đặc biệt. Quân giờ vốn bình lực bắn khá mạnh, nhưng chính xác không cao. Có thể bắn 6 viên liên tục nhưng mỗi lần lên đạn thì rất mệt mỏi. Dứt khoát lấy ra 50 khẩu cho các thân binh sử dụng. Thân binh là lực lượng hộ vệ cần phản ứng nhanh với các tình huống cận chiến. Quân giờ vốn bình dân phần thích hợp. Mini giờ dân là loại vũ khí tiêu chuẩn của quân Pháp hiện tại, thứ đã gây ra nỗi khiếp sợ cho quân triều đình. Khẩu súng này có nòng danh xoắn, đốt đạn phía trước, đạn chi hình trụ dài vào đai, tầm bắn cực tốt lên đến 300-400m, nhưng thao tác nạp đạn rườm rà. Nhất quyết lấy ra 20 khẩu chuyên luyện tập một nhóm bắn địa. Diêu Thiếu muốn chuẩn hóa quân đội về một loại súng duy nhất, vậy nên hắn sẽ không chơi kiểu đói ăn cản có súng nào dùng súng ấy. Điều này thì ngược lại với học thuyết chiến tranh của Hồng Lĩnh. Vệ quốc quân được trang bị vũ khí theo hướng hỗ trợ lẫn nhau, từ xa đến gần, chú trọng các loại vũ khí hỏa lực cộng đồng, tiến hành vận động tác chiến đại quy mô. Cả hai đều có ưu nhược điểm riêng, còn tùy vào tình hình địa phương và đối tượng tác chiến, cho nên rất khó nói rằng bên nào tốt hơn bên nào. Trần Quang Cán tính Hải Úy nơi đóng quân sở thuộc Vạn Ninh, chức trách bảo vệ Vạn Ninh địa phận cùng Tuần Duyên. Tuần Duyên thì có thể vi phạm một chút mà rong ruổi thuyền qua địa phận huyện bạn hoặc huyện bạn. Nhưng bộ binh muốn quá cảnh nơi khác phải có sự đồng ý của binh bộ hoặc tuần phủ đại nhân. Đây là lý do mà Vạn Ninh sau khi có súng mà trong 2 tháng vẫn không thể có một trận đánh nào. Biển khơi mù mịt không có hoa tiêu chỉ điểm hải tặc là rất khó tìm. Hơn nữa trên biển hiện nay thế lực Nhai Châu đang trỗi dậy, căn cứ chính chuyên bơm tiền bơm hàng và sửa tàu cho hải tặc là Nhai Châu bị Hồng Định chiếm, cho nên gần như đã gây xáo trộn lên toàn bộ thế cục vịnh Bắc Bộ. Trên biển là thế, còn trên bộ thì Lê Duy Phụng chưa xâm phạm Vạn Ninh, hắn chả có cớ gì tiến hành quá cảnh tham chiến. Ngày 4 tháng 3 năm Tự Đức thứ 11, thủy quân Vạn Ninh xuất phát, đến rạng sáng ngày 6 tháng 3 thì thủy quân Vạn Ninh đã xuất hiện trên Bạch Đằng Giang. Thật ra đánh Lê Duy Phụng không đơn giản như triều đình Huế tưởng tượng, và người biết rõ điều này chính là Diêu Thiếu. Diêu Thiếu không hề nắm rõ những bước tiến của Lê Duy Phụng nhưng hắn cũng nắm sơ qua tình hình của nhánh quân này. Lê Phụng tên thật là Tạ Văn Phụng, tên này đã từng tham gia đánh Pháp vào những năm 1857-1859. Vậy nhưng sau này tên họ Tạ đã mạo xưng là Lê Duy Minh, con cháu nhà Lê, để nổi dậy chống phá triều đình Huế tại Bắc Kỳ. Trong thực tế Lê Duy Phụng có liên hệ cùng Pháp vì khi đó Pháp đang xâm chiếm Nam Kỳ. Cuộc nổi dậy đã được các nhóm nổi dậy khác ở khắp Bắc Kỳ như Hải Dương, Bắc Ninh, Sơn Tây, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An và hải tặc ngoài biển ủng hộ. Đầu năm nay Lê Duy Phụng đã liên kết với một đạo trưởng tên Trường nổi lên ở miền Quảng Yên vào tháng 12 năm 1860. Thực tế, nếu không có gì thay đổi thì tháng 8 âm lịch năm 1861 quân của Phụng vây đánh tỉnh thành Hải Dương. Triều đình phải sai binh bộ thượng thư Trương Quốc Dụng đem quân Kinh và quân Thanh Nghệ ra công tiếu, giải vây. Nhưng ngay lúc này đây Diêu Thiếu quyết dẫn 1000 quân thủy bộ binh tiến vào Hải Dương theo đường thủy, hắn quyết định va chạm trực tiếp cùng bộ binh của Lê Duy Phụng tại các quận huyện ở Hải Dương. Hải Dương lúc này khá rộng lớn, bao gồm cả Hải Phòng và Hải Dương. Thật ra lúc này quân của Lê Duy Phụng chưa đủ sức uy hiếp thành Hải Dương, chúng chỉ bay phá được một số huyện ven biển của Hải Dương mà thôi. Hải Phòng ngày nay, trong lịch sử do có được sự hỗ trợ mạnh mẽ của hải tặc từ biển nên quân của Duy Phụng rất cơ động đánh cướp vùng duyên hải Hải Dương. Nhưng hiện tại thủy quân của Lê Duy Phụng do hải tặc tập hợp không còn được như lịch sử nữa bởi sự xuất hiện của Hồng Đĩnh ở Nhai Châu, cho nên Lê Duy Phụng khá yếu, ca thể phong tỏa biển và Diêu Thiếu có thể nên ngang tiến vào Bạch Đằng Giang. Lê Duy Phụng hải tặc cứ điểm lúc này cũng tụ tập trên đảo Cát Bà. Tất nhiên chúng cũng không có nhiều chiến thuyền cho lắm. Trong lịch sử thực tế vào những năm 1863 Lê Duy Phụng đã từng tụ tập được 500 chiến thuyền để thực hiện kế hoạch đánh vào kinh thành Huế, nhưng dĩ nhiên đó là chuyện của 2 năm sau. Giờ đây tại Cát Bà Lê Duy Phụng có tầm 70-80 thuyền hải tặc, trong đó chiến hạm thực ra là có không nhiều, đa phần là thuyền hàng loại nhỏ hoặc thuyền ngư dân cấp được. Đạn dược và pháo thì thủy quân Lê Duy Phụng không có được mấy, vậy nhưng số quân của nhánh giặc cỏ này thì rất nhiều. Điều này thành thử ra hải phòng của Hải Dương tỉnh không dám tiếp chiến cùng hải tặc của Lê Duy Phụng, khiến cho nhóm thuyền tặc tung hoành ung dung tại vùng cửa biển Nam Triệu này. Thật ra quân của Lê Duy Phụng cũng không quá mạnh mẽ, lý do chính yếu khiến cho tình hình Bắc Kỳ trở nên tồi tệ đó là sau khi nhà Nguyễn chính thức được thành lập năm 1802 và kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Việt Nam như ngày nay, nhưng ảnh hưởng về chính trị và kinh tế đối với xứ đảng ngoài và phần lớn miền Bắc lại không hề mạnh mẽ. Lý giải cho điều này thì sử học có rất nhiều giải thích, nhưng ở góc độ người hiện đại thì Diêu Thiếu suy luận ra như sau: đảng ngoài có lịch sử hàng ngàn năm, các thế lực sĩ tộc, môn Việt thâm căn cố đế, mặc dù thay đổi triều đại hay chiến tranh thì những thế lực này vẫn luôn có cách để bảo toàn gia tộc. Mặc dù trải qua thời Tây Sơn đầy biến động, bị nhà Tây Sơn quét dọn mấy lần, nhưng không thể quét sạch được bởi vì sĩ tộc chưa bao giờ đặt hết trứng vào một giỏ cả. Trong một gia tộc có người theo nhà Mạc, có người lại theo Lê Trung Hưng, sau đó là thời Kỳ, anh thì bảo vệ lợi ích vua Lê, em thì ủng hộ chỗ Trịnh. Mọi việc vẫn vậy cho đến khi vua Quang Trung ra Bắc. Rồi vẫn là chiêu trò đó, người thì theo Tây Sơn, kẻ thì lại giúp Nguyễn Anh đánh Quan Toản. Nói chung, những kẻ có đầu óc chưa bao giờ phải chịu thiệt cả, chịu thiệt chỉ có dân đen mà thôi. Cái này thì chú thích gia phả của thằng Tắc có biết, họ nhà hắn phất lên từ khi Tây Sơn ra Bắc đánh quân Thanh, cho nên những lập luận này là có cơ sở. Lý do thứ nhì đó chính là sự phân chia lợi ích. Bắc Hà lúc này đã là một vùng đất đã được phân chia xong. Trải qua hàng trăm năm phân chia, rõ ràng là sự quét dọn của Tây Sơn và sự thống trị của Nguyễn Ánh chưa thể nào phá vỡ đi trật tự cố hữu đó. Nói đơn giản thì là đất đai và tài của gia tộc dòng họ đã tích cóp qua hàng trăm năm, qua bao nhiêu đời rồi, các mối quan hệ, chính trị từ làng xã cho đến tổng trấn rắc rối như mạng nhện, đây không phải là điều có thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Ngoài ra, từ sau thời Thiệu Trị thì sự bất lực trong việc cai trị của triều đình Huế đối với Bắc Hà rõ ràng đã khiến nhiều vùng đất thuộc địa bàn Hải Phòng khi đó thường xuyên ở vào tình trạng bất ổn chính trị, đời sống nhân dân bấp bênh do thiên tai và nạn hải tặc từ miền Nam Trung Hoa. Tinh thần binh sĩ Đại Nam tại các vùng này quả thật là sĩ khí đê mê, sợ chiến tranh chiến, chính lý do này mới là nguyên nhân chủ yếu khiến hải tặc nhóm của Lê Duy Phụng tiêu ngạo. Diêu Thiếu lãnh một đội chiến hạm dù là ít nhưng tất cả đều là thuyền chiến với súng pháo đầy đủ nên rất tự tin mà đi vào vùng Nam Triệu cửa biển. Thật ra Quang Diêu cũng muốn chạm trán thử qua một chút sức mạnh của hải tặc tại Cát Bà đảo, nhưng kỳ thay là lũ giặc này cũng không tiến hành va chạm cùng quân Vạn Ninh. Vậy ra đội thuyền của Vạn Ninh cứ vậy mà thẳng tiến vào sông Bạch Đằng, hang ổ hải tặc tại Cát Bà đảo. Lúc này đây Lê Duy Phụng và một đám sĩ quan phản quân đang ngồi nhấp nhổm trong lều gỗ sơ sài. Thủ lãnh, chúng ta không thể để lũ binh sĩ triều đình Diêu Võ Dương Oai chạy vòng vòng trước mặt như vậy. Tôi nguyện lãnh chiến thuyền đi vây đánh chúng. Võ Dương gia, chuyện này không đơn giản. Nhóm chiến hạm kia không rõ lai lịch là quân của đội hải phòng xứ nào. Quan trọng nhất đó là trang bị của chúng rất đầy đủ, chiến hạm thì chắc chắn, tuy rằng không nhiều nhưng đội hình rất nghiêm cẩn. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, nếu đội vã xuất binh mà chưa hiểu rõ tình hình đối phương quả thật không phải cách làm hay. Người vừa phát biểu là một gã trung niên nhân tầm 35 tuổi, hắn chính là Lê Duy Phụng, người cầm đầu cuộc nổi dậy khắp các tỉnh Bắc Kỳ. Lê Duy Phụng vóc người không quá cao lớn nhưng nhìn có vẻ rắn giỏi và chắc chắn. Tên này khá chỉnh chu râu tóc, khác hẳn với những tên thủ hạ râu ria xồm xoàm đang ngồi vây quanh. Nhìn qua Duy Phụng thì có cảm giác gã là một tên trí tướng nhiều hơn là một gã tướng lãnh cầm quân xung phong tiền tuyến nơi trận mạc. Võ Đương gia, thủ lãnh nói không có sai. Ông là thủ lãnh các nhóm hải quân trên biển tác chiến trên biển khác với tác chiến trên sông hay đất liền. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn là chiếm đóng địa bàn trên đất liền tạo điều kiện lập nên căn cứ vững chắc cho vương triều trong tương lai. Đánh thắng vài trận trên biển hay các việc cảng, làng trại không phải là mục đích của chúng ta, Hải Dương thành mới là mục đích quan trọng lúc này. Có được Hải Dương chúng ta mới nối liền được quân của Thái Nguyên và quân của Lạng Giang, chỉ khi đó mới tạo nên thế bao vây và tiến đánh Gia Lâm cùng Hà Nội. Tôi tán thành phương án hành động cẩn thận. Thường đồ nhát như thỏ đế. Đúng vậy, nhát gan thì về giúp váy đàn bà tôi, ra trận làm gì ha ha ý miệng, ngươi nói ai nhát gan mẹ kiếp. Khốn nạn. Đống chốc căn lều chủ tướng trở nên náo nhiệt lạ thường. Lê Duy Phụng cũng vạn phần bất đắc dĩ, hắn đứng lên tạo phản nhưng để có được sự lớn mạnh của quân đội trong tay mà bất chấp mọi hậu quả mà hấp thu đủ loại tặc cấu. Những kẻ này vô vương vô pháp quên rồi, vậy nên những kẻ đầu trộm đuôi cướp này tụ tập với nhau làm loạn khá giỏi, nhưng kết cấu quân đội thì thực không dám khen. Nhưng đạo phỉ quân tiểu này có một ưu điểm đó là chúng hung hăng không sợ chết, chiến đấu cực kỳ hung tàn. Thôi được rồi, náo cái gì mà nháo. Ngày mai để Võ Thành Khánh dẫn 40 thuyền cộng thêm 3000 binh mã đi đánh thăm dò đám quan binh kia. Nhớ là đánh thăm dò thực lực đối phương gặp nguy hiểm tức phải bước ra mà lui lại. Ngồi trên chủ vị Lê Duy Phụng cũng không chịu nổi mà quát lên áp chế hai nhóm người đang ồn ào phía dưới. Thủ lĩnh bất tất lo lắng, Khánh tôi chỉ cần đánh một trận là dẹp luôn đám quan binh kia, đùa gì chứ mấy chiếc chiến thuyền cầu quan kia thì cùng lắm cũng có tầm 1000 binh mã mà thôi, thủ lãnh chờ tin vui của tôi đi. Lê Duy Phụng đầu đầy hắc tuyến, tên thủ lãnh đám hải tặc này cũng quá kiêu ngạo đi, nhưng hắn cũng đành chịu thôi. Sự nghiệp của phản quân không thể tách rời lũ hải tặc này cho được. Võ Đương gia tự tin là tốt, bản soái chờ tin mừng của ngươi. Bản soái sẽ dẫn quân tập kích huyện Tiên Lãng để phân tán sự chú ý của quân binh. Báo xuống dưới, công phá Tiên Lãng cho binh sĩ trưng thu lương thực một ngày. Cái gọi là trưng thu, đơn giản chính là đánh cướp, phỉ quân của Duy Phụng có nhiều thành phần. Lúc ban đầu dựng cờ hắn lấy danh là hậu duệ Lê Triều mà lôi kéo sự ủng hộ sĩ phu Bắc Kỳ vốn tưởng niệm nhà Lê, cộng thêm thu hút các địa chủ cường hào vốn bất mãn với chế độ Huế Kinh. Lúc này thì quân đội của Duy Phụng tuy ít nhưng dù sao cũng có một vài phần chính nghĩa, như phá kho thóc cứu đói, không sách nhiễu dân. Nhưng thời gian qua đi mà thế lực phỉ quân tăng quá nhanh, thành phần thu nạp về sau lại toàn là giặc phỉ, điển hình là hải tặc. Với nhóm quân mới thu nạp này thì việc quản lý cực khó khăn, không cẩn thận thì sức bắn ngược là rất lớn. Lúc này đây quân của Lê Duy Phụng so với tặc phỉ không khá là bao, cướp, phá, hãm hiếp, giết người là có. Nhưng nếu Lê Duy Phụng thực hiện quân pháp hà khắc thì không đến mấy ngày đám phản quân 4 vạn người sẽ chia 5 xẻ 7 ngay. Vậy nên sách lược trưng lương khó coi cũng được Lê Duy Phụng bày ra để thu nạp tâm tư đám tặc phỉ. Bộ hạ của Lê Duy Phụng chia làm 2 phe đấu đá nhau, một là thành phần sĩ phu có học thức và có tâm làm nghiệp lớn, phía còn lại là phỉ tặc cùng hải tặc chỉ mong cướp phá. Cùng lúc đó thì Trần Quang Cán tính Hải úy kiêm Hải phòng sứ đã dẫn quân tới quân cảng tại sông Cẩm. Chức Hải phòng sứ là chức quan tân thời khi có chiến tranh, sau này sẽ thu lại sau khi tiêu diệt loạn phỉ. Nhưng với chức quan này thì Trần Quang Cán có thể nên ngang mà vượt biên tác chiến, trong khi đó quân đội địa phương phải cung cấp nhu yếu phẩm cùng phối hợp trên mặt quân sự. Đội thuyền của Vạn Ninh quân thực sự là xuất phát rất đột ngột, cũng như vô kỳ bất ý mà di chuyển khiến cho phản quân muốn phản ứng đã chậm. Vậy nên lúc Cát Bà đảo phản quân doanh đưa ra chủ ý thì quân Vạn Ninh đã có được 2 ngày nghỉ ngơi tại sông Cẩm. Chương 95, thủy trại Đồ Sơn đêm ngày 10 tháng 3 âm lịch, 3000 phỉ tặc do Lê Duy Phụng cầm đầu đổ bộ lên bờ biển Đồ Sơn, mục tiêu trực chỉ tiến đánh huyện thành Tiên Lãng. Trại thủy Đồ Sơn, kỳ thực thủy trại Đồ Sơn là một căn cứ quân sự quy mô lớn, ít nhất nơi đây đã từng là như vậy. Dưới thời Tây Sơn, nơi đây là nơi đóng quân, tiếp tế cho thủy quân Tây Sơn, cùng với các toán cướp biển người Hoa thuần phục nhà Tây Sơn, lúc đông đảo nhất nơi đây có đến hơn 1000 quân chính quy cùng hàng chục tàu chiến. Minh chứng rõ ràng cho thấy kế hoạch bắc phạt của vua Quang Trung là hàng chục hầm dự trữ lương thực vũ khí được xây dựng nơi đây. Sau thời Tây Sơn, nơi đây mất đi tác dụng vốn có, tuy vậy dưới thời Gia Long, Minh Mạng vẫn duy trì căn cứ địa này như một phần trong kế hoạch khống chế vùng biển Vịnh Bắc Bộ. nơi này chỉ thực sự nát bét dưới thời Thiệu Trị khi mà sự mất ổn định trong khu vực nội địa đã khiến cho nhu cầu khống chế hải vực giảm đi đáng kể. Từ đây thủy trại Đồ Sơn bị cắt giảm chỉ còn là một vệ thủy binh với 500 quân coi giữ, cùng một chút thuyền tam bản. Kỳ thực dưới thời nhà Nguyễn Đua Quan có thể biến một đội quân hùng hậu thiện chiến bậc nhất DNA thành một đội quân ăn mày theo đúng nghĩa đen cũng chính là một tài năng vô cùng đáng nể. Sau đó một nhân vật truyền kỳ xuất hiện đã thay đổi nơi đây. Đó chính là vệ úy tiền nhiệm, hắn là một thương nhân Hải Dương sau khi làm một khoản tiền mua lấy chức quan này, liền đã liên kết với các thế gia quanh vùng, lợi dụng chức quyền tiến hành buôn bán hàng lậu ra xung quanh. Tuy rằng không có được hào quang nhân vật chính như Hồng Đĩnh hay Diêu Thiếu, thế nhưng chí ít hắn cũng giúp quan binh Đồ Sơn giữ được no bụng. Binh lính dưới quyền hắn chí ít còn biết đánh cá, phơi muối, bán muối lậu, vì vậy nơi đây cũng đã ổn định được một vài năm, so với khắp nơi khói lửa Bắc Hà thì nơi đây cũng được coi là thiên đường rồi. Dưới thời hắn nơi đây ổn định không nói, mọi người còn miễn cưỡng no bụng, không chịu sự quấy phá của hải tặc, mọi chuyện chỉ thay đổi vào vài tháng trước, khi mà Hồng Đĩnh bắt đầu nổi lên ở Hà Tĩnh, nước lên thuyền lên, tự Đức bắt đầu chiếu cố thêm cho người nhà bằng cách sử dụng họ hàng thân thuộc nhiều hơn. Nhằm lung lạc Hồng Đĩnh đồng thời phân hóa thế lực Bắc Hà, tự Đức đã điều anh rể của Hồng Đĩnh là phò mã đô úy Trương Văn Chất, con trai tổng đốc Trương Văn Huyền lên chức vệ úy quản lý thủy trại Đồ Sơn. Sự việc này kỳ thực cũng chẳng có gì đáng nói, nếu như Trương Văn Chất có hảo quang nhân vật chính. Tất nhiên điều này không thể xảy ra, Trương Văn Chất kỳ thực là một giới thư sinh, tuy có tài cầm binh và lòng yêu nước, cũng có tuổi trẻ hăng hái, mong muốn cống hiến nhằm thay đổi thế cục mục nát của triều đình. Nhưng người đời sau đánh giá kẻ này chí lớn tài mọn, a nếu không cuộc binh biến Hồng Tập năm 1864 đã thành công lật đổ tự Đức. Phó mã đô úy Trương Văn Chất mang theo 20 gia đình binh lặn lội đường xa đến tiếp quản thủy trại Đồ Sơn thì gặp tình cảnh éo le. Tiền vệ úy thủy trại Đồ Sơn đã vơ vét sạch sành xanh của cải nơi đây mang đi mất. Nói ra thì vị tiền vệ úy kia cũng có lý của mình, hắn ta đã vất vả kinh doanh nửa đời người, giờ đây đến lúc nghỉ hưu, hắn cũng nên mang đi nhưng thứ thuộc về mình chứ phải không? Vì vậy trước khi đi hắn liền bán sạch lương thực trong kho, kèm với đó là quân giới của thủy trại, mấy chiếc tàu chiến cũ nát cũng bị hắn bán sạch lấy tiền dưỡng lao. Trương Văn Chất với sự hăng hái lập công lĩnh mệnh tiến tới nhậm chức liền bắt gặp tình cảnh thảm thương. Cả thủy trại Đồ Sơn biến thành doanh trại ăn mày theo đúng nghĩa đen, bực mình cùng căm thù bọn tham quan, Trương Văn Chất liền dẫn theo gia đình binh tiến hành tập kích vệ úy tiền nhiệm cướp đi vô số tiền bạc tế nhuyễn. Được rồi, làm đến đây coi như hạ giận nha. Thế nhưng tên Trương Văn Chất này lại đi ăn đen thấy quen, sau khi được lợi từ việc giết tham quan thì liền đánh chủ ý lên đám cai tổng và tránh xuất đội, mấy tên này theo vị vệ úy tiền nhiệm cũng coi như là giàu có. Gặp phải Trương Văn Chất dẫn theo đám lính tiến hành lục soát cướp đoạt, giết đi một đám, sau đó thay bằng người mình lên nắm giữ quân đội. Hiệu quả thì cũng lớn lắm đấy, đó chính là xây dựng lên một chi cường quân. Thế nhưng tác dụng ngược lại nhanh chóng hiện ra chỉ sau đó ít lâu. Vệ úy tiền nhiệm tuy rằng độc ác vơ vét hết thảy trước khi về quê, thế nhưng hắn cũng đã giao phó lại cho cấp dưới và các đối tác làm ăn về việc làm ăn của thủy trại Đồ Sơn sau này. Điều đó cũng được coi là tốt đẹp rồi, chỉ cần Trương Văn Chất chịu khó một chút, dựa vào làm ăn thì chẳng mấy chốc hắn có tiền để nuôi quân. Thế nhưng Trương Văn Chất lại đem vệ úy tiền nhiệm giết đi, các cấp dưới nắm giữ buôn lậu cũng bị xét nhà hết cả đám. Từ đây tuy rằng Trương Văn Chất lấy lòng được các binh sĩ tầng chót thế nhưng về phía ngoài hắn đã hoàn toàn là đêm đen. Cái đầu tiên phải nói đến là vấn đề quân lương. Triều đình nhà Nguyễn một năm thu nhập không quá 80 vạn lượng, tuy nhiên đấy là sổ sách, sau khi bị quan lại tham ố qua đi số về tay triều đình thực tế chỉ có không quá 50-60 vạn lượng bạc. Số tiền ít ỏi đó phải nuôi sống một bộ máy quân chính khổng lồ trên khắp đất nước cùng với sự xa hoa lãng phí của hoàng tộc là không đủ, vì vậy chuyện võ bị dưới thời tự Đức mới bị bỏ bê đến mức nát bét. Nói sao 50-60 vạn lượng bạc tuy nhiều, thế nhưng số phần được đầu tư cho quân đội một năm chưa bao giờ quá 10 vạn lượng bạc. Số lượng đó chia đều cho hơn 10 vạn quân đội triều đình thì bình quân mỗi binh sĩ một năm chỉ có thể hưởng không tới một lượng bạc, đương nhiên là không thể rồi, vì các quan văn kinh thành đều đã ăn mất đi 2 phần theo thông lệ, về đến quân đội thì lại bị các sĩ quan ăn mất thêm 3 phần nữa, rút cuộc về tay binh sĩ chỉ còn có vài đồng bạc lẻ. Số tiền đó chỉ là mua lương thực thôi cũng không đủ chứ đừng nói đến đầu tư trang bị vũ khí. Vì vậy trong mắt giáo sĩ phương Tây, quân đội nhà Nguyễn thời kỳ này không khác ăn mày là bao. Quay lại thủy trại Đồ Sơn, sau một loạt hành động thì Trương Văn Chất mới nhận ra vấn đề, đó là chỉ dựa vào tiền lương triều đình sẽ không có khả năng nuôi 500 quân, thế nhưng giờ đây mọi thứ đã muộn, hắn đã đắc tội hết các thế lực bên đây, khi đã để mọi người ghét thì làm gì cũng khó khăn, trước đây tiền nhiệm vệ úy có thể một lượng bạc mua đến 4-5 thạch lương thực, thì giờ đây Trương Văn Chất phải mua lương thực theo giá thị trường với giá đắt gấp 2 lần trước đó. Đạo lý đơn giản, địa chủ thương nhân đều suy nghĩ trong đầu chúng ta không quen biết nhà, mắc mơ gì ta phải bán rẻ cho ngươi, rơi vào đường cùng Trương Văn Chất đành phải ngựa quen đường cũ, sử dụng chiêu mà tướng lĩnh hay làm đó là sử dụng lính ma. Và uống binh huyết, tức là chỉ nuôi 200 binh lính, khi có chiến sự, hay triều đình kiểm duyệt liền bắt dân tráng đủ vào cho đủ số, trong khi vẫn báo cho triều đình là 500 người để nhận phần tiền lương đó. Hậu quả là sức mạnh của thủy trại Đồ Sơn thẳng tắp đi xuống. So với vệ úy tiền nhiệm thì kém xa rất nhiều, lương ăn còn không đủ uống gì vũ khí. Hiện giờ thủy trại Đồ Sơn gặp kiếp nạn lớn nhất từ trước đến nay, đó là đối mặt với sự tấn công của phản quân Lê Duy Phụng. Quân đội 3000 người của Lê Duy Phụng quả thật sức chiến đấu rất cường nếu đem so sánh cùng quân địa phương ở Bắc Kỳ. Lúc này mấy chục chiếc chiến thuyền lớn cùng vô số thuyền nhỏ đang lít nhít đổ quân, mục đích của chúng là bãi biển ở vị trí sườn phải của thủy trại Đồ Sơn. Đáng lẽ ra, nếu như ở thời điểm còn chiến thuyền, thủy trại Đồ Sơn rất có thể dựa vào địa thế cùng sự phòng vệ của thủy trại tiến hành đánh một trận đối với phản quân, thế nhưng giờ đây không có chiến thuyền, mặt trước thủy trại bị phong tỏa, chỉ cần quân địch đổ bộ quân xong tiến hành công kích, thủy trại rất có thể sẽ ngay lập tức sụp đổ. mà còn là thua không có đường chạy trốn, vì vậy cố thủ không phải là biện pháp hay, cho nên Trương Văn Chất nhanh chóng quyết định mang theo toàn bộ binh sĩ tiến hành quyết chiến với hải tặc trên bãi biển. Mục đích chính là đánh một trận lấy tiếng, nếu đánh thua cũng có thể dễ bề chạy trốn, hắn không sợ bị trách phạt, còn hơn là bị hải tặc bao vây kẹt chết trong doanh trại. Tiếng trống trận vang lên, trên bãi biển phạm vi mấy chục trượng quan binh bắt đầu tập kết, đội hình xếp đặt cũng tương đối khả quan, đây là thành quả luyện binh của Trương Văn Chất thời gian qua. Trương Văn Chất mặc giáp trụ, tay cầm một thanh đại khảm đao 20 cân, hùng hùng hổ hổ đi qua đi lại trong đội ngũ, thỉnh thoảng lại đá các quan binh thuộc hạ mấy đá. Trong ồn ào hỗn loạn, một cỗ sát khí vô hình ngưng kết ở trong lòng mọi người, đè nặng lên ngực, không khí chát mặn giống như phiêu tán ra mấy tia khí tức máu tanh, khiến người ta bỗng dưng có một loại xung động muốn nôn mửa. Đây là chiến tranh, nó giống như một con cự thú hủy diệt tất cả sinh linh và hy vọng, nhân loại ở trước mặt nó chỉ có thể sợ tới run rẩy. Khi hơn 10 chiếc hải thuyền của hải tặc cách bờ chỉ còn 20 trượng, cuối cùng, trong đội ngũ quan binh có người không chịu nổi áp lực khủng bố này, đột nhiên ném binh khí trong tay xuống, giống như phát điên chạy ra khỏi đội ngũ, vừa chạy vừa khóc to. Đội ngũ vốn đã miễn cưỡng thành hình lập tức dấy lên một trận kinh hoàng hỗn loạn. Trương Văn Chất cắn răng hét lớn, chém. Gia đình binh không nói hai lời, giơ tay chém xuống, quân sĩ chạy trốn kia hét thảm một tiếng, bị một đao chém chết, thi thể vẫn còn run rẩy không thôi trên bờ cát. Đây là chiến tranh, quân tâm mà loạn là tất cả mọi người sẽ chết, hạ sát thủ với người một nhà là để giữ được nhiều tính mạng của người nhà hơn. Trương Văn Chất cũng đang không ngừng tự thuyết phục trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn chính mắt nhìn thấy giết người, hơn nữa còn là do mình hạ mệnh lệnh. Thở ra một hơi khí nghịch, hắn rất muốn nôn, nhưng đành cắn răng chịu đựng. Kẻ sợ chiến bỏ chạy, chém. Trương Văn Chất giống như tự tăng thêm can đảm cho mình, lại trợn mắt hét lên. Chém đốc chiến đội đồng thanh gầm lên. Tiếng gầm này cuối cùng cũng ngăn chặn được sự hỗn loạn sao động của trận hình, đội ngũ quan binh dần dần an tĩnh lại. Đương nhiên an tĩnh thế, nhưng các thuộc hạ cũng đang đem tổ tông 18 đời của Trương Văn Chất ra đòi phát sinh quan hệ không lành mạnh thì không ai biết. Trương Văn Chất lúc này hét lớn, lính hỏa thương thủ lên hàng đầu, cung tiễn thủ phía sau, trường thương binh áp trận, đao thuẫn thủ bao vệ hai cánh, mấy trăm quân sĩ đứng ở phía sau cung tiễn thủ nghiêm trận chờ đợi. Đội hình phân bố theo nhạn hình trận. Cuối cùng, khi hải thuyền chỉ còn cách bờ mấy trượng, tốc độ của thuyền dần dần chậm lại, từ trên hơn 10 chiếc hải thuyền hơn 100 tên hải tặc của xuống, bọn họ mặc quần áo rất lộn xộn, có cả áo dài của văn nhân, áo ngắn của quân nhân, thậm chí cũng có người để mình trần, bên dưới quấn một cái khố, nói tóm lại là loạn thất bát áo. Vũ khí của bọn họ cũng đủ loại, đao thương kiếm vậy, ngay cả đinh ba cũng có, mười mấy người cầm đầu cạo trọc, trên da đầu quét sơn đen, hình tượng quái dị nói không nên lời, bọn họ lội nước biển cao đến đầu gối, vẻ mặt dữ tợn lội lên bờ, miệng không ngừng kêu gào. Kỳ thực đây chính là đám hải tặc người Hoa, tồn tại số ít trong quân đội Lê Duy Phụng tim của Trương Văn Chất nhảy lên. Trận này cũng quá ghê gớm rồi. Nhìn điệu bộ hải tặc có đến mấy ngàn người, tuy rằng chúng không có ý định tất cả đổ bộ lên bờ, mà chỉ phái một nhóm đi trước dẹp đường, nhưng đó cũng không phải là sức mà đội quan binh chỉ có mấy trăm người đối thủ. Từ trong hơn 10 chiếc hải thuyền lục tục hơn 300 tên hải tặc lao xuống, mười mấy người cầm đầu cách bờ không tới 10 trượng, đã trong tầm bắn của cung tên. Trương Văn Chất híp mắt quan sát một lúc, đại khảm đao trong tay giơ lên, lớn tiếng hạ lệnh, bắn tên. Bù bù bù. Tên đầy trời bắn ra, hải tặc đang lội nước lao tới lập tức có hơn 10 người ngã xuống, nhưng bọn họ vẫn bất khuất lao về phía trước, trong mắt lóe hung quang. Bắn tiếp. Trương Văn Chất lớn tiếng hạ mệnh lệnh. Bù bù bù. Theo hải tặc từng bước tới gần, đội ngũ quan binh lại xuất hiện sao động nhỏ, lại có mấy tên quân sĩ ném binh khí, không muốn sống chạy ra khỏi đội ngũ, bị đốc chiến đội đuổi theo chém chết. Khi tất cả hải tặc trong mưa tên không ngừng cường hành lên mở, Trương Văn Chất ra lệnh cho cùng tiễn thủ lui ra sau, thương binh tiến lên lượt trận. Hai bên cách nhau mấy trượng, bắt đầu xung phong, hai bên càng lúc càng gần, cuối cùng thì va chạm trực tiếp. Ầm. Tiếng vang như sóng lớn vỗ bờ, hai bên đã đánh giáp lá cả, trường đao và trường thương vô tình đâm ra, hai bên dùng hết toàn lực, tàn sát sinh mệnh của kẻ địch. Đao quang kiếm ảnh và tiếng hét tuyệt vọng trước khi chết đan vào nhau tạo thành một khúc vong linh địa ngục. Mùi máu tươi như thối như sắc ỉ rất nhanh tràn ngập không khí, máu tươi đỏ sẫm và xương trắng dân người, cùng với những mảnh chân tay cụt rơi xuống đất, một cảnh tượng tàn khốc khiến cho người ta muốn nổi điên đã kích thích tâm can của con người. Giao chiến không đến nửa canh giờ, cuối cùng, hải tặc chống đỡ không được, mấy trăm người bắt đầu sợ hãi lui về phía sau, đều nhảy xuống biển bơi về hải thuyền bỏ chạy. Trương Văn Chất cảm thấy tim đập mạnh. Sắp thắng rồi, còn một chút nữa thôi. Ha ha ha, Trương Văn Chất ta đây sắp dương danh lập bản rồi, lấy 200 binh sĩ đánh lui 3000 hải tặc. Trên thuyền hải tặc lúc này vang lên tiếng tù và ngân dài, đây là hiệu lệnh tiếp tục tấn công, rất nhiều tên lính khi bơi về đến gần thuyền thì đều bị mưa tên trên thuyền bắn cho thành con nhím, tiếng cũng chết, quay lại cũng chết, hải tặc bắt đầu gầm thét trở lại tấn công. Hai tên hải tặc cầm đầu thấy đồng bọn lui về phía sau, giống như triệt để khơi dậy hung tính của bọn họ, một tên hải tặc người Hoa để đầu chọc bước lên một bước, bỗng nhiên phát ra tiếng chu thê lương như, tiếp theo thì hung hăng bổ một đao vào lưng một quân sĩ, tiếp theo thì như phát điên ném trường đao, hai tay ôm lấy bả vai quân sĩ, há miệng cắn vào cổ hắn, quân sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết, hải tặc thì cắn to một miếng cả da lẫn thịt, miệng nhai mấy cái rồi nuốt xuống, sau đó thì há cái miệng đỏ như máu lớn tiếng gào thét với các quân binh. Cảnh tượng này khiến tất cả quan binh trợn mắt há hốc mồm, một loại sợ hãi không tên ùa sâu vào trong lòng mọi người. Cảnh tượng hải tặc ăn thịt người trước mặt đã khiến sĩ khí đang lên cao của mọi người trong nháy mắt hạ xuống cực điểm. Trong lòng Trần Văn Chất đột nhiên trầm xuống, thấy không ổn, vừa định gọi gia đình nghiêm mật áp trận, nhưng chưa kịp lên tiếng thì liền nghe thấy trong quân sĩ có người bỗng nhiên sợ hãi đến cực điểm hô to: "Chúng ta không đánh được đâu, hắn không phải là người, là quỷ." "Là quỷ?" "Một người, hai người, ba người." Các quan binh chỉ còn một chút nữa là chiến thắng, lúc này đều ném binh khí, quay đầu bỏ chạy, 20 tên gia đình binh đốc chiến áp trận ở hai bên sườn chém giết dọa dẫm như thế nào cũng không thể cản được đám quan binh bại lui chạy trốn như thủy triều. Binh bại như núi đổ. Trương Văn Chất tức giận, tự tay chém chết mấy tên quân sĩ đang chạy trốn, nhưng vẫn bị các tướng sĩ không ngừng ùa về phía sau trùng kích cho lảo đảo. Các huynh đệ đừng chạy. Đừng chạy. Bọn hải tặc chỉ có 2 tên thôi, chỉ có 2 tên thôi. Hai mắt Trương Văn Chất phủ đầu tia máu, trong tiếng hô tràn ngập bi thương. Trương Văn Chất rõ ràng là một tên sĩ quan học cách, có can đảm chiến đấu, là kẻ khác biệt đối với đại đa số quan binh của thời Nguyễn Mạt. Mắt thấy bại binh như núi đổ, Trương Văn Chất tuyệt vọng, mục đích của hắn chỉ là đánh một trận nhỏ xong rút chạy, thế nhưng khi sắp giành được thắng lợi thì quan quân lại bị 2 tên hải tặc người Hoa dọa chạy khiếp vía. Đây cũng là điều bi ai. Trong loạt quân, 2 tên hải tặc mắt thấy không ngờ dọa lui được hơn 200 quân binh, không khỏi càn rỡ cười to, một cảnh tượng khiến quốc nhân bi ai xuất hiện, trên bờ cát trống trải, 2 tên hải tặc không ngờ kiêu ngạo giơ cao cương đao, đuổi giết hơn 200 binh sĩ nhà Nguyễn không còn ý chí chiến đấu, cũng không còn sĩ khí. Trương Văn Chất tuyệt vọng, hắn còn định lao lên nhất quyết tử chiến với đám hải tặc, thế nhưng rồi bị một đám gia đình binh liều chết giữ lấy che chở rút lui. Từ đây thủy trại Đồ Sơn thất thủ, quân của Lê Duy Phụng thẳng tiến về hướng thành Tiên Lãng. Chương 96, sau khi chiếm được thủy trại Đồ Sơn, Lê Duy Phụng buộc phải dừng lại chỉnh đốn, tiến hành gia cố lại thủy trại, biến đây trở thành căn cứ bàn đạp, điểm tiếp tế cho đại quân của mình. Nói đến đây nhiều người nghĩ rằng tại sao phải làm vậy, chỉ mấy ngàn hải tặc mà thôi, đánh thì đánh không đánh thì rút. Nhưng nên nhớ, 3000 quân không phải nhỏ, hậu cần tiếp tế cũng là một con số rất lớn, nếu không có căn cứ sẽ rất khó để có thể hỗ trợ kịp thời. Hải tặc ưu thế chính là thuyền biển, đánh phá các vùng ven biển, nếu như tiến sâu vào đất liền mất đi ưu thế thuyền chiến thì đâu còn là hải tặc nữa. Đây là kiến thức thường thức của người cầm binh. Quân Lê Duy Phụng chiếm một số vũ khí quân nhu của doanh trại Đồ Sơn, nhưng không nhiều, kỳ thực nếu so ra thì quân triều đình còn nghèo hơn quân hải tặc thì đúng là chẳng có gì mà cướp cả. Sau khi ổn định lại đám quân này theo đường bộ tiến sâu vào đất liền tiến đánh huyện thành Tiên Lãng. Tình thế cực kỳ cấp bách, chi ủy hệ tỷ hệ Lãng Hồ Văn Cao vội vã điều khoái mã chạy khắp nơi cầu viện binh. Bản thân hắn thì cho người nhà chạy trước, bản thân cũng chuẩn bị kỹ càng để bất kỳ lúc nào cũng có thể bỏ trốn. Bỏ chạy không chiến cùng chiến bại mà chạy thì hai tội hoàn toàn khác nhau, nên Hồ Văn Cao cũng cố tỏ vẻ một chút cho có. Chính thuộc Hiêu Cai đội Nguyễn Công Quốc là quan võ lanh binh trấn thủ Tiên Lãng, lòng cũng nóng như lửa đốt. Bản thân hắn cũng không có chút chiến ý nào mà chuẩn bị không khác mấy hồ chi huyện. Nghe nói đồng cấp tại Đồ Sơn bởi vì mạo chiến, bị hải tặc đánh cho toàn quân tan tác, sống chết không rõ, khiến tên võ quan này cũng tệ ra quần rồi. Quân doanh thủy quân sông cấm. Nói là quân doanh cho có chút đỡ mất mặt, nơi này xem ra trừ to lớn quy mô một chút thì cũng không khá hơn thương cảng là bao nhiêu. Mà quả thật nơi này cũng dành ra một phần để phục vụ thương thuyền. Cái này cũng không trách được ai, đầu năm nay quan quân sử dụng quan thuyền chôn thuế buôn lậu tại Bắc Kỳ không phải hiếm. Trời cao hoàng đế xa Bắc Kỳ là thiên đường của tham quan A, phòng thủ nơi này quả thật rất không đáng nhắc đến, tường thành đất đắp hai mặt đồng, tây cũng có bố trí pháo thần công khá dày đặc, nhưng nếu nhìn kỹ đến thì dị xét cả rồi, hóa ra là đồ cổ La Hy, khả năng bắn được đạn ra khỏi nòng được hay không là một dấu hỏi rất lớn. Hàng rào gỗ bố trí vây quanh thủy doanh không hiểu lần cuối được tu sửa cách đây bao lâu rồi, việc trèo lên tác chiến mà không sụp đổ đã là vận hạnh, sức phòng ngự nói chung là bày ra cho có vậy. Nhưng nói đến chiến thuyền nơi này thì không hề ít chút nào, đậu kín bờ sông cũng đến 50 chiến hạm lớn nhỏ, không thể không nói riêng nhóm thuyền lại được bảo quản khá quý củ, cũng phải thôi, đây là cần câu cơm của quan binh hải phòng sông cấm. Nếu thuyền không tốt thì lấy gì ra mà buôn lậu thì cũng phải va chạm hải tặc, vậy ra sức chiến đấu của 50 chiến thuyền này nói một câu khách quan là đủ sức đánh một trận, hay nói cách khác là đủ sức uy hiếp hải khấu. Tất nhiên nếu như Trương Văn Chất nhìn thấy đám thuyền chiến đô tại căn cứ này chắc chắn sẽ chửi mẹ, bởi vì trong khi hắn cũng là phòng giữ thủy trại thế nhưng lại chẳng có lấy một chiếc thuyền nào cả. Lúc này thì Cấm Hà Hải phòng sứ cũng đã nhận được cấp báo của Tiên Lãng và Đồ Sơn, lực tấn công của phỉ tặc quá mạnh mẽ khiến binh sĩ nơi đây hết sức e ngại. Hải phòng Cấm Hà chiến đấu trên biển, trên sông không quá yếu, nhưng trên bộ tác chiến thì không phải sở trường của họ. Lúc này đây trong doanh trại lều trướng đang là liên quân hai bên tướng lãnh, sĩ quan sông Cấm và Vạn Linh bàn bạc. Nói là bàn bạc nhưng thực chất gần như cãi nhau đỏ mặt tía tại. Nói cho cùng Vạn Linh Trần Quang Cán là khách quân, tuy có thủ dụ của thánh thượng nhưng chức quan của Quang Cán bé nhỏ, công thêm cái câu nói tướng ngoài tiền tuyến bất tuân lệnh vua nên thống lãnh hải phòng Cấm Hà rất biết cách gây khó dễ cho đồng liêu. Quang Cán hiền đệ, nói gì thì nói, việc cứu viện Tiên Lãng là do bộ binh hành động, ta tin tưởng viện quân từ Hải Dương chẳng mấy chốc sẽ tiếp ứng Tiên Lãng. Việc chúng ta chính là làm tốt bảo vệ quân doanh hải phòng Cấm Hải mà thôi. Ngươi nghĩ xem, nếu chúng ta đem quân đi rồi tặc khấu tấn công Cấm Hà thì chúng ta phải làm sao? Cấm Hà vạn vạn không thể có sơ sót gì. Người lên tiếng trong quân nghị lần này là án phủ sứ Ngô Văn Biện, tổng tứ phẩm võ quan thống lãnh hải phòng sứ Hải Dương. Chức quan của gã họ Ngô này quả thật cao hơn Trần Quang Cán một bậc, mặc dù trong tay của Quang Cán có được công văn từ binh bộ có thể điều phối quân địa phương tiến hành hỗ trợ quân Vạn Linh tiến hành tiểu phỉ, song chức quan của Quang Cán dù sao cũng là tổng ngũ phẩm còn kém họ Ngô đến 2 bậc, do đó họ Ngô hoàn toàn có thể lên mặt với Quang Cán. Nói đến quân Vạn Linh cũng lung túng, theo lệ trước đây nếu là kinh quân từ Huế ra Bắc tiến hành tiêu phỉ thì tất nhiên người lãnh binh toàn là các đại quan tổng nhất nhị phẩm. Cộng thêm họ luôn có chức đô đốc lâm thời nên quan dân địa phương bắt buộc phải nghe lệnh người tổng binh kinh quân. Trường hợp của Quang Cán dẫn quân Vạn Linh là một ngoại lệ trong bao năm qua. Hắn là khách quân dẫn quân vượt biên tác chiến, cuối cùng tính ra cũng chỉ là hiệp đồng tác chiến mà không có quyền lên tiếng với quân địa phương. Tất nhiên nếu gặp được tướng quân địa phương hiểu đại nghĩa, hai bên cùng phối hợp tác chiến thì mọi việc đại cát. Nhưng khốn nạn ở chỗ Bắc Kỳ quan cao hoàng đế xa, ngoại trừ các biệt giá từ kinh đô Huế đến lấy thế áp người thì lũ quan địa phương này hoàn toàn không coi ai ra gì. Lúc này quan cán chỉ có thể dặn ra một gương mặt không quá khó coi mà nói, bẩm nô án sứ, quả thật tình thế Tiên Lãng không mấy khả quan, nói cho cùng bạn mình cũng là khách quân hiệp đồng tác chiến. Chúng tôi cũng chỉ có thể nghe theo lệnh của ngài mà hỗ trợ thôi. Nhưng cũng đồng nghĩa nếu có bất trắc xảy đến thì trách nhiệm cũng không tại Vạn Ninh quân. Quan trọng là có quân công thì hải phòng sứ của đại nhân mới là chính, Vạn Ninh quân cũng chỉ là phụ mà thôi. Lấy lui làm tiến, đây là kế sách mà hai cha con nhà quan cán, Quan Diêu đã bàn bạc kỹ vào tối qua. Muốn để cho hải phòng sứ phối hợp tác chiến thì gượng ép là không thể. Chỉ có thể lấy lợi mà dụ dỗ họ mà thôi. Diêu thiếu một bên thấy được Lao Tia tiện nghi ăn nói lưu loát, diễn tuần quá đạt tạm giơ một ngón tay cái lên kín đáo khen ngợi. Cán tướng quân nhìn thấy vẻ mặt muốn ăn đòn của Diêu thiếu thì ho khụ khụ xấu hổ. Có câu người kính ta một ly ta kính người một trượng. Vị Ngô tướng quân không đến mức kính người một trượng nhưng thái độ của quan cán Tĩnh Hải úy cũng làm hắn lưu ý có câu không ai đánh mặt cười vậy nên vị Ngô án phủ sứ cũng hòa hoãn một chút. Cán lao đệ nói cũng có lý, nhưng quả thật thế địch mạnh mẽ, không tập hợp quân từ Hải Dương tụ tập lại thì không thể nào xuất binh cho được. Quan Diêu giả bộ đắn đo một chút rồi trầm thấp lên tiếng, đại nhân, chờ quân Hải Dương tụ tập đến nơi thì Tiên Lãng đã mất vào tay giặc rồi. Cái này nói thật lòng một câu nếu trách tội từ trên xuống thì dù sao Hải phòng sứ cũng đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ biển Hải Dương, để quân địch đổ bộ Đồ Sơn nói gì thì nói cũng là trách nhiệm đầu của Hải phòng sứ. Việc này đại nhân cân nhắc. Lời nói của cán hải úy không phải vô lý, nói đến cuối cùng cũng là hải phòng sứ bất lực khiến cho hải tặc đổ bộ Đồ Sơn mà gây nên chuyện tại trời. Vậy theo ý lão đệ thì làm sao? Lúc này Ngô án sứ đã nhún đi rất nhiều. Cái này cũng không phải không có cách khắc phục. Thế nhưng hạ quan chưa nghĩ đến chi tiết. Vừa nói quan cán vừa đánh mắt ra hiệu cho Ngô án sứ, ý nói nhiều người lắm miệng không tốt. Ngô án sứ cũng thấy lên phải như vậy, có những chuyện đen tối trong quan trường tốt nhất không lộ bốn hai. Vậy nên buổi họp nhanh chóng kết thúc, ở lại trướng đồng chỉ còn lại quan cán, Quang Diêu, Nô Văn Biện cùng một tên gia sư của họ Nô, bên ngoài xoáy lều được thân binh cả hai phe cùng nhau canh gác cẩn thận. Cán lao đệ, chúng ta mới gặp như quen, đều là quân nhân thô hào cả, lúc trước có gì không vừa lòng cũng là anh em quân sĩ huyết tính cương phương mà thôi, mong lao đệ không để bụng a. Thật ra lúc này mâu thuẫn của Ngô án sứ và cha con nhà quan cán chỉ nằm ở việc quan cán là khách quân nhưng cầm trong tay công văn binh bộ. Lúc ban đầu họ Ngô nghĩ quân Vạn Ninh cập bờ Hải phòng sứ Hải Dương sẽ hống hách tìm cách tu hú chiếm tổ mà ảnh hưởng đến sự thống lãnh cầu bản thân tại quân doanh nên hắn ra lệnh cho quân lính dưới trướng gây sự với quân Vạn Ninh mà thôi. Nhưng thái độ của cha con quan cán cùng quân Vạn Ninh có thể nói là nhún nhường khắp nơi. Nói chung là quân Vạn Ninh có đầu rút cổ trong doanh trại vậy nên quân Hải Dương cũng khinh thường đám nhát gan này mà không quay phá nữa. Quân Vạn Ninh cũng là các huyết tử cương phương nên tất nhiên họ bực bội không thôi, nhưng cách trị quân của Diêu thiếu rất nghiêm khắc nên dù có bất bình thì các quân sĩ vẫn hết sức uy củ mà không gây sự. Đây cũng là điều mà Diêu thiếu đã quán triệt hết sức triệt để trước khi xuất binh. Nói cho cùng thì quân Vạn Ninh dù được trang bị hoàn hảo vào thời điểm này, nhưng họ chưa ra trận bao giờ. Việc xuất chiến lần này của Diêu thiếu mục đích để luyện binh là chính, vậy nên việc công lao chỉ tính là phụ. Ai lấy công quân cũng được, miễn là Vạn Ninh quân được đánh những trận vừa phải với sức lực để tích lũy kinh nghiệm. Điều này cũng dễ hiểu tại sao quân Vạn Ninh được quán triệt tư tưởng nhường nhịn. Lần này sở dĩ Ngô Văn Biện cáo giận trong doanh trướng đó là vì quan cán đề xuất xuất binh Tiên Lãng, điều này khiến cho Văn Biện cảm giác quan cán đang có ý đồ với quyền lực tại Hải Phòng sứ. Việc có ba chạm là tất yếu, song quan cán sau khi nêu ý kiến về việc xuất binh thì thái độ cực kỳ đúng mực mà không có một chút nào tỏ ra bất kính, thêm vào đó những câu nói thâm ý của quan cán cũng đánh động Văn Biện vậy nên mới có cuộc gặp gỡ riêng này. Đâu có, đâu có. Ngô đại nhân nói quá lời rồi. Cán tôi nào dám kêu ca. Cán lao đệ không cần khách khí, nơi đây không có ai. Hay là chúng ta nói chuyện một cách thẳng thắn, cách nhìn của đệ về tình hình hiện nay ra sao? Đến rồi, quan cán chờ nhất là câu này, quay đầu qua nhìn Diêu thiếu đang mỉm cười nhìn ý của Vũ, quan cán đằng hắng một tiếng rồi làm bộ làm tịch đứng dậy đi về phía xa bàn. Nô đại nhân ngài nhìn xem, đây là địa thế Tiên Lãng. Xin hỏi tướng quân nếu đặt ngài vào địa vị của thống soái của phỉ quân thì Tiên Lãng có được vị trí quân sự đủ để mạo hiểm bất chấp mọi giá đánh đổi, kể cả đối đầu với đại quân của cả tỉnh Hải Dương lúc này? Không đáng. Trừ khi trong tay ta có 5 vạn bộ binh tinh nhuệ có thể đánh thẳng từ Tiên Lãng tới thành Hải Dương. Nhưng lũ này cùng lắm chỉ có 6 đến 7 ngàn người mà thôi. Vì sao chúng lại mạo hiểm như vậy? Nô Văn Biên không phải quá ngu dốt, hắn chỉ là không kinh doanh tốt quân vệ sở tại Hải Phòng sứ mà thôi. Nói chung đây là bệnh trầm kha của võ quan Bắc Kỳ rồi. Có trách cũng không trách được Nô Văn Biện. Nhưng cái nhìn quân sự của Nô Văn Biện đảm bảo tốt hơn hai cha con nhà quan cán là điều chắc chắn. Sở dĩ hai cha con nhà quan cán dám khoa môi múa mép trước Nô Văn Biên là có nguyên nhân. Hai cha con nhà này có được nội tuyến trong hải tặc các bà. Do nắm được thông tin nên Diêu thiếu mới dám bày kế để quan cán chém gió mà thôi. Nếu nói về hành động phản gián hay đơn độc hành động thì Diêu thiếu là nhất đẳng vì nghề nghiệp kiếp trước của hắn là mật vụ. Còn nói hành binh đánh trận thì Quang Diêu chỉ dừng ở mức đàm binh trên giấy. Lão thiếu tiện nghi quan cán thì càng biết bắt do hắn là thương nhân mười phần. Vậy nên lần này cả hai đều rất thận trọng trong việc điều binh khiển tướng. Vất vả cả một năm trời gây dựng được một đạo quân chính quy hiện đại, không ai muốn vì nông nổi mà đem nướng hết vào tay ra cả. Nếu nói mục đích của chúng là cướp vật tư thì không quá giống, vì nếu chỉ là cướp thì doanh trại Đồ Sơn cũng đủ rồi. Đang này chúng lại tiến quân vào sâu nội địa Tiên Lãng mà dòng chống thua chiêng. Điều này tất có trá, vậy nên Ngô đại nhân không đồng ý điều binh khỏi Hải Phòng sứ để đảm bảo sông cấm an toàn là đúng, hạ quan không dám ý kiến nhiều. Nhưng nói đến đây quan cán tỏ ra hơi khó xử mà dừng lại. Ngô Văn Biện cũng gật đầu tán thành ý kiến của quan cán. Quan trọng nhất là quan cán không phủ nhận kế hoạch phòng thủ sông cấm, đây là cấp đầy đủ mặt mũi cho họ Ngô, vậy ra có đi có lại, Ngô Văn Biện khá hài lòng thái độ của quan cán hải úy. Cán lao đệ, ngươi cứ không ngại mà nói thẳng, ở đây không có người ngoài. Vị này là Lê Văn Tạc sư gia, là em vợ của ta nên không vấn đề gì. Quan Cán hơi chắp tay lễ một cái khách sáo với Lê Văn Tạc là tên này giật cả mình mà vội vàng đáp lễ lại. Vậy thì Cán tôi cũng không khách khí, không cần biết mục đích của lũ phỉ lần này là gì. Nhưng chỉ cần chúng công phá Tiên Lãng huyện thành thì trách nhiệm phần lớn rơi vào người tướng quân. Tại sao lại có thể là ta tướng quân thử nghĩ, xét đến cùng thì Hải Phòng Đồ Sơn vệ thuộc quyền quản lý của ai? Trên thực tế từ lâu nơi đó thuộc quản lý trực tiếp của Tuần Phủ Đại Nhân. Trước đây thì nơi đó là nơi tiến hành các hoạt động cụ. Nhưng vị quan mới nhậm chức của Thủy Trại Đồ Sơn là ai chắc ngài cũng biết chứ phải không ạ? Đó chính là Phò Mã Đương Triều đó. Vị đó dẫn quân chống lại hải tặc, bị quân giặc đánh tan, sống chết không rõ. Nếu như chúng ta còn không có hành động gì để cho triều đình có cơ hoạch tội thì e rằng trách nhiệm ở đây không hề đơn giản. Nói đến đây Quan Cán dừng lại, vì câu tiếp theo không phải nói, ai cũng hiểu. Trên giấy tờ nơi đó là thuộc Hải Phòng sứ ngài quản trực tiếp, nay Đồ Sơn bị công phá, Phò Mã Đô Úy sống chết không rõ. Nếu Tiên Lãng lại bị công phá thì phía trên trách tội xuống, Tuần Phủ Đại Nhân chỉ cần một câu nói Hải Phòng bất lực để hải quân phỉ tặc xâm nhập, Hải Phòng sứ không hề xuất quân bổ cứu sau đó. Vậy thì trách nhiệm lại không thuộc về Tuần Phủ Đại Nhân rồi, cái này cái kia. Cả Tạc sư gia lẫn Ngô chỉ huy đều ngớ người mà rối như tơ vò rồi. Vốn dĩ cả tập đoàn Hải Dương buôn lậu là một khối thống nhất. Nhưng từ khi tên Phò Mã Đô Úy chết tiệt kia tới dành một chén canh thì mọi chuyện đã khác, thế nhưng nếu như hắn tranh ăn tranh uống thì cũng thôi đi, đằng này hắn lại đi nháo chuyện, đòi luyện binh gì đó, cho nên tất cả mọi người vì mặt mũi nên cũng không thèm chấp đối với tên có hậu trường đành mặc kệ hắn. Bởi vì không ai còn coi Thủy Trại Đồ Sơn là người mình nữa cho nên Thủy Trại Đồ Sơn thất thủ mọi người đều không quan tâm cho lắm. Nhưng việc binh bại Tiên Lãng và Đồ Sơn phải có người đứng ra gánh trách nhiệm. Đến lúc đó không biết trường việc thí tốt giữ tướng là có. Nô tướng quân quyết không thể mạo hiểm mà trông mong vào lòng tốt của vị Hải Dương tuần phủ được. Chương 97, trước trận chiến ngày 14 tháng 3 âm lịch năm 1861. Hải Phòng sứ sông Cấm đáp theo lời cầu cứu của Tiên Lãng huyện mà xuất chiến. Hơn 60 chiến hạm lớn lớn bé bé xuất cảng tiến về phía cửa biển, sau đó sẽ dọc theo địa phận Hải Dương mà tiến hành cứu viện Tiên Lãng. Vào giờ khắc cuối cùng thì Quan Cán dưới sự chỉ nước của Diêu Thiếu cũng đã thuyết phục được Ngô Văn Biện xuất quân. Đạo lý đơn giản, đánh mà không đánh, không đánh mà đánh. Thật ra kế sách của Diêu Thiếu dùng thuyết phục họ Ngô cũng không có gì phức tạp. Quân Vạn Ninh thì xuất động toàn bộ 1200 quân. Quân Hải Phòng sứ sông Cấm thì xuất động một nửa tức là 3000 quân. Cả hai nên ngang dàn trận tiến đến hải phận của Đồ Sơn. Nhưng để thuyết phục được Ngô án sứ thì kế hoạch của Diêu Thiếu chỉ rõ ràng, xuất binh nhưng không đánh, xuất binh là để cho triều đình nhìn Hải Phòng sứ không có bỏ mặc trách nhiệm. Còn việc đánh nhau hay là thôi đi, để cho quân Hải Dương thành bộ binh tiến hành. Nghe kế hoạch tưởng như đơn giản này nhưng lại không hề đơn giản, việc binh đao không thể nói trước. Nói là giả xuất binh nhưng biết đâu được sẽ gặp phải phỉ quân, lúc đó thì giả thành thật là cái chắc. Nô án sứ khiếp chiến không dám đánh nên hắn không muốn mang cái mạng nhỏ ra đùa. Cũng may trên biển nhìn thấy nhau không đánh thì có thể chạy dễ dàng nên Nô án sứ mới đồng ý kế hoạch này. Chỉ cần cái mạng nhỏ được bảo đảm thì Ngô án sứ không ngại diễn tuồng một phen. Nhưng kế hoạch của Diêu Thiếu không hề đơn giản chỉ có vậy, Quan Cán theo lời Diêu Thiếu mà hùng hồn tuyên bố. Diễn thì cũng phải diễn cho ra một chút, vì thế quân Vạn Ninh sẽ lãnh trách nhiệm đổ bộ một ít lên bờ tiến hành dọa dẫm bộ binh phỉ tặc đang uy hiếp Tiên Lãng huyện thành. Tất nhiên bộ binh Vạn Ninh chỉ có tầm 700 người nên Quan Cán phải mượn 1000 lao binh kinh nghiệm của Ngô án sứ. Tất nhiên Ngô Văn Biện chả có lý do gì từ chối, dù sao cũng không phải hắn lên bộ tác chiến nên sống chết của Quan Cán chả liên quan gì tới án sứ hắn cả, chỉ cần ở nguyên trên chiến hạm thì Ngô án sứ ở thế bất tử. Sở dĩ Quang Diêu dám điều quân tác chiến trên bộ vì mục đích của Lê Duy Phụng hoàn toàn nằm trong tay của Diêu Thiếu. Vì Lê Duy Phụng quyết tâm mở rộng thế lực của mình nên không nề hà thu nạp bất kỳ lực lượng nào cả. Ngay cả các hải tặc người Hoa ở miền Nam Đại Thanh hắn cũng thu nạp hết vào hệ thống thủy binh của mình. Thành thử ra nhóm người dư đảng Thái Bình Thiên Quốc cũng dễ dàng thâm nhập vào trong tổ chức phản quân của Lê Duy Phụng. Diêu Thiếu được mật báo nên biết rõ mục đích lần này của phản quân là tiêu diệt nhóm chiến thuyền Văn Ninh, do đó tấn công Tiên Lãng chỉ là nghi binh với binh lực không quá 3000. Đây là lý do tại sao Diêu Thiếu dám dựa vào đám quân chim non để lôi ra thử lửa trên bộ. Trận đánh này Diêu Thiếu không thể không đánh, mà phải quyết tâm phải thắng, và thắng thật đẹp. Lý do thì có rất nhiều, đánh cho triều đình nhìn thấy, đánh để vị lao sư Phan Phú Thứ có được quyền nói chuyện nhiều hơn tại Huế, đánh để tranh thủ lợi ích triều đình có thể bán cho. Ngày 16 tháng 3 âm lịch, gần 2000 binh liên quân Bắc Ninh, sông Cấm đổ quân lên bãi biển nhỏ vô danh phía nam huyện thành Tiên Lãng. Điều này là do Ngô Văn Biện sợ hai trạm chán phản quân tại Đồ Sơn nên chọn một làng trài nhỏ ven biển mà đổ bộ. Kể từ đây bộ binh 2000 người có thể đi về phía tây bắc 30 dặm sẽ đến được thành Tiên Lãng, 15 km. Tất nhiên việc quan quân đổ bộ cách Tiên Lãng chỉ có 30 dặm không thể tránh được thai mắt của phỉ quân. Ngoài thành Tiên Lãng, phỉ quân doanh trại. Con mẹ nó cầm đá đập chân mình ngồi trên chính vị tại quân doanh tạm thời Lê Duy Phụng đang lẩm bẩm chửi thầm trong bụng. Các vị tướng quân, theo thám tử báo lại cách đây 2 canh giờ có tầm gần 2000 cậu quan binh đổ bộ tại nơi này. Vị trí này cách chúng ta tầm 30 dặm, mời các vị cho ý kiến. Đương ra ở đây là chỉ những người đứng đầu các nhóm thổ phỉ đã gia nhập quân Lê Duy Phụng. Nói chung lúc này quân Lê Duy Phụng vẫn chưa thành hình rõ ràng. Những đương gia tặc khấu sau khi đầu nhập vào phỉ quân đều được phong làm tướng quân, do đó trong quân của Duy Phụng có thể nói tướng quân nhiều như cầu vậy. Mà bản thân Lê Duy Phụng lúc này xưng làm hoàng đế nhưng nói chung cách phân tầng trong bộ máy của phản quân rất loạn, có người thì gọi Duy Phụng là hoàng thượng, có người gọi là đại vương, có những kẻ đầu đảng những băng cướp cực lớn tạo nên thế lực mạnh trong quân thì gọi Duy Phụng hắn là thủ lãnh. Nói chung đạo quân tặc phỉ của Duy Phụng có thể dùng hai chữ hỗn loạn để xưng danh. Nhưng buồn cười thay, một đội quân hỗn loạn như vậy lại có thể đánh cho quan quân triều đình Bắc Kỳ tè ra quần. Đại vương, hay là chúng là rút lui thôi? Tiền vàng, lương thực cũng chiếm đủ cả rồi. Rút lui cái gì, con mẹ nó chỉ có 2000 cậu quan binh yếu như sen, trực tiếp đánh qua là được. Một viên chiến tướng có vẻ ngoài khác biệt hoàn toàn với tất cả phỉ quân lên tiếng. Ông nói ngu như chó ấy, đem quân đánh viện binh không sợ quân trong thành Tiên Lãng cắn trộm sau lưng sao? Bố thẳng nhát gan như chuột. Tiên Lãng cậu binh mà ra ngoài thì chúng ta lại cảm ơn trời Phật phù hộ. Trực tiếp giết cả hai là xong. Giờ cờ mờ ngu thì đừng lên tiếng. Mày nói ai? Bố nói mày đấy. Chỉ có mấy mống đương ra tặc khấu mà cãi nhau ầm ĩ cả lên làm cho Duy Phụng rất mệt mỏi. Lúc này đây hắn đang rất nhớ nhóm quân gần như tinh nhuệ và chính quy tại Thái Nguyên và Lạng Giang. Những nhánh phản quân tại hai nơi này có kết cấu chặt chẽ hơn, gồm các quý tộc thất thế cộng thêm các địa chủ có lòng tưởng nhớ nhà Lê, vậy nên kết cấu quân đội chặt chẽ. Nhưng vì cách Thái Nguyên, Lạng Giang quá bé, lại gần biên quân vậy nên không gian phát triển quá bé. Lê Duy Phụng không thể không dắt bộ hạ thân tín đông tiến để thành lập thêm một nhánh quân tại Hải Dương, Gia Lâm tạo nên thế bao vây Hà Nội. Nhưng vấn đề là quân Hải Dương lúc này rất ố hợp, con đường đông tây lại cần đánh hạ thành Hải Dương mới có thể đạt thông. Tất cả im mồm hết cho ta. Lê Duy Phụng tức giận mà hét lớn khiến tất cả lục tặc khấu phía dưới dừng tranh cãi. Bẩm Thánh thượng, theo hạ thần thì nên tách ra 2000 quân đánh tan nhóm viện quân phía đông nam. Còn lại 1000 quân vẫn tiến hành giám sát Tiên Lãng quân và cũng là nắm chặt đường lui của chúng ta ra Đồ Sơn. Vẫn biết quân Tiên Lãng không có cái gan ra khỏi thành nhưng phòng ngừa vẫn là hơn, đường lui mà bị đoạn thì rất nguy hiểm. Người lên tiếng là vị Trương đạo sĩ người Quảng Yên, tên thật là Trương Văn Đĩnh. Một tên nho sinh từng đỗ hiếu liêm nhưng do ức chế quan trưởng nhà Nguyễn mà xuất gia làm đạo sĩ, sau đó tụ tập một số tặc phỉ làm loạn tại biên giới Quảng Yên, Hải Dương. Lúc này Lê Duy Phụng đứng dậy kêu gọi khiến cho gã đầu nhập vào dưới trướng. Trương đạo sĩ xuất thân là người có học thức giỏi, bảy mưu tính kế nên được Lê Duy Phụng rất tin cẩn. Lời nói của Trương tiên sinh cực kỳ hợp ý ta. Vậy Trương tiên sinh trấn thủ tại Tiên Lãng, ta đích thân dẫn quân tiêu diệt lũ cầu quan. Lê Duy Phụng rất đồng ý với kế sách của vị đạo trưởng họ Trương này. Thánh thượng, giết gà đâu cần dao mổ trâu. Văn Tuất tướng quân khi nãy kêu gào muốn tiêu diệt qua mình, hay để cho Tuất tướng quân đi dẹp. Lần này thu được chiến lợi phẩm xin ban hết cho Tuất tướng quân là chính đạo. Lê Duy Phụng là kẻ võ phu, mặc dù có vẻ bề ngoài trí tướng nhưng thực sự ngoài chút thông minh vặt ra thì hắn không nghĩ nhiều và sâu xa được nên đang định mở miệng nói. Nhưng Trương Văn Vĩnh vội vã kín đáo đưa cho Lê Duy Phụng một cái nháy mắt và hơi lắc đầu nhẹ khiến tên này không thể không nuốt câu định nói vào bụng. Khu khu. Vậy Văn Tuất ái tướng dám cùng cậu quan chiến một trận thư hùng trăng. Đánh thắng thì mọi vật tư lần này cướp được ban cho quân của Tuất tướng. Thêm vào đó quả nhân ban cho Tuất tướng 1000 binh cộng thêm 1000 binh bản bộ của Tuất tướng là đủ diện rồi. Vốn dĩ Lê Duy Phụng định nói rằng để Văn Tuất dẫn binh không yên tâm mà muốn tự mình lãnh binh. Nhưng vì ám hiệu của Trương đạo trưởng khiến hắn lại đổi lời. Cảm ơn đại vương, cảm ơn Trương tiên sinh đã nói giúp với đại vương ha ha ta. Văn Tuất chính là viên tướng có bề ngoài khác với hầu hết tất cả phỉ tặc trong doanh trại. Hắn có ngoại hình cao lớn, đầu tóc, râu ria cắt tỉa gọn gàng, vẻ mặt ánh khí bừng bừng toát lên khí chất chính trực, nếu như từ ngoài vào rất có thể sẽ có người nhận nhầm Văn Tuất chính là thủ lĩnh cầm đầu Lê Duy Phụng, bởi vì hắn rất xoái. Chính là tiêu chuẩn lựa chọn quan viên của triều đình. Con trai của Văn Tuất là Văn Hòa, nhìn thấy cha của mình hăng hái nhận mệnh đi đánh mà bất ngờ, vì xuất thân khác biệt cho nên bình thường ông vô thường ngại xuất chiến, rất ít tham gia vào các vụ giao tranh trực diện với quan quân, đồng thời cũng cực kỳ ít tung quân đi cướp bóc, bởi vì nhóm quân này của Trương Văn Tuất vốn chính là quân triều đình đồn trú ở Chí Linh Hải Dương. Vì bị quan lại vu hãm mà hắn không có cách nào đành giết quan tạo phản, tất nhiên một cây làm chẳng nên non tròn nên khi Lê Duy Phụng chiêu mộ liền dẫn theo quân bản bộ đầu nhập vào phản quân Lê Duy Phụng. Lúc này trong lều trướng chỉ còn lại Lê Duy Phụng và Trương Văn Vĩnh mà thôi. Văn Vĩnh tiên sinh, tại sao phải ngăn cản quả nhân lãnh binh đánh trận vậy? Chỉ có gần 2000 quan quân triều đình thôi mà. Trương Văn Vĩnh luốt luốt chòm râu dê lưa thưa mà đạo: "Thánh thượng, theo như tin tức chi tiết của thám báo thì đội quân này không đơn giản, có cả cờ hiệu của Vạn Ninh quân vệ cùng Hải Phòng sứ cầm hạ. Vạn Ninh quân nghe nói là binh sĩ từ trung kỳ tuyển lựa và điều quân ra Bắc, chúng ta không thể khinh thường. Nhưng ngay lập tức rút lui thì không phải cách, dù sao lần xuất binh này của chúng ta với mục đích nhằm thăm dò nhánh quân từ Vạn Ninh, nếu bỏ qua há chẳng hối tiếc. Mà thân phận thánh thượng cao quý, không cần thiết phải mạo hiểm. Lui một bước, quân đội của chúng ta mở rộng quá nhanh, thành phần phức tạp, rất ố hợp. Trong số 3000 quân này có 1000 quân là quân bản bộ tuyệt đối trung thành với thánh thượng, 1000 quân là của tên Văn Tuất kia, tên Văn Tuất với quân của hắn vốn dĩ là quân triều đình, không hề đáng tin chút nào, bằng chứng là hắn khác biệt với hầu hết phản quân, không hề tung binh cướp bóc, cũng không hoàn toàn nghe lệnh của thánh thượng. Đối với những kẻ hai lòng như vậy thì nên nhân cơ hội này mà trừ hắn đi. Hơn nữa, cứ nhìn việc hắn nắm giữ binh quyền và uy tín cực lớn trong quân, rất có hơi hướng để ép quân quyền của thánh thượng. Ngoài ra còn 1000 quân nữa gồm đa số là hải tặc người Hoa. Tuy rằng chiến đấu hung hãn tuy nhiên lại không chịu phục tùng mệnh lệnh, chúng ta nên nhân cơ hội này, mượn quân triều đình mà làm suy yếu sức mạnh của chúng, đến khi chúng thiệt hại nặng rồi thì đương nhiên phải dựa vào thánh thượng thì mới có đường sống sót. Cái thánh thượng cần là quân sĩ trung thành, chỉ có như vậy mới có thể làm nên nghiệp lớn, chứ không phải một đám tướng tá sĩ quan bất tuân mệnh lệnh. Nhân cơ hội bào mòn một chút các tay bướng bỉnh này cũng là một cơ hội tốt. Đi đi lại lại trong trướng đồng Lê Duy Phụng trầm ngâm suy nghĩ, cặp lông mày hắn hơi nhíu lại đăm chiêu, lời tiền sinh nói chí phải. Vậy nhưng chuyện này tuyệt không thể lộ ra dấu vết cứ như vậy mà làm. Ra khỏi doanh trướng, Văn Hòa nhanh chóng đuổi theo cha, khi về tới trại của mình liền cẩn thận ngó trước ngó sau, đồng thời phân phó thủ hạ cảnh giới, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào tiếp cận trong chu vi trục trượng. Vừa gặp mặt cha Văn Hòa liền không nhịn được hỏi, cha, không phải ngay từ đầu chúng ta đã bàn bạc rồi sao? Chúng ta chỉ đi theo Lê Duy Phụng tìm chỗ nương láo mà không theo hắn đánh quân triều đình, không theo hắn cướp bóc. Văn Tuất vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là ý của Bùi tiểu thư. Văn Tuất biến sắc nói, Bùi tiểu thư, nàng ấy lệnh cho chúng ta làm gì? Văn Tuất bình tĩnh thở mật lệnh được làm đặc biệt đốt trên lò lửa, chờ cho mảnh giấy cháy hoàn toàn thành than mới chậm rãi nói, Bùi tiểu thư muốn chúng ta gõ một chút vị quan cán đại nhân kia, để hắn biết điều một chút, đồng thời tìm một chút hư thực của hai cha con họ Trần. Văn Hòa nhăn mặt, cha à, nhưng quân Vạn Ninh cũng không phải dễ rơi như vậy, thám báo của chúng ta báo về, bọn chúng có đến cả ngàn khẩu súng tây, hỏa lực không tầm thường chút nào. Văn Tuất chỉ liếc sang hừ nhẹ, đây là mệnh lệnh của đích thân Bùi tiểu thư đưa ra, ngươi muốn chống đối sao? Ngươi quên thân phận của chúng ta rồi à? Văn Tuất há miệng định nói gì đó nhưng đành nuốt vào. Đúng vậy, hắn và lão cha hắn đều là người của Hải Nhi quân, cả nhà của hắn đều dưới sự giám sát của Hải Nhi quân. Chuyện hắn và lão cha giết quan tạo phản sau đó đầu nhập dưới trướng Lê Duy Phụng cũng là dưới sự sắp xếp của Bùi tiểu thư. Không lý gì mà một võ quan lục phẩm lại đi giết quan tạo phản, rồi thì sau khi tạo phản mà người nhà vẫn còn sống yên ổn cả. Phản rồi vẫn mang theo 1000 binh sĩ tinh nhuệ, điều này là điều không tưởng. Văn Hòa cũng không có ý định chống lại mệnh lệnh của Bùi tiểu thư, hắn cũng không biết rõ trong số 1000 quân bản bộ của mình có bao nhiêu người là của Hải Nhi quân, bao nhiêu người là nhãn tuyến của Bùi tiểu thư. Chỉ cần hắn chống đối lại mệnh lệnh của Bùi tiểu thư thì chắc chắn đầu của hắn sẽ nhanh chóng đổi vị trí. Lúc đầu cha con hắn tưởng rằng mục đích khi trà trộn vào đội quân Lê Duy Phụng chỉ là để nội ứng ngoại hợp, đánh tan phản phân Lê Duy Phụng, thế nhưng đến giờ phút này lại có cảm giác Bùi tiểu thư sắp xếp bọn hắn tạo phản để đi đối phó với cha con họ Trần thì đúng hơn. Mấy tháng vừa qua, thời gian đầu thám báo của cha con hắn tiến hành giám sát cha con họ Trần rất gắt gao, tuy nhiên trong thời gian gần đây đội ngũ phản gián của Quang Diêu hoạt động vô cùng hiệu quả, gần như đã bay toàn bộ thám báo của các thế lực khác ra khỏi Văn Ninh, điều này khiến cho cha con Văn Tuất rất bất lực. Cha, dù chỉ là gõ một chút cha con họ Trần, thế nhưng sức mạnh của Vạn Ninh người khác không biết thế nhưng chúng ta đều biết rất rõ nhà, gần 1000 khẩu súng tây đó, đối đầu với chúng, thì chúng ta cũng bị thương không nhỏ a đồ ngu, chúng ta còn có hơn 1000 hải tặc người Hoa, ngươi không biết lấy chúng là khiên thì sao, chỉ là gần 1000 khẩu súng tây mà thôi, hơn nữa quân Vạn Ninh cũng không phải là không có nhược điểm, thử hử. Văn Hoàng ngạc nhiên hỏi, nhược điểm gì vậy cha, cường quân không phải dựa vào vũ khí mà thành, mà còn dựa vào vô vàn yếu tố khác nữa, một đội quân tinh nhuệ không phải là cứ trang bị súng tây là được. Quân Vạn Ninh tuy rằng súng tây hiện đại, thế nhưng khuyết điểm của chúng là thời gian thành quân chưa lâu, binh sĩ mới chỉ được huấn luyện mà chưa có kinh nghiệm thực chiến, sĩ quan chỉ huy của chúng cũng vậy, hoàn toàn là một bọn gà mờ, một đội quân chưa có hồn thì sẽ chưa phải là một đội quân mạnh. Văn Tuất ngạc nhiên, lão cha học cái này từ đâu vậy, đầu óc của ngươi tài giỏi như vậy từ bao giờ thế? Văn Tuất hừ nhẹ, đây đều là Bùi tiểu thư nói cho ta biết, bảo rằng không cần sợ đội súng tây của cha con họ Trần, kỳ thực muốn khắc chế cũng có rất nhiều cách, chỉ cần chúng ta áp sát được chúng thì đao thương trong tay chúng ta nhất định sẽ khiến chúng chết không kịp áp. Văn Hòa làm ra điệu bộ thở phào, thì ra là Bùi tiểu thư nói cho ngươi, ha ha, dưới gầm trời này ta chỉ phục có nàng ấy, nếu nàng ấy mà là con trai thì dưới gầm trời nam này khó ai có thể địch lại được, dù nàng ấy là nữ thì cũng khó ai có thể địch lại được. Văn Tuất hừ lạnh, vậy được rồi, ta đi kêu thủ hạ chuẩn bị tiến hành quân chiến, đọ sức một chút xem kẻ được coi là thiên cơ có tài cán ra sao. Chương 98, bố trí trận địa tầm 11 giờ trưa ngày 14 tháng 3. Liên quân Vạn Ninh, sông Cẩm đã đổ bộ hoàn tất với 700 lính hỏa khí của Vạn Ninh và 1000 đao thuẫn thủ sông Cẩm. Chỉ huy nhánh quân này là tướng quân Tĩnh Hải úy Trần Quang Cán, phó tướng chánh quản cai Trần Quang Diêu. Sở dĩ hai cha con này dám bức cả đội chiến hạm cho Ngô Văn Biện là do mọi người đều biết có 100 lá gan thì Ngô Văn Biện cũng không tiếp chiến phỉ tặc. Do đó an toàn của thủy quân Vạn Ninh không cần phải suy nghĩ nhiều. Luyện binh đã gần một năm, đến giờ này mới được chính thức cầm quân đánh trận, Quang Cán tướng Quan Hào hứng tưng bừng mà hò hét ra lệnh như pháo giang. Vốn dĩ Quang Cán muốn điều quân lao lên với tốc độ nhanh nhất để tiến về Tiên Lãng quyết một trận thư hùng cùng quân tặc phỉ, nhưng bị Diêu thiếu lường mít một hồi nên thôi. Lão tía, ngươi đừng có đùa vui mà hỏng chuyện. Đánh trận không phải cho đùa, quân Vạn Ninh có súng ống, luyện tập kỹ nhưng chưa từng ra trận, quân Cẩm Hà ô hợp tản mát quân lệnh không nghiêm. Chúng ta không có nhiều ưu thế đâu, tất cả phải dựa vào cẩn trọng làm đầu. Toàn quân tiến binh từ từ thôi, chúng ta thám báo dạy đặc tìm hiểu quân tình đối phương rồi mới đưa ra sách lược hợp lý. Bị Diêu thiếu dội một gáo nước lạnh thì cán đại tướng quân cũng bình tĩnh lại. Đại quân di chuyển từ từ như đi du xuân vãn cảnh vậy. Hai canh giờ họ cũng chẳng đi nổi 20 dặm. Với tốc độ này có lẽ đến chiều thì đoàn quân mới tiến đến được Tiên Lãng. Đúng lúc này thì hai kỵ sĩ lao vụ vụ từ phía Tiên Lãng thành tiến về liên quân do cha con họ Trần chỉ huy. Bẩm tướng quân, địch quân xuất động 2000 binh tiến về phía chúng ta, còn cách 10 dặm, 5 km. Cũng may mắn đó là chiến hạm liên quân nhiều và rộng rãi nên có tới hơn 10 con ngựa được mang theo và tiến hành đổ bộ. Chính vì lý do này khiến cho việc do thám của liên quân dễ dàng hơn một chút. Địa hình phía trước ra sao? Bẩm tướng quân, đường đi phía trước là quan đạo nhỏ, hai bên là đồng ruộng. Ngoài ra không có gì đặc biệt. Ha ha, trời giúp ta, nơi này là nơi chôn thây của phỉ tặc. Diêu thiếu nghe đến đại hình kể trên thì yên tâm mà cười lớn, làm cho cán tướng quân cũng không hiểu mô tê gì cả. Truyền lệnh ba quân tăng tốc độ tối đa, nhanh chóng tiến về mảng đồng ruộng kia. Các binh sĩ Cẩm Hà tiến vào làng tiến hành trưng thu toàn bộ hàng rào, có gỗ, xào tre tiến hành tập hợp ra phía bờ ruộng. Nhớ là khách khí với người dân, nói với họ đánh trận xong quan gia sẽ trả tiền bồi thường cho họ. Kẻ nào sách nhiễu dân chúng, chạm. Xuất binh nên Diêu thiếu không thể mang theo mộ đám tiền tài trong người. Nhưng hắn cũng không phải người nuốt lời, đảm bảo đánh trận xong thì người dân ngôi làng nhỏ này sẽ được bồi thường hợp lý. Chẳng mấy chốc cai tổng của làng Phù Nhiên cũng bị quân Cẩm Hà mời đến, kèm theo đó là gần 500 tráng binh bị trưng dụng cho trận đánh này. Phải nói thời này người dân quá khổ, quan và phỉ cũng không mấy khác nhau là bao nhiêu. Hai bên đánh trận thì chỉ có người dân vô tội là chịu khổ mà thôi. Đáng quan quân Cẩm Hà vô phép vô thiên vì trưng dụng và gỗ, hàng rào mà dỡ cả nhà dân, dùng binh khí lùa một đám tráng binh đi làm phu phen. Không thể nói hiệu suất của đám Cẩm Hà binh hung thần ác sát rất là cao. Chưa đầy nửa canh giờ mà rất nhiều cọc gốc cũng như cọc tre đã được chất đống trên bờ ruộng. Lúc này đám dân chúng bị quan binh dỡ nhà, ép ra trận mặt đang xám như cho tàn. Bị dỡ nhà thì thôi đi, sợ nhất là việc bị bắt làm pháo hôi xông lên tiên trận cái mạng nhỏ đi tong. Vậy nên 500 tráng đinh thôn Phủ Nhiên mặt mày sáng ngoét như cha chết mẹ chết vậy. Bà con hương thân không phải lo lắng, quan binh chúng tôi đến đây đánh tặc phỉ để bảo vệ bà con, tuyệt không để bà con xung trận làm pháo hôi. Nhà cửa các vị tổn hao cũng sẽ được đền bằng tiền bạc xứng đáng. Nếu các ngươi không tin tưởng, ở đây bản quan có một lượng vàng đem ra dựa trước cho một vị đức cao vọng trọng trong làng làm tin. Một lượng vàng bằng 8 lượng bạc, nếu quy đổi ra tiền đồng thì được 80 quan. Thành thử ra số lượng gỗ, nhà cửa thiệt hại của dân chúng trong làng chẳng đáng được lá vàng một lượng của đại gia quan cán. Hai tổng làng Phù Nhiên dĩ nhiên có được chức phận cao nhất ở đây, nhưng người đức cao vọng trọng lại là lao tộc trưởng họ Hà của làng này. Phải nói cái làng này tất cả hầu hết đều là họ Hà, do đó sức ảnh hưởng của lão tộc trưởng là không hề nhỏ bé. Giờ đây lão tộc trưởng họ Hà đang run run cầm lá vàng trong tay mà cảm giác thật không mấy chân thực. Đại quan nhân, cái này cái kia lá vàng này quá quý trọng rồi. Quan cán tướng quân làm người tốt thì làm đến cùng, hắn vỗ vỗ tay lão tộc trưởng. Lão bá, ngươi yên tâm, đổi lá vàng nay ra tiền đồng, tiền kém bồi thường cho dân chúng. Chỗ còn thừa lão phân phát cho đinh tráng ngày hôm nay lao động nơi đây. Nói thật quân phỉ tặc rất hung hãn, chúng mà xông vào đến làng thì đảm bảo trong làng một hạt thóc cũng không còn. Thêm vào đó phụ nữ, con gái không biết sẽ bị đối xử ra sao nữa. Lao trượng nghe thấy vậy thì run run một hồi, không đợi quan cán thuyết phục thêm, lao đã khua cây gậy gỗ trong tay thúc giục đám con cháu xây dựng hàng rào phòng ngự tạm thời bên bờ ruộng cho quan quân. Nhìn đám đan tráng lao động hùng hục như trâu bên bờ ruộng, Diêu Thiếu cười tít mắt, quả thật chưa biết trình độ lãnh binh của lão tía tiện nghi ra sao, nhưng trình độ đưa đẩy, thuyết phục người của cán hồ ly quả không phải nhỏ. Cũng không hổ danh họ Trần Hà Tĩnh mấy đời thương nhân sừng sỏ. Nếu tính ra thì quan cán còn có chất liệu làm quan tốt hơn cả con Diêu, chỉ cần vị cán đại nhân này giác ngộ chính trị một chút là có thể cá chép vượt long môn rồi. Một hàng rào đơn sơ được dựng lên bên bờ ruộng. Phải nói rằng các vị nông phu trong làng la động cực kỳ hiệu quả. Nếu để cho quân sĩ Cẩm Hà đảm nhiệm công việc này thì đừng mong sẽ xong trước khi quân phỉ khấu đến nơi. Tất nhiên quân sĩ Vạn Linh với kỷ luật nghiêm khắc thì hoàn toàn có thể hoàn thành công việc, nhưng họ là chủ lực trong trận đánh vậy nên phải đảm bảo sức lực tốt nhất cho nhóm người này. Dân tráng làng Phù Nhiên lui lại phía sau, lui lại quân Cẩm Hà lui về sau 50 bộ nhanh chóng. Lúc này đây từ xa xa đã thấy thấp thoáng bóng tặc phỉ đang tiến về, do đó các thân binh Vạn Linh doanh đang thúc ngựa chạy khắp nơi để yêu cầu hai nhóm người kia lui lại. Nói đùa, để hai nhóm người này tham chiến thì chả khác nào đầu hàng luôn quân địch cho xong. Đã quan quân Cẩm Hà mà xông lên thì đảm bảo rối loạn đội hình, bại trận và kéo theo cả quân Vạn Linh tan tác là cái chắc. Vạn Linh quân xếp ba hàng sau hàng rào, kiểm tra súng đạn lần cuối. Trong không khí sặc mùi khẩn trương, các chiến mã vẫn qua qua lại lại trong chiến trường làm nhiệm vụ thông báo. Đáng quan binh Cẩm Hà sau khi lo lắng toát mồ hôi một hồi thì bình tĩnh lại. Vốn nghĩ nhiệm vụ chỉ là hư trương thanh thế mà không đánh thật vậy nên nhóm binh sĩ này mới tình nguyện đi theo Vạn Linh quân. Mẹ nó, không ngờ chủ tướng Vạn Linh nổi điên muốn đánh thật rơi quân phỉ tặc khiến cho đám binh lính hải phòng xứ sợ đến đứng tim. Họ sợ nhất là bị quân Vạn Linh ép lên trước làm bia đỡ đạn đó, nhưng giờ đây người ta lại quát đuổi quân Cẩm Hà về hậu phương cách cả 50 bước khiến cho quân Cẩm Hà cảm động không thôi. Có chuyện gì họ cũng dư sức chạy a, ngồi trên ngựa cao Diều Thiếu đang cầm kính viễn vọng mà quan sát quân phỉ tặc đối diện. Mẹ kiếp, không ngờ trang bị quân phỉ tặc lại còn tốt hơn cả lính triều đình. Tên nào tên nấy đều có giáp da, có những tên còn có giáp da bọc lá gang. Cung tên, giáo mác đầy đủ, đặc biệt là súng hỏa mai của nhóm quân phỉ tặc đặc biệt nhiều. Nhìn đám phỉ quân lại đem so sánh cùng quân Cẩm Hà mới thấy chán nản, vừa rồi nhìn vào trang bị thì chưa biết ai giống phỉ tặc hơn ai đâu. Thảo nào vị Ngô án sứ sống chết không dám đánh cùng phỉ tặc. Thật ra chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Phỉ tặc thời gian vừa qua công phá được rất nhiều quân doanh, huyện thành dọc bờ Hải Dương, Quảng Yên, đôi khi chúng tập kích cả Thanh Hóa và Nghệ An. Vậy nên bọn này cướp được không ít trang bị của quân Đại Nam. Cái nghịch lý đó là Đại Nam áo giáp binh khí toàn cất trong kho, lúc nào chiến trận mới lôi ra sử dụng. Mà các trưởng qua lại coi kho quân nhu như tài sản riêng của mình mà giữ khư khư. Thành ra vũ khí trang bị tốt của quân triều đình bị cất trong kho, bị ăn mất rồi lôi ra bơ lậu. Trong khi đó trang bị cho binh sĩ triều đình thì ngày càng tệ hại. Nhưng quân phỉ tặc sống trên lưới đao liếm máu, chúng cần vũ khí và trang bị để bảo vệ tính mạng bản thân. Chính vì thế cướp được bao nhiêu là chúng trang bị bấy nhiêu mà không tiếc rẻ gì cả. Điều quan trọng hơn hết nữa là đội quân bản bộ của Văn Tuất vốn là quân triều đình, vì vậy trang bị của đội quân này vốn dĩ là trang bị của quân triều đình, huấn luyện cũng theo phong cách cường binh, chẳng hề thua kém đội quân nào trên đất Đại Nam cả. Đội quân này vốn thuộc Hải Nhi quân, được Bùi tiểu thư đặc biệt bồi dưỡng, trở thành lực lượng đặc biệt, cho nên sức mạnh và quân dung đương nhiên không tầm thường. Một đặc điểm khác biệt của tặc phỉ Hải Dương, Quảng Yên đó là tỷ lệ hỏa súng cực nhiều. Thật ra Đại Nam hai nói chung là Việt tộc từ trước đến nay có truyền thống sử dụng súng hỏa mai, đặc biệt nổi bật đó là thời kỳ nội chiến đàng ngoài, đàng trong, liên quan đến cả tinh thần thượng võ của người Việt. Nhưng đám quân phía trước tỷ lệ hỏa súng nhiều đến ngứa răng, vì được chăm chút rất kỹ lưỡng bởi cả triều đình và quân phỉ cho nên đội quân của Văn Tuất nhìn qua thì tinh nhuệ không kém cấm quân Huế. Hơn nữa, số còn lại thì là hải tặc. Hải tặc tác chiến trên biển ngoài súng, pháo là vũ khí rất quan trọng, trên biển không khí ở mức, các loại gân châu cho dây cung rất dễ hỏng do tiếp xúc với không khí ẩm, bởi vậy hỏa khí trở thành vũ khí chủ lực của hải tặc từ bao đời nay. Nhìn quân giặc trước mặt mà Diêu Thiếu Đông trở nên hồi hộp không thôi. Nói gì thì nói quân Vạn Linh vẫn là tân quân chưa thấy máu. Diêu Thiếu dựa vào trang bị áp đảo mà muốn khai chiến luyện binh, nhưng số lượng quân Vạn Linh chỉ có 700 mà thôi. 1000 quân Cẩm Hà có nghĩ thì Diêu Thiếu cũng chẳng nghĩ đến. Phía quân địch đông nghìn nghị tầm 2000 người. Nếu sau một loạt súng đầu tiên mà không đạt kết quả tốt thì quân Vạn Linh hoàn toàn có thể rơi vào thế bất lợi, vì cung thủ đối phương quá nhiều, trong khi đó trang bị quân Vạn Linh không hề có phòng tên hiệu quả. Không phải Diêu Thiếu không đủ tiền trang bị cho quân Vạn Linh mà họ tại không nổi nếu còn trang bị thêm áo giáp. Thứ nhất súng trường đã nặng đến 4 kg, cộng thêm 3 lô 5 kg các vật dụng cần thiết cho hành quân như đạn dược, lương khô. Vậy ra nếu tăng thêm trọng lượng của giáp sắt thì quân Vạn Linh bỏ cũng bỏ không được chứ đừng nói là hành quân đánh trận. Lo lắng thì lo lắng nhưng lúc này không phải lúc bàn lui, Diêu Thiếu hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh và kiểm tra cây súng trên tay. Liếc mắt qua lão tía tiện nghi thì chả thấy lão lo lắng gì, chỉ thấy tên này đang hưng phấn bưng bừng khoa chân múa tay đi đi lại lại trước hàng ngũ đại quân. Cuộc chiến sắp bắt đầu cả hai quân đã nhìn thấy nhau một cách rõ ràng bằng mắt thường. Chương 99, đối trận phản quân tiến dần xuất hiện từ phía cuối quân đạo, đội hình phản quân nghiêm cẩn khiến cho Diêu Thiếu híp mắt lại. Đúng vậy, phản quân không hề giống như trên phim ảnh, hàng ngàn người hào hào tiến tới như châu chấu, mà chậm rãi hành quân từ từ tiến tới, gây lên khí áp khủng bố đến tất cả các binh sĩ. Cũng phải thôi, đây không phải là đội phản tặc bình thường, mà đều là lao tặc binh cả. 1000 quân của Văn Tuất hay 1000 quân hải tặc người Hoa cũng đều là những kẻ đi qua từ núi xương biển máu, bỏ ra từ đống xác chết, sát khí từ những binh sĩ này tỏa ra khiến cho không khí cô đọng lại, rất nhiều binh sĩ Vạn Đình có dấu hiệu mất bình tĩnh. Khi mà khoảng cách đôi bên chỉ còn cách nhau 600-700m thì Văn Tuất ra lệnh dừng lại. Đây cũng chính là phạm vi an toàn, bởi vì Văn Tuất đã điều tra ra được là quân triều đình không hề mang theo đại bác, vì vậy quân phỉ có thể thoải mái dừng lại nghỉ ngơi ở ngoài tầm bắn của hỏa súng. Bởi khoảng cách tương đối gần cho nên thế trận của cả hai đều có thể được đối phương quan sát thông qua mắt thường khi đứng ở vị trí cao một chút. Trận này Diêu Thiếu cho bố trí quân sĩ theo đúng quy chuẩn mà mấy vị sĩ quan Mỹ đã huấn luyện dòng dã cho quân Vạn Ninh trong mấy tháng trời. Nói thật Diêu Thiếu không quá mấy ấn tượng với phương pháp xếp hàng ngang bắn theo ba lượt mà các vị sĩ qua ngoại quốc huấn luyện. Trong thâm tâm của Diêu Thiếu vẫn ủng hộ cách đánh du kích trong cuộc chiến tranh phòng vệ giải phóng dân tộc của các chiến sĩ giải phóng quân Việt Nam. Tất cả các bài tập như ngụy trang, chạy vượt chướng ngại vật, hay đào hào, thậm chí ẩn cá nhân đều phục vụ cho mục đích chiến tranh du kích. Nhưng dù có sùng bái chiến tranh du kích một cách mù quáng thì Diêu Thiếu cũng không thể phủ nhận được sự huấn luyện quân sự của các sĩ quan Mỹ rất hữu ích. Một đội quân cần có sự linh động và đa dạng cần thiết, không nhất thiết lúc nào cũng khư khư ôm lấy một kiểu chiến thuật. Ví như tác chiến với một đối thủ được trang bị mạnh mẽ hơn, có tổ chức chặt chẽ cộng khả năng đánh trận quy mô lớn thì chiến thuật du kích rất hợp lý. Nhưng với một đối thủ có trang bị yếu kém hơn mình, quân số không quá đông thì không nhất thiết phải ôm lấy chiến thuật du kích kể trên. Lần này Diêu Thiếu muốn đường đường chính chính bày binh bố trận đánh một trận thắng đẹp đẽ để nâng cao sự tự tin cho đoàn quân nòng cốt của bản thân. Hơn nữa, dù Diêu Thiếu có không hiểu quân sự đi chăng nữa thì cũng hiểu chút kiến thức quân sự thường thức, ở thời điểm mà súng máy và đại pháo còn chưa tạo ra điểm đột phá, thì xếp đặt đội hình chiến đấu vẫn là phương thức chiến đấu cơ bản để giành ưu thế trên chiến trường. Các sĩ quan chỉ huy quân Vạn Linh đang lên tiếng nhắc nhở các binh sĩ của mình. Súng của Vạn Linh quân 100 là súng cảm mỡ lạ đời 1842. Lúc này trong lòng súng của quân Vạn Linh luôn có một phát đạn được đổi sẵn. Tiếp đó hạt nổ cũng được gắn vào khe một cách chắc chắn. Đối với phát đạn đầu tiên thì quân Vạn Linh chỉ việc lên cò súng và bóp cò khai hỏa mà thôi. Hạt nổ là một phát minh mang tính đột phá khiến cho việc tác chiến của các binh sĩ trở nên đa dạng hơn rất nhiều. Trước đây vì việc khai hỏa dựa vào đốt thuốc súng trong cốc ngồi dẫn nốt nên tư thế đặt súng ngoại trừ nằm ngang thì không còn cách nào khác. Nhưng giờ đây khi hạt nổ ra đời thì tư thế bắn của các binh sĩ được cải thiện đa dạng rất nhiều. Điểm quan trọng tiếp theo đó là hạt nổ giúp cho việc dùng hỏa khí trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt tốt hơn rất nhiều so với hỏa mai hay là dây đốt. Ở phía kia Văn Tuất cũng đang chăm chú nhìn quân Vạn Linh bảy trận mà không đội vàng tiến công. Hơn ai hết một vị tướng đã trải qua trăm trận như Văn Tuất biết mình phải làm gì. Chờ một lát, Văn Hòa liền giục ngựa tới trước báo cáo, "Cha, đã điều tra xong, quân triều đình có khoảng từ 3000 quân chia làm 3 thế đội, phía trước là gần ngàn binh sĩ được trang bị súng tây, kết hợp với công sự bằng tre nữa đơn giản, phía sau là hơn ngàn binh sĩ có lẽ thuộc thủy quân Cẩm Hà, sau nữa ước chừng khoảng dưới 1000 người, rất khó đoán được là nhánh quân nào, bởi vì khoảng cách quá xa, đồng thời thám báo Vạn Linh rất mạnh nên trinh kỵ của chúng ta không thể tiếp xúc gần hơn." Văn Tuất liếc mắt nhìn con trai, "Sao thế, an thiệt thòi bởi quân Vạn Linh rồi à hử?" "Bọn trinh kỵ Vạn Linh nghỉ vào số đông, liên tục tiến hành quân đầu với trinh kỵ thám báo của ta, đã có 7 người bị giết, 5 con ngựa bị chúng cướp mất." "Được rồi, chúng ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi sau." Văn Tuất khí định thần nhàn nói. Khoan thai xuống ngựa, nhìn vào cánh đồng lúa đang héo úa vì bị hạn hán, chắc mầm năm nay sẽ có không ít người chết vì đói a, tuy nhiên, cũng vì hạn hán cho nên quân phỉ có thể tác chiến trên ruộng mà không hề sợ bị xa lầy, chính diện tấn công sẽ lớn hơn, khả năng cơ động sẽ cao hơn, ít bị địa hình cản trở. Nhìn vào quân Vạn Linh bố trí, Văn Tuất bắt đầu ra lệnh, "Văn Hòa, ngươi mang theo 500 quân bản bộ tinh nhuệ tấn công bên cánh phải. Long Bắc Khôn, ngươi mang theo 500 lính hải tặc tấn công theo bên cánh trái, chú ý, mục đích là vu hồi tấn công vào hậu quân của chúng, không cần lo lắng cho ta, nhiệm vụ của các ngươi chính là tiêu diệt hậu quân của chúng. Bản thân ta sẽ đốc thúc trung quân tấn công." Long Bắc Khôn chắp tay lĩnh mệnh, nhưng trong lòng đang có không ít khúc mắc, bởi vì bị phân công như vậy đồng nghĩa với việc hắn sẽ chịu trách nhiệm tấn công ở hướng thứ yếu, mất đi vinh dự quân tiên phong, ai nấy đều bực. Đồng thời Văn Tuất cũng vô cùng khéo léo, khi mà chỉ bằng một mệnh lệnh chiến đấu, hắn đã nhanh chóng phân tán quyền lực của tên thủ lĩnh hải tặc Long Bắc Hồn, đồng thời lấy 500 tên hải tặc làm đệm thịt ở hướng trung quân. Chỉ nhìn sơ vào cách bố trí có thể thấy rõ Văn Tuất là tướng tài, đã trải qua trận mạc. Ở bên phía Diêu Thiếu, tên huấn luyện viên người Mỹ nhìn thấy quân phỉ sắp xếp đội hình thầm hô to, không xong. Diêu tướng quân, chuyện lớn không tốt. Có chuyện gì? Diêu Thiếu lúc này đang đốc thúc binh sĩ, ổn định tinh thần mọi người, nghe thấy tên huấn luyện viên người Mỹ kêu lớn liền giật mình. Chuyện lớn không tốt, ngài hãy nhìn cách phỉ tặc bố trí trận hình mà xem. Bố trí trận hình, bọn phỉ thì có gì đặc biệt? Nói rồi Diêu Thiếu liền đưa ống nhòm lên nhìn lại một lần. Lúc này Diêu Thiếu thấy một màn. Ở phía bên kia, quân phỉ đang triển khai sang hai bên cánh. Tiến sĩ quan Mỹ lo lắng nói, bọn phỉ dựa vào người nhiều, triển khai chính diện tấn công gần như là gấp đôi chúng ta, điều đó đồng nghĩa với việc quân ta rất có thể sẽ bị bọc đánh từ hai bên sườn. Giờ đây chúng ta rất giống như đội hình phạ là vậy, mạnh ở chính diện nhưng yếu ở hai bên cánh. Càng chết người hơn, chúng ta chỉ có 700 người, tuy rằng tinh nhuệ, vũ khí hiện đại hơn, thế nhưng chiều sâu rất mỏng, chỉ có 3 hàng. Nhìn cách bố trí của phỉ quân, rất có thể chúng sẽ sử dụng thế trận bầm trăng huyết, tức là lấy chúng quân làm mồi nhử, khiến chúng ta không thể phân binh, đồng thời hai bên cánh sẽ tấn công mạnh. Kết cục chỉ có một chúng ta sẽ bị bao vây và tiêu diệt. Lúc này Diêu Thiếu kỳ thực rất muốn chửi mẹ. Á đủ, đọc truyện xuyên không, tại sao những kẻ khác xuyên không về đánh đâu thằng đó, gặp giặc phỉ tiêu diệt chỉ là một cái nhấc tay. Ngược lại phía mình thì gặp kẻ địch khoai như vậy, chỉ nhìn cách bố trí và khí chất quân phỉ, rất nhiều quan quân triều đỉnh sách dép chạy không kịp. Cái này thì kỳ thực không có gì lạ cả, trong lịch sử giặc phỉ hay hải tặc không hề yếu chút nào cả. Lý do thì cũng rất đơn giản, làm quan thì có thể dựa vào đút lót, dựa vào quan hệ chạy trọt mà dần dần lên cao, nhưng quân phỉ thì không có cơ chế ấy, những kẻ ngu dốt hoặc hèn yếu thì có trên mộ đều đã mọc cao ba thước cả rồi. Cho nên những kẻ còn sống đều là những kẻ có thực lực, nhất là đội quân của Văn Tuất càng là tinh nhuệ. Tên huấn luyện viên người Mỹ gấp rút nói, Diêu tướng quân, ngươi nên lập tức thay đổi trận hình nha, nếu không thì sẽ không kịp nữa. Diêu Thiếu cũng tương đối lo lắng, nếu như là chiến đấu hiện đại, hắn có thể kể ra hàng loạt các phương pháp tác chiến, thế nhưng chiến đấu thời cận đại như vậy, đừng nói là trên trường học, kể cả trên phim ảnh cũng rất ít thấy nha. Người mà, không phải cứ người xuyên không thì đều toàn năng. Tên huấn luyện viên người Mỹ cũng rất gấp, đánh thắng không sao, chẳng may đánh thua thì cái mạng của hắn cũng chẳng còn, nghe nói phỉ tặc rất hung hãn, đồng thời cũng rất căm thù người Tây Dương, chắc chắn phỉ tặc sẽ không tuân theo công ước tù binh đâu a, không còn cách nào khác, hắn đành phải ra sức tham mưu cho con Diêu, hòng xoay chuyển thế trận. Diêu tướng quân, ưu thế của chúng ta là mặt chính diện có công sự bằng tre ngăn cản, vũ khí của chúng ta hiện đại hơn hẳn phỉ quân, nhược điểm của chúng ta là hai bên sườn, chỉ cần để quân thủy binh cẩm hà lên phòng thủ hai bên sườn, thì chắc chúng ta vẫn có khả năng đánh một trận. Quang Diêu liền vội lắc đầu, thời gian qua hắn đã sở được rõ ràng thủy quân Cẩm Hà là cái mặt hàng gì rồi. Để đám này đi mang vác quân nhu, hay ăn cơm thì đúng là bản sự, chứ nếu để chúng lên chiến trường thì ngươi có tin hay không chỉ phát súng đầu tiên bọn chúng sẽ bỏ chạy về phía sau. Đây rõ ràng không phải đồng đội mà là một cái chuyên hố đồng đội mà. Thấy Diêu Thiếu lắc đầu, hai tên huấn luyện viên dường như cũng hiểu tình hình, có thể nếu như để thủy quân sông cấm lên bảo vệ hai bên sườn thì tốc độ thất bại sẽ còn được đẩy nhanh hơn đó. Còn một cách khác nữa, đó chính là chia quân thành các khối bộ binh, tiến hành chính diện xung phong, bằng cách đó có thể kéo giãn đội hình hoặc tập trung đội hình thành một quả đấm mạnh. Ưu thế của chúng ta là vũ khí vượt trội, nếu như dồn dập tấn công chỉ cần phá vỡ trung quân địch trước khi bị hai cánh bao vậy thì phần thắng rất lớn. Nhìn thấy Diêu Thiếu lại lắc đầu, hai tên sĩ quan cảm thấy như tuyệt vọng. Rõ ràng là quân bạn Ninh vũ khí tinh nhuệ, tinh thần chiến đấu cao, thế nhưng có thể lập đội hình khối chữ nhật tấn công thì vẫn là quá sức đối với một đội quân mới được thành lập, đừng tưởng rằng trên phim thấy quân đội lập cứ từng hàng từng khối tiến lên, sau đó đôi bắn nhau đoàn đoàn mà tưởng đơn giản. Đó là cả một nghệ thuật chiến tranh đó, đánh nhau như vậy đòi hỏi dũng khí rất lớn, cũng yêu cầu thành phần lão binh trong quân đội rất cao. Không phải cứ đi đều tiến lên bắn nhau là được, sự tra tấn tinh thần trước cái chết là vô cùng khủng khiếp. Cách cuối cùng, chúng ta có thể dựa vào hàng rào tiến thành phòng ngự. Ngoài biện pháp cuối cùng này ra, chúng tôi chịu hoàn toàn, không biết cách nào tốt hơn được. Tuy nhiên, nếu như kẻ địch tấn công hai bên sườn quân Văn Ninh, chúng ta có thể thu nhỏ lại chiều rộng chính diện để dành ra quân dự bị, điều động sang hai bên cánh phòng ngự. Tuy nhiên nếu làm như vậy thì rất có thể phỉ quân sẽ vòng ra sau chúng ta công kích thủy quân Cẩm Hà. Diêu Thiếu nhìn quân phỉ bắt đầu tấn công, liền biết thời gian không còn nhiều, rõ ràng trận này mang theo 2000 người đi đánh nhau. Thế nhưng lúc lâm trận lại chỉ có 700 người của quân Vạn Ninh sử dụng được. Cũng trách thì chỉ trách Diêu Thiếu đã quá chủ quan, coi thường tặc phỉ. Diêu tướng quân, phản quân đi lên. Các binh đệ, tiến vào vị trí chiến đấu. Co cụm lại đội hình, co cụm lại đội hình. Dù gì thì ở thời hiện đại Diêu Thiếu cũng đã gần 40, ở tuổi tác độ sức phán đoán và kinh nghiệm cũng rất không tầm thường. Bây giờ phỉ quân đã đi lên, khoảng cách 600-700m rất ngắn, nếu như tùy tiện biến đổi trận hình thì rất có thể khiến cho toàn quân rối loạn. Trong điều kiện bình thường đối với quân Vạn Ninh làm điều đó không khó, nhưng đây là trên chiến trường. Đối với các tân binh vẫn còn rất hồi hộp mà nói thì lại là chuyện không hề đơn giản. Diêu Thiếu cũng đã tính xong cho kết cục của quân Cẩm Hà rồi, nếu như quân phỉ tấn công, đám quân Cẩm Hà bôi mỡ trên chân rất có thể không chiến mà chạy, vì vậy thay vì phân tâm suy nghĩ cho chúng còn không bằng tập trung ngay chính diện đối phó với phỉ tặc. Ở đây Diêu Thiếu đã quên mấy một điều, đó là mấy trăm dân thường phụ giúp xây dựng công sự, cũng bởi tình thế quá mức gấp gáp, không thể nào mà có thể bao quát được hết, dẫn đến trận này mấy trăm người dân ấy thương vong nặng nề. Diêu Thiếu âm thanh tại các binh sĩ vang lên, vô luận thế nào đều phải giữ vững phòng tuyến, không cho phép phản quân tiến lên một bước, người vi phạm giết chết bất luận tội. Tiếng súng trong nháy mắt vang lên. Phía trước dập dạp chẳng chịt cũng là phản quân, vương đủ loại vũ khí ảo như thủy triều xung phong. Quân phỉ chia ra làm 3 khối có thể nhìn thấy rõ ràng, khối chính diện ước chừng 1000 người thẳng tắp lao vào phòng tuyến quân Vạn Ninh, hai khối hai bên thì vòng qua hai bên cánh, tuy nhiên mục tiêu thực sự không phải là quân Vạn Ninh mà là mấy ngàn quân Cẩm Hà và dân quân. Diêu Thiếu giờ phút này cũng không thể lo nghĩ nhiều được, chỉ có đánh tan phản quân phía trước mặt thì mới có cơ hội vãn hồi thế cục. Ở chính diện phản quân xung phong, tiếng súng của quân Vạn Ninh cũng vang rền khắp trời đất, tiếng nổ ầm ĩ như ngô giang, khói bụi mù trời. Phía trước phản quân ngã xuống một mảnh, nhưng phía sau, lập tức đạp thi thể đồng bạn tiếp tục lao đến. "Đánh, đánh a!" Diêu Thiếu gầm thét, "Ta đã phái người cầu viện, giữ vững, viện quân lập tức tới ngay." Diêu Thiếu nói vậy là để tăng liều thuốc tinh thần cho binh sĩ, dù Diêu Thiếu cũng biết rằng sẽ chẳng có một tên viện quân nào đến, tên họ Ngô nếu biết tình hình chiến đấu ở đây nếu như không chạy trốn mới là lạ đó. Mấy trăm cái huynh đệ người người phân chân tinh thần, nghiến răng nghiến lợi, đây là phòng tuyến quân Vạn Ninh, đây là trận đầu ra quân, Trần gia nuôi họ bao lâu như vậy, ăn no uống say, đến giờ phút dùng binh, vô luận thế nào cũng không thể ném phòng tuyến được. Quân phòng thủ là 700 huynh đệ, phản quân chính diện là 1000 người, trên lệch kỳ thật không hề nhiều, hơn nữa vũ khí của quân Vạn Ninh vượt trội súng cảm mở lã đỡ tốc độ bắn cao vượt qua mọi loại súng hiện thời, có thể bắn được 10 viên một phút, tuy nhiên tốc độ đó là lý thuyết, trên chiến trường rất khó có được, nhưng với cách thức ba hàng bắn đồng loạt, mật độ hỏa lực gần như là hình thành khoảng không tử vong ở trước trận đôi bên. Liên tục có phản quân đổ gục xuống, lại có kẻ khác nhau nhau đè lên xác đồng đội tiến lên. Rõ ràng là không hề giống như trong truyện xuyên không của mấy thằng tác giả tàu mà Diêu Thiếu từng đọc, bọn đầu kịch bản gần như ai cũng theo một mô típ viết truyện, xuyên về xong sau đó chế tạo hỏa súng, cuối cùng là bán hành cho kỵ binh Bắc Kỳ, rõ ràng là chỉ có 500 tay hỏa súng, xếp thành 3 hàng lại có thể bắn cho 500 kỵ binh quân thanh toàn quân bị diệt. Điều đó là vô lý đến mức khiến người đọc chửi bậy. Khoan hãy nói đến uy lực, chỉ riêng tốc độ bắn và độ chính xác cũng rất đáng nghi ngờ rồi, đến tận thế chiến thứ nhất thì kỵ binh vẫn là binh chủng được sử dụng và gây khiếp vía trên chiến trường, bất kể là lúc đó súng máy và đại pháo đã rất phát triển. Đọc truyện tàu mà cảm giác như súng hỏa mai bên đó đều sử dụng đạn thông minh vậy, tự biết đi tìm mục tiêu gam bảo. Quay trở lại chiến trường, khoảng cách 200m quân Vạn Ninh bắt đầu đổ súng, tuy nhiên quân phỉ chia làm hai thê đội phía trước đều là hải tặc hung hãn, thê đội sau là quân tinh nhuệ của Văn Tuất, cả hai đều chạy xung phong theo đội hình tàn mạng, vô cùng tàn mạng, cho nên khả năng trúng đạn liền giảm đi rất nhiều. Súng cảm mở là đỡ tầm bắn chính xác chỉ là 50m ở ngoài tầm đó gây sát thương thì được, nhưng nói đến chính xác thì tùy thuộc vào thiên ý liên tục có quân phỉ ngã xuống. Tuy nhiên, sự hung hãn của quân phỉ không phải bản, đều là kẻ đầu đao liếm máu, lão binh kinh nghiệm đều biết rõ ràng rằng đã xung phong đến đây, mà rút chạy thì chỉ có nước chết nhanh hơn mà thôi, đưa lưng cho kẻ địch bắn là điều ngu xuẩn. Trần Vân mang theo 30 cái huynh đệ sang bên cánh trái Trần Chí, mang theo 50 cái huynh đệ cảnh vệ sang bên cánh phải, nơi đó đội hình phản quân dày đặc, tấn công rất hung. Diêu Thiếu kéo lấy cuống họng quát, "Rõ!" Quan cán lúc này rõ ràng khiếp vía bởi uy nghiêm của thằng con trai chưa ráo máu đầu của mình. Cảm giác như đây chính là một kẻ già đời còn hơn cả tuổi tác của mình vậy. Quan cán cũng vung vẩy khảm đao, ánh mắt đỏ sọng hô hào muốn đánh, thế nhưng bị Diêu Thiếu cản lại, bởi vì đây chính là đội dự bị cuối cùng của quân Vạn Ninh rồi, 50 quân cận vệ được trang bị súng quân, đây chính là con át chủ bài để đảo nghịch trận đánh, hoặc là lực lượng được đưa vào nơi lập lỗ hổng. Trận tiến công đầu tiên bị đánh lùi, quân phỉ có chút hỗn loạn bởi hỏa lực cực kỳ dày đặc của quân Vạn Ninh, nhưng rất nhanh phản quân lại nhao nhao kêu gào tiến lên. Bởi vì những kẻ chạy về thì đều nhìn thấy họng súng đen ngòm cùng những thanh đao sáng loáng từ đội đốc chiến của Văn Tuất, bất cứ kẻ nào bỏ chạy về đều không chút lưu tình bị bắn chết hoặc chém chết. Rơi vào đường cùng, trước cũng chết mà sau cũng chết, phản quân liền lại gào thét xung phong như thủy triều. Quân Vạn Ninh lại không ngừng đem đạn phát xạ ra ngoài, trước mặt thi thể ngã xuống một tầng lại một tầng, nhưng phản quân một điểm ý tứ lùi bước đều không có. Phanh một tiếng, một tên lính Vạn Ninh ngã xuống, từ lỗ hổng to trà bá trước ngực của hắn, máu tươi trào ra theo từng nhịp thình thịch của trái tim, hắn kiệt lực giãy giụa, chân tay cơ cơ như muốn nắm giấy gì đó từ bầu trời. Trong miệng thì thào âm thanh mẹ ơi, nhưng âm thanh ấy không có bất kỳ ai nghe được giữa chiến trường tràn ngập tiếng súng nổ. Thân thể của hắn trong vũng máu nhuyễn động mấy lần, tiếp đó cuối cùng không động đậy được nữa. "Đồ chó đê, bố mày cùng các ngươi liều mạng." Đồng bạn bên cạnh con mắt đỏ lên, gào thét không muốn mạng đứng lên, phanh nổ một phát súng, đánh ngã một gã phản quân nhìn hung hãn nhất, nhưng ngay lập tức, một mũi tên xuyên thấu con mắt trái của hắn, ghim sâu vào hổ sọ. Hắn lắc lư mấy lần, mềm nhũn ngã xuống. Thương vong đang tiếp tục tăng lớn, phản quân với đủ mọi vũ khí, từ lao thương kiếm kích đến súng hỏa mai và cung tên, đang không ngừng tiêu hao quân Vạn Ninh. Đây chính là điều Văn Tuất muốn, hắn muốn dùng hải tặc để tiêu hao quân Vạn Ninh đến cuối cùng mới đệ tinh nhuệ của mình lên để kết thúc trận chiến. Diêu Thiếu giống to, đến cả tiếng, hai khẩu quân trong tay bắn ở tầm gần có uy lực vô cùng khủng bố, liên tục bắn giết phản quân ở phía trước rào tre. Phản quân đã tiến tới hàng rào tre, vì có hàng rào ngăn trở, phản quân chưa thể đột phá. Chớp thời cơ, quân Vạn Ninh liên tục sát thương kẻ địch đang bị kẹt lại ở phía trước hàng rào. Quân phản loạn thế công cũng đang dần tăng cường, bọn chúng lần lượt bị đánh lui, lại một lần xung lên. Giờ phút này thế trận bắt đầu trở lên khốc liệt vì Văn Tuất đã bắt đầu đệ đội súng hỏa mai của mình lên tuyến đầu. Hàng rào có thể ngăn cản phỉ quân, nhưng không thể ngăn cản viên đạn, giống như quân Vạn Ninh đang không ngừng ở phía sau hàng rào liên tục sát thương quân phỉ. Cũng vậy, khi đội súng hỏa mai tinh nhuệ của quân phỉ tiến lên thì cũng gây ra sát thương khủng khiếp cho quân Vạn Ninh, bởi vì đội hình ba hàng đứng bắn rất dày đặc, khoảng cách giữa đôi bên lại gần, cứ nhắm mắt bắn bừa cũng trúng, thương vong của quân Vạn Ninh thẳng tắp đi lên. Quan cán bốc lên mưa đạn lao đến con trai, thương vong quá lớn rồi, để cho đội cận vệ lên đi, nếu không thì các huynh đệ không chịu nổi rồi. Diêu Thiếu biết rằng lão kia đang lo lắng, mấy trăm huynh đệ này đều là con em Trần gia, mỗi người đều là người quen biết cả. Nhìn mỗi gương mặt thân quen ngã xuống mà lao tía ruột như thắt lại. Tuy nhiên nhìn từ toàn cục, thương vong như vậy vẫn là trong phạm vi quân Vạn Ninh tiếp nhận được, thương vong của quân Vạn Ninh chỉ bằng non nửa quân phản tặc, nếu như bây giờ đem áp đội dự bị lên trước thì tuy rằng có thể nhẹ nhõm bẻ gãy cuộc tấn công của kẻ địch, thế nhưng khi kẻ địch tấn công từ mặt sau thì sẽ không còn bất cứ lực lượng dự bị nào để phòng thủ nữa. Không thể để đội dự bị lên được, quân địch chẳng mấy chốc sẽ vu hồi sang hai bên cánh, nếu như không còn đội dự bị chúng ta sẽ tất thua không thể nghi ngờ. Quang Can cắn chặt răng, nhìn từng huynh đệ ngã xuống mà trong lòng chảy huyết, lúc này Cán Lao huynh chỉ muốn dẫn theo các huynh đệ tiến hành phản công. Đúng vậy, lúc này Diêu Thiếu đang chờ quân phỉ vu hồi tấn công từ hai bên cánh, chỉ khi đó Diêu Thiếu mới có thể dốc toàn lực đột phá trung quân, giết chết Văn Tuất, sau đó chia cắt đội hình quân phỉ ra làm đôi, nếu như phản công quá sớm, quân phỉ rất có thể sẽ vòng ra phía sau mà tập hậu vào mũi tiến công. Bây giờ cần phải chờ khi bọn chúng tấn công, đợi đến khi quân phỉ bị hai bên cánh cản lại thì đợt tổng phản công mới có thể bắt đầu. Đến bây giờ quân Vạn Ninh vẫn còn cất giữ rất nhiều dư lực, thừa sức đánh một trận phản công. Diêu Thiếu có đủ tự tin vào điều đó. Tuy nhiên Diêu vẫn tính sai, Văn Tuất mục tiêu chính là đội quân Cẩm Hà và dân binh phía sau. Mục đích của Văn Tuất ngay từ đầu đã rõ, chỉ là dạy cho quân Vạn Ninh một bài học, cho nên hắn cũng không dốc toàn lực, bằng chứng là cho đến hiện tại quân bản bộ của Văn Tuất thương vong rất nhỏ. Người chết chủ yếu là hải tặc. Nếu như quân Vạn Ninh đánh trận thương vong không lớn, mà quân Cẩm Hà bị tiêu diệt, thì đó chính là một cái tát trời giáng vào uy tín quan trường của Quan Cán, sau trận này sẽ chẳng ai muốn hợp tác cùng với quân Vạn Ninh nữa, dù ngươi có hốt hay đến đâu đi chăng nữa, thế nhưng đi với ngươi mà bị chết thì ai chịu đi cùng. Chương 100, đối trận 2 lại bị đánh lùi, sao không hổ là người được Đuổi tiểu thư coi trọng. Văn Tuất sắc mạnh sấm xanh. Rõ ràng là tổn thất hiện tại đã vượt quá mục đích ban đầu, ít nhất đã có hơn 300 huynh đệ ngã xuống, trong đó có không dưới 50 quân bản bộ tinh nhuệ của hắn. Một tên đầu mục phản quân nói, đại tướng quân, những tên quan binh kia cậy vào ưu thế hỏa lực liên tục gây sát thương lên quân ta, các huynh đệ vọt lên cả chục lần, đều bị bọn chúng bắn gục. Các huynh đệ, quyết một trận sống mái với quan quân. Nói cho chúng biết bố chúng nó là ai hạ a hạ a. Các phản quân bị một câu nói của Văn Tuất một lần nữa nhóm lửa, cả đám cười to, trong tay cầm đủ mọi loại vũ khí cơ lên trời. Miệng gào thét ngao ngao như một đàn châu chấu rậm rạp chẳng chỉ xông lên trận địa của quân Vạn Ninh. Khói lửa bao trùm mỗi tấc trận địa, gây mũi mùi máu tươi, xen lẫn từng tiếng hét thảm của kẻ trúng đạn hoặc bị đao kiếm chém vào da thịt, cùng với tiếng rên rỉ thảm thiết của những kẻ đang hấp hối, hòa thành một bản nhạc của tử thần, biến chiến trường trở thành một địa ngục giống như cái miệng máu đỏ lòm, liên tục cắn nuốt sinh mạng. Kỳ thực đánh đến giờ phút này thì Văn Tuất cũng đã bắt đầu công nhận sức mạnh của quân Vạn Ninh. Đúng vậy, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Diêu Thiếu có thể tạo ra một đội quân có sức chiến đấu ghê gớm như vậy thì không phải người phàm. Đừng chỉ nhìn quân Vạn Ninh sử dụng loại súng Tây hiện đại tầm bắn uy lực tốc độ bắn cực cao mà lầm tưởng đây là sức mạnh vượt trội. Nói qua, rất nhiều kẻ xuyên không về chế tạo ra súng hỏa mai, rồi tự coi mình là thần thánh cả, đánh đâu thằng đó, giết người chỉ như cái phẩy tao, nhất là bọn tàu viết chuyện xuyên không. Lập đội hình đứng bắn thì mỗi loạt bắn có vài trăm người ngã xuống, bắn mấy đợt cả ngàn người không còn mống nào sống sót, nghe cực kỳ là vô lý. Thế chiến thứ nhất súng trường đã phát triển gần như thành thục, tuy nhiên nếu như không có súng máy thì y như rằng vẫn bị bộ binh đối hoặc kỵ binh đối phương xung phong cho thua thất điên bắt đảo. Chỉ có trên chiến trường Diêu Thiếu mới biết mấy kẻ viết chuyện xuyên không toàn nói nhảm, căn bản là mấy gã đó chưa bao giờ được sờ vào khẩu súng chứ đừng nói đến bắn súng, cho nên không biết rằng đứng cách 50m thôi mà đôi khi bắn cũng chẳng trúng, thú gì đứng cách xa cả 100-200. Văn Tuất khâm phục Diêu Thiếu bởi tài năng luyện quân thần sâu, chỉ mấy tháng có thể luyện ra một đội quân tinh nhuệ, có thể từ mấy anh nông dân cầm quốc cầm cày, chưa hiểu đội ngũ, không phân biệt ra trái phải, trở thành những chiến sĩ, hàng ngũ vô cùng nghiêm ngặt, binh sĩ tiến thối có chương pháp, tinh thần binh sĩ dâng cao. Mặc dù có thể nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ trong quân Vạn Ninh nhưng hoàn toàn không thấy kẻ nào rời bỏ đội ngũ. Tất cả đều nghiến răng chiến đấu, thề chiến tới hơi thở cuối cùng. Điều này có thể liên quan tới binh pháp Trần Gia Trang, điều này khiến cho Văn Tuất vô cùng tò mò. Để có được đội quân bản bộ tinh nhuệ của mình, Văn Tuất đã vô cùng vất vả, đầu tư, ít nhất để một đội quân có thể hoàn toàn trung thành, và biến chiến đấu như hiện tại thì Văn Tuất đã mất ít nhất là trên dưới 5 năm trời. Vào sinh ra tử cùng những huynh đệ này, vì vậy khi hắn tạo phản các huynh đệ đều liều mạng đi theo. Còn đám hải tặc kia thì lại càng ghê gớm, bọn chúng hầu hết dưới tay đều đã dính máu. Không ít oan hồn dưới đao của lũ hải tặc mới có thể nuôi ra một đám hải tặc hung hãn không sợ chết, đặc biệt là chúng đánh nhau với quan quân không ít lần, tự nhiên có tự tin giao chiến với quan quân. Vậy mà quân Vạn Ninh lại có thể ở dưới tình huống quân số ít hơn, đánh cho phản tặc một bước khó đi, mỗi bước tiến lên đều phải trả bằng vô số máu tươi. Quân phản tặc lúc này dưới sự cổ vũ mà đốc thúc của Văn Tuất đã đánh đến hàng rào tre, liên tục có những kẻ dùng dao bầu chặt chém điên cuồng vào hàng rào nhằm mở đường cho binh sĩ tiến lên, bị quân Vạn Ninh dùng súng bắn gục, lại có phản quân dùng súng hỏa mai hoặc cùng tiễn sát thương quân Vạn Ninh, thương vong đang nhanh chóng thẳng tắp lên cao. Sắc người chất thành từng đống. Cả hai bên đều có con át chủ bài chưa sử dụng, cả hai bên đều đang chờ đợi tình thế chiến trường. Quân Vạn Ninh mặc dù gặp thương vong, nhưng binh sĩ đang dần dần trưởng thành, lột xác từ những tân binh ngây ngô trở thành những lao binh tinh nhuệ, bọn họ càng ngày càng bình tĩnh. Liên tục nạp đạn, nổ súng, lại nạp đạn, nổ súng, nhìn phản quân đổ gục từng đám trước hàng rào. Không ít kẻ không chịu được, liên nhộn nhạo dạ dày mà luôn mửa. Cũng phải thôi, lần đầu giết người ai cũng có tâm lý cả, thế nhưng chỉ sau khi giết người lần đầu thì họ mới có thể trở thành lao binh. Kể từ đầu cuộc chiến đến giờ, quân Vạn Ninh đã có tổng cộng hơn 100 người chết và bị thương, trong đó số người chết lên đến 20 người, điều này làm cho Diêu Thiếu tim như nhỏ máu. Xin lỗi, đây là chiến tranh, không phải như trên phim ảnh hay các tác phẩm văn học, nhiều kẻ đọc các sách báo về chiến tranh thế giới thứ hai, thường chỉ nghe quen đến mấy con số như mấy triệu người thương vong, mấy trăm ngàn người bị bắt, mà không biết rằng đây là thời nào, đánh trận chết mấy chục mấy trăm người cũng được coi là kịch chiến đến rồi. Thương vong chỉ cần đạt đến 30 là đã có thể toàn quân tan tác, chịu đựng được thương vong 50 được coi là tinh binh trong tinh binh rồi. Vì quân Vạn Linh còn dư lực cho nên Diêu Thiếu bắt đầu chỉ huy chiến đấu có phần thong dong hơn, tuy nhiên đang trong thời điểm đó, Diêu Thiếu quay về phía sau quan sát hậu phương thì bất chợt liền trợn mắt há mồm. Và nó, Diêu Thiếu chửi bậy thành tiếng. Thủy quân Cẩm Hà hiện tại đã đóng quân ở cách quân Vạn Linh 150m có dư, lúc đầu Diêu Thiếu ra lệnh cho chúng lui về phía sau cách khoảng 50 bộ cơ mà. Việc này cũng trách Diêu Thiếu đã không quá để ý đến thủy quân Cẩm Hà, không để ý đến chi huy nhóm quân này là cái mặt hàng gì. Tên hiệu ý chỉ huy quân Cẩm Hà vốn là em vợ của Ngô Văn Biện, trước khi xuất chiến đã được Ngô Văn Biện đưa cho hẳn một đống cẩm lang tác chiến. Không có gì dặn dò nhiều, chỉ dựa trên mấy nguyên tắc cơ bản, đó là nếu đánh ác chiến thì nên tránh xa, nếu như truy đuổi lập công thì nên chạy trước. Rõ ràng là chẳng có ai ngu cả, binh trong tay chính là quyền lực, là thứ mà triều đình cũng phải kiêng dè, nếu như thiệt hại thì làm gì còn quyền lực nữa. Gã hiệu ý này tuy không giỏi giang, nhưng tinh thần quán triệt đường lối lãnh đạo thì luôn luôn thực thi nghiêm túc. Khi nghe được Diêu Thiếu ra lệnh lui về phía sau 50 bộ hắn liền thở phào, không bị đưa lên làm pháo hôi, đánh ác chiến là được rồi, hắn tự biết phân lượng của mình. Đương nhiên không chỉ vậy, hắn còn tự ý cải biên mệnh lệnh của Diêu Thiếu, từ mệnh lệnh lui về phía sau 50 bộ biến thành lui về phía sau 50 trượng. Mục đích là cách xa chiến trường một chút, để tránh tên bay đạn lạc. Thằng khốn này đã phá hỏng hoàn toàn bố trí hoàn hảo của Diêu Thiếu. Khi mà quân Vạn Linh và quân Cẩm Hà cách nhau 50 bộ, tương đương với gần 100m, tự nhiên sẽ tạo thành hai đạo chiến tuyến song song, ỷ dốc hỗ trợ cho nhau. Nếu như bị đánh vào sườn, xuất phát từ tâm lý phản quân sẽ buộc phải chia binh đánh vào sườn của cả hai khối quân, điều đó góp phần làm chậm bước tiến của phản quân, chia rẽ lực lượng tấn công của chúng, nhằm giúp quân Vạn Linh có thể tái phối trí lực lượng, điều bất quân dự bị ra phản công. Thế nhưng cách nhau 50 trượng tức là gần 200m trong tình hình cuộc chiến cục bộ chỉ có vài ngàn người thì lộ rõ là quá xa xôi, quân vị có thể bỏ qua quân Cẩm Hà mà tiến hành bao vây lấy quân Vạn Linh, khi đó thì kết cục mọi người đã rõ, dù có đánh thắng cũng thương vong nặng nề trong điều kiện bị đánh từ mọi hướng như vậy, không còn phân được đâu là chính diện và hậu phương nữa. Quân Cẩm Hà bỏ rơi về phía sau khiến cho quân Vạn Linh phải đương đầu với cục diện một mình phải khống lại kẻ địch đông gần gấp 3 lần mình, lại bị đánh từ mọi phía, gặp tình huống như vậy, chỉ có thần tiên xuống mới có thể cứu vãn thế cục. Đang lúc Diêu Thiếu tuyệt vọng, dự định thu hẹp chiến tuyến lại tiến hành phòng ngự, đồng thời đã kêu lão tía mang theo quân cận vệ lui về phía sau chuẩn bị mở đường máu, thừa kịp hai cánh của giặc chưa hoàn toàn bao vây, liền đánh ra một thông đạo để quân Vạn Linh có một con đường sống, thì bất tình thế chợt chuyển. Hai cánh phản quân gần như lướt qua sườn của quân Vạn Linh mà lao thẳng đến quân Cẩm Hà đang ngơ ngác. Chỉ huy quân Cẩm Hà rõ ràng là liên tục chửi mẹ, đồng thời liên tục mang ra quyến 18 đời tổ tông của phản tặc ra phát sinh quan hệ không thuần khiết. Rõ ràng là bọn ông đã rút lui ra xa chiến trường, các người cứ việc đánh nhau, bọn ta không muốn tham gia à, tại sao lại nhắm đến bọn ta, trời ơi, tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ. Hiệu ý chỉ huy quân Cẩm Hà hầm hô to trong lòng. Thế nhưng ông trời cũng không thể trả lời được hắn trong tình huống này. Thực sự thì Diêu Thiếu sắp xếp đội hình cực kỳ hoàn mỹ, nếu như cứ ý như theo cách bày trận của Diêu Thiếu thì dù quân Cẩm Hà có phế vật đi chăng nữa, thì cũng có dư sức đánh một trận, hoặc ít nhất giúp Diêu Thiếu tranh thủ một chút thời gian, đến khi đó quan cán lao tia sẽ mang quân dự bị đi phản công, đẩy lui phản tặc. Thậm chí là hình thành cục diện, lấy trung quân Vạn Linh làm trung tâm, đánh bung ra nhiều hướng, tiêu diệt phản quân đang phân tán ở khắp nơi. Chiến thắng khi đó rất có thể là không thể nghi ngờ. Thế nhưng tên hiệu ý quân Cẩm Hà tự cho mình là đúng liền rút lui ra xa, đến lúc này khi bị phản quân tấn công quân Vạn Linh liền không có cách nào cứu giúp cả. Cứ việc Diêu Thiếu vẫn còn rất nhiều quân dự bị sung sức nhưng cũng không thể chia binh ra cứu, đánh đến lúc này rồi nếu không vì mình thì chỉ có thể là thằng ngu mà thôi, hơn nữa đám quân Cẩm Hà kết cục đều là do chúng tự chuốc lấy. Không tới thời gian uống cạn một chung trà, phản quân liền đã đánh tới trước mặt quân Cẩm Hà. Phản quân từ hai phía trái phải kẹp lấy đội quân Cẩm Hà như bánh mì kẹp thịt, bắt đầu tiến hành một trường đồ sát máu canh. Đúng vậy, đây hoàn toàn là đồ sát thảm thương, thủy quân Cẩm Hà sức chiến đấu vốn không mạnh, trang bị lại sơ sài, hơn nữa nhóm quân bị phái đi hỗ trợ quân Vạn Linh này đều là đội quân mà Ngô Văn Biện coi là không phải dòng chính, cho nên trang bị và huấn luyện càng chẳng đáng nhắc tới. Sức chiến đấu của đội quân này đã không ra gì rồi, lại được một chỉ huy ngu như heo nữa. Thấy phản quân khí thế hung hăng tiến lên, đồng thời giơ đổ đao như những con quỷ khát máu bắt đầu chém giết lung tung, tên hiệu ý liền sợ hãi kẻ ra quần, việc hắn làm chỉ đơn giản là nhảy lên ngựa, hò hét rút quân. Mệnh lệnh này chưa ra thì thủy quân Cẩm Hà ít nhất còn đang kiên cường liều mạng với phản quân, tuy rằng liên tục có người bị phản quân chém chết, máu túa ra như suốt khắp nơi, nhưng ít nhất vẫn còn giữ vững được đội hình, đồng thời đã dần dần có xu thế chậm bước tiến của phản quân lại. Nói đùa, cho ngươi đi cầm đao chém chết 1000 con heo thì cũng mất thời gian không nhỏ, huống chi đây còn là hơn ngàn con người. Thế nhưng vô số máu tươi của quân Cẩm Hà hoàn toàn trở lên vô nghĩa sau mệnh lệnh rút lui của tên hiệu ý, bại quân như núi lở, quân Cẩm Hà giẫm đạp lên nhau mà chạy, đồng thời không ngần ngại giơ đồ đao lên chém chính đồng đội của mình cả đường. Việc của phỉ quân chỉ là đuổi theo đằng sau, giơ đao thương lên chém xuống, liên tục có người ngã xuống, thủy quân Cẩm Hà khóc cha gọi mẹ, tiếng rên thảm thiết vang thấu trời xanh, Văn Hỏa dẫn theo quân bản bộ của mình cũng đồng thời gia nhập vào bữa tiệc thịnh soạn đầy máu tanh ấy. Long Bắc Khôn dẫn theo 500 hải tặc đang tận tình thưởng thức bữa tiệc máu, thì bỗng chốc thấy mấy trăm người thuộc dội dân tráng giúp đỡ Diêu Thiếu xây tường rào, nhóm dân tráng này hiện tại đang nhìn cảnh chém giết thảm thiết mà trợn mắt há mồm, như thể vì quá sợ hãi mà không ai bỏ chạy cả. Long Bắc Khôn cũng không biết đây là dân tráng hay quân triều đình, đầu năm nay quân triều đình trang bị đôi khi còn thua cả dân dũng. Hắn liếm đầu đao dính máu khẽ khẽ ra lệnh, "Long Nhị, dẫn theo 100 huynh đệ, chém chết hết đám kia đi, để cho chúng biết chống đối hải tặc thì có kết cục gì. Long Bác Khôn gầm gừ nhẹ nói. Những tên hải tặc với hàm răng lợm khẩm, một miệng vàng khẽ bắt đầu giơ đồ đao lên với dân tráng, thì bất chợt tầm một tiếng toàn bộ dân tráng liền bỏ chạy tứ tán. Mọi người đều ngao ngao gào thét, thật cha mẹ không sinh thêm hai cái chân. Thấy cảnh đó Long Bác Khôn cười khoái chí. Có ba nhóm quân triều đình hình thành thế ỷ dốc hỗ trợ lẫn nhau, giờ đây một nhóm đã chạy rồi. Phản quân có thể tự do di chuyển trên chiến trường mà không sợ bị tập kích, có thể bao vây hai nhóm quân kia và tiêu diệt chúng. Giữa lúc quân phỉ đang tận tình thưởng thức bữa tiệc đồ sắt thì tên quản cơ đột nhiên quát lên, "Phàm là huynh đệ của ta, lập tức rủa vào ta tập hợp." Trái lệnh là giết tiếng thét như ngọn đèn sáng giữa đêm tối, trong khoảnh khắc thức tỉnh đám quân triều đình đang chạy toán loạn như ruồi, bèn rối rít vọt tới bên cạnh tên quản cơ, chỉ trong chốc lát đã tụ họp được hơn 200 người. Chiến trường hỗn loạn, tự nhiên có một khối quân triều đình tụ họp lại liên tục chém giết với phản quân, giống như ngọn đèn hải quân ở trên biển, chỉ hướng cho đám bại binh quân triều đình tập hợp lại. Tên quản cơ kia cao đến 1m7, ở thời đại này được coi là cao lớn lắm rồi, hắn lưng hùm vai gấu, dung mạo có chút không tầm thường, thân thế của hắn cùng đội quân 200 người tụ tập quanh hắn vô cùng đặc biệt. Nhìn thấy bên cạnh mình đã tụ tập hơn 400 quân, số còn lại hầu hết đã phơi xác hoặc chạy toán loạn không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa cả. Tên quản cơ liền ra lệnh, lập trận hình tròn, trường thương binh phía trước, đao thuẫn binh bảo vệ, súng hỏa mai, cùng tiễn sát thương quân địch. Chương 101, đối trận ba tên quản cơ nhìn thấy trận quân phỉ đang từ hai cánh áp sát tới gần. Ánh mắt hắn nheo lại. Nguyễn Lạch dẫn theo 100 huynh đệ cản đám giặc phỉ bên cánh trái, dù có chiến đấu đến người cuối cùng cũng phải trụ vững. Còn lại tất cả các huynh đệ theo ta. Tên quản cơ giơ cây thương bằng thép chiếu thẳng lên trời hét lớn. Thanh Lâm quân, tiến lên phía trước. Thanh Lâm quân, tiến lên phía trước. Giết, giết. Tiếng hô gầm thét của binh sĩ như núi lở biển gầm đáp lại. Ở bên phía cánh trái Văn Hòa đang dẫn theo mấy trăm binh sĩ chuẩn bị tấn công thì gần như khựng lại. Thanh Lâm quân Nam Sách phủ ư? Đồ chó hoang, sao bọn chúng lại ở đây? Đội vàng quá to. Tất cả dừng lại, lui về phía sau. Tên tiểu đầu mục rõ ràng là không hiểu vì sao lại không đánh nữa liền thắc mắc hỏi, thiếu tướng quân tại sao lại không đánh nữa? Văn Hòa nổi khùng. Thằng ngu, không thấy sao, bọn chúng là quân Nam Sách phủ đó, tụi mày quên trận đống sim hồi đầu năm rồi sao? Giết mấy thằng dân dũng bên đó cũng chẳng được tích sự gì. Thổi ken lệnh rút quân. Tên tiểu đầu mục lúc này mới tròn tỉnh, hóa ra đối phương là bọn Nam Sách phủ. Bên này quân của Văn Tuất thành phần chủ yếu là quan quân phản loạn, xuất thân đều là lính Chí Linh, Hải Dương, hai bên chỉ cách nhau có một con sông Kinh Thầy, thế nhưng đánh nhau túi bụi mấy trăm năm nay. Rõ ràng đều là người quen cả, hồi đầu năm nay, Văn Tuất cùng đoàn quân vừa nổi dậy đã ăn thiệt thòi bởi đám này cho nên rất kiêng rẻ. Văn Hỏa cũng rất thắc mắc là tại sao quân Thanh Lâm Nam Sách phủ lại có mặt ở đây, nhưng đang ở chiến trường thì tự hỏi mấy vấn đề đó là hoàn toàn vô nghĩa. Hắn biết phải làm gì mới là đúng đắn nhất. Đúng như Văn Hòa nói, giết mấy thằng dân dũng bên Nam Sách đó cũng chẳng để làm cái gì, ngược lại bọn đó như keo dính chó, chuyên phá hỏng chuyện lớn của bên mình. Tên tiểu đầu mục vẫn cố gắng nói, nếu chúng ta đột nhiên rút quân thì bên phía Long Đầu lĩnh phải làm sao đây, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị giao chiến với kẻ địch, không có khả năng rút lui. Văn Hòa lại nổi khủng, thằng khốn họ Long đó là em vợ của mày hả, mà mày lo lắng cho nó. Bắn ba phát pháo sáng, báo hiệu gặp cường địch, để phụ thân ta hiểu tình hình, đồng thời chỉnh trang đội ngũ, tiến hành rút lui. Tên tiểu đầu mục rõ ràng bị khuất đội vàng ra lệnh bắn pháo hiệu. Khi ba phát pháo hiệu mang theo tiếng rít chói tai lao thẳng trên bầu trời, rõ ràng là chiến trường bất chợt có một giây đột nhiên yên lặng. Phản ứng đầu tiên là Văn Tuất, thấy pháo hiệu bắn lên liền biết rằng có biến, liền nhanh chóng hạ lệnh, súng hỏa mai cùng cùng tiễn thủ đồng loạt bắn. Đốt rơm con cói và pháo khói che mắt quân địch, các bộ giao thế hiểm hộ rút lui khỏi chiến trường. Gần ngàn quân tinh nhuệ của Văn Tuất giống như phản xạ có điều kiện vậy, nhanh chóng thực thi mệnh lệnh. Đây chính là bài giữ mạng của quân Văn Tuất, chiến thuật rút lui này đám phản quân của Văn Tuất đã luyện đi luyện lại hàng trăm lần. Có thể nói là đã tính kỹ mọi đường lui, đây chính là lý do mà đám phản quân này đánh nhau với triều đình có thể thắng nhiều thua ít. Tiếng súng hỏa mai của phản quân đồng loạt vang lên, lần này bất chấp kết quả, mấy trăm tay súng nhanh chóng lui lại, tiếp đó đến cung tiễn thủ bắn tên như châu chấu về phía quân Văn Ninh, cùng với đó là rất nhiều bó rơm cùng tiếng pháo nổ đi đùng khắp mặt trận, gặp thời tiết đứng gió, khói mù lập tức che lấp chiến trường, các bộ quân phỉ nhanh chóng rút lui như thủy triều qua màn sương khói dày đặc. Phản ứng của phỉ quân bất ngờ khiến cho quân Văn Ninh có phần trợn mắt há mồm, vừa mới đây thôi hai bên vẫn còn đang đỏ mắt chém giết, đương nhiên liền rút lui như thủy triều. Bất ngờ không chỉ có quân Văn Ninh, mấy trăm hải tặc của Long Bắc Khôn cũng lung túng không kém, bởi vì chiến đấu trên đất bằng, cho nên tầm nhìn tương đối kém, chỉ thấy sau ba phát pháo hiệu, cùng với rất nhiều tiếng súng, khói lửa dày đặc ở phương hướng tiền quân giao chiến, hải tặc của Long Bắc Khôn càng điên cuồng gào thét xung phong, tưởng đây là hiệu lệnh tổng tấn công, thế nhưng chúng không biết rằng Văn Tuất và Văn Hòa đều coi chúng là đám bỏ đi, không có mệnh lệnh hay tiếp ứng gì cho chúng cả. Bên phía quân triều đình, gã quản cơ như dường như đã nhận ra điều gì đó, liền đốc thúc thủ hạ xung phong mãnh liệt, hai khối quân đâm mạnh vào nhau, lập tức người ngã ngựa đổ, chân cụt tay gãy vương vãi khắp nơi. Long Bác Khôn bắt theo một cây đại đao 20 cân, múa vụ vụ như bánh xe gió, liên tục xé sát hai binh sĩ, thì bất chợt gặp quản cơ của đối phương. Tên quản cơ mang theo một cây thương bọc thép, từ đầu đến cuối chỉ có 3 chiêu thức đơn giản, đâm, quét, đỡ. Chỉ bằng 3 chiêu đơn giản đó, liên tục có những tên hải tặc hung hãn làm quỷ dưới mũi thương sắc bén. Quân bản bộ Thanh Lâm chỉ có hơn 100 người, trang bị cũng vô cùng sơ sài, động tác chiến đấu càng thêm cực kỳ đơn giản, họ chỉ đơn giản là đặt nặng, giáo, đỡ mạnh, sau đó nhanh chóng thu về, liên tục như vậy cứ như trục trường thương nối dài, quần quật lăn qua giết hải tặc thẻ ra quần. Tàn quân của thủy quân Cẩm Hạt thì vũ khí đủ loại chạy lăng xăng ở hai bên trục trường thương chém giết, quân số ít hơn hải tặc, nhưng rõ ràng là hai bên đang chiến đấu ở thế cân bằng. ở phía làng phù nhiên mà lúc nãy Diêu Thiếu vừa trưng tập dân phu, lúc này đang có một đội quân, quần áo tả tơi, đội hình loạn xạ, tất cả đang điên cuồng lao vào trong ngôi làng đáng thương với chỉ toàn phụ nữ và trẻ em mà càn quét. Tuy nhiên bọn chúng không giết người, mà chỉ điên cuồng tìm kiếm thức ăn, bọn chúng đã đói mấy ngày nay rồi. Nhìn vào quân phục thì đây rõ ràng là quân triều đình. Không sai, đây chính là đội bại binh của thủy trại Đồ Sơn của Trương Văn Chất. Sau khi thất bại ở thủy trại Đồ Sơn, Trương Văn Chất liền dẫn theo đám tàn quân theo đường Tiên Lãng mà chạy, tuy nhiên đi bộ vừa mệt mỏi lại đói khát do mất hết quân nhu tiếp tế, cho nên đến giờ mới chạy đến đây. Lúc này toàn đội quân không khác gì ăn mày thực sự, quần áo thì tẹt tua, vũ khí thì sứt mẻ, ý hệt như lưu dân chạy nạn. Bản thân Trương Văn Chất cũng chẳng khá hơn, hắn đang ngấu nghiến bét liêu cơ ngội trong một nhà dân. Lúc này thám báo chạy về báo lại, Trương đại nhân đã dò xét xong, tiếng đánh nhau là ở phía cánh đồng bên ngoài làng, quân phỉ cùng với quan quân đang đánh nhau dữ dội. Quân triều đình đã bị vỡ trận, chỉ còn một bộ phận thuộc quân Vạn Ninh đang kiên cường chèo chống, còn lại mọi người đã bỏ chạy toán loạn, bị phỉ tặc đuổi theo chém giết rất nhiều. Trương Văn Chất nhíu mày, trận kịch chiến ngoài thành Tiên Lãng này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nếu đánh thua thì cũng đồng nghĩa với việc Tiên Lãng thất thủ, trách nhiệm này thì cho dù hắn là phò mã đô úy cũng không gánh nổi, huống chi hắn còn vừa mới bại trận ở Đồ Sơn. Xong trận này khéo cái đầu cũng chẳng còn trên cổ nữa. Con mẹ nó, lão tử liền không thể trơ mắt nhìn quân triều đình thất trận được. Toàn bộ đội tập kết, chuẩn bị tiến công. Mệnh lệnh vừa ra, gần 200 binh lính tàn quân của thủy trại Đồ Sơn liền gào thét bật dậy như lò xo. Rõ ràng là trận thất bại hôm trước ở thủy trại Đồ Sơn đã khiến đám quân này trưởng thành hơn nhiều, hành động bỏ chạy đục nhã bữa trước bị Trương Văn Chất lên án mãnh liệt, liên tục chặt đầu mấy kẻ bỏ chạy, hiện tại đội quân này mặc dù nhìn thì tàn tạ, nhưng tinh thần chiến đấu rất cao, mong muốn được báo thù rửa hận. Trương Văn Chất ném cái liêu cơ ngội xuống đất sắc mặt nghiêm nghị lại. Toàn bộ tập hợp, toàn bộ tập hợp. Tiếng thét dài vang lên. Báo cáo đội quan, toàn bộ đã tập hợp. Tốt. Các binh đệ, Đồ Sơn một trận bại, lão tử và các ngươi bỏ chạy như chó nhà có tang. Hiện tại còn không ra dáng hình người nữa, cờ mở nở lao tử không muốn bỏ chạy nữa, các minh đệ, thằng nào có chi em mở thì theo bố đi giết giặc lập công chỗ tôi, giết giặc để lấy lại tôn nghiêm đã mất. Chết thì chết nhưng không phụ lòng phụ mẫu quê nhà. Giết giặc lập công, giết giặc lập công. Ngao ngao hú hú. Toàn thể các binh sĩ, mục tiêu là phản quân, giết. Tiếng hô như sấm rền, Trương Văn Chất vác theo đao hào hào xung phong, phía sau là binh sĩ thủy trại Đồ Sơn nào hào lao ra khỏi làng như thủy triều. Long Bắc Khôn đang dẫn theo hải tặc cùng với quân Thanh Lâm rảo sát cùng một chỗ, đang đánh nhau ác liệt thì thấy có tiếng ầm ầm như sấm rền ở phía sau. Quay lại thì thấy một đội quân triều đình ăn mặc rách dưới đang áo ảo xông đến lao thẳng vào hậu quân của mình. Ngay lập tức hỗn chiến bắt đầu căng thẳng ác liệt. Binh sĩ thủy trại Đồ Sơn gặp kẻ thù cũ liền đỏ mặt tiến hai, lan xả vào chiến đấu, liên tục chém giết đổi mạng. Lúc này binh sĩ các bên liền đã lẫn lộn khắp nơi, người người đều tự mình chém giết. Giữa lúc Long Bắc Khôn đang tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng thét lớn ở phía bên cánh, bọn cầu quan mau mau nhận lấy cái chết. Thế rồi lại một nhóm phỉ nữa lao vào hỗn chiến. Đây chính là nhóm phỉ của Long Nhị được phái đi chém giết đám dâm phu làng Phù Nhiên đã trở về và gia nhập chiến trường. Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyễn Lạch được lệnh cố thủ ở bên cánh trái phòng ngự phỉ tặc thấy quân phỉ đã rút lui liền dẫn theo 100 binh sĩ của mình cũng gào thét gia nhập vào trận hỗn chiến. Hơn ngàn người hỗn chiến, cứ mỗi phút mỗi giây lại có người ngã xuống trong tiếng kêu rên thảm thiết. Trận chiến thảm thiết chỉ trong thời gian ăn bữa cơm liền đã thay đổi như đèn kéo quân, từ việc đang đánh nhau ác liệt giữa quân Vạn Ninh và quân phỉ thì liền quay sang quân phỉ và thủy quân Cẩm Hà. Giữa lúc quân Cẩm Hà tan vỡ thì một nhóm tàn quân Cẩm Hà hộ vang khẩu hiệu Thanh Lâm quân xuất hiện, vãn hồi thế cục thất bại. Đang lúc đánh nhau dữ dội bất phân thắng bại thì lại một nhóm quân triều đình ăn mặc rách dưới gào thét tham gia trận đánh. Chưa bao lâu thì lại một nhóm hải tặc ở đâu đó gào thét quay lại chém giết. Ở phía bên cạnh Diêu Thiếu cùng với quân Vạn Ninh nhìn thấy tất cả, không kịp chờ đợi lâu, cũng không cần Diêu Thiếu ra lệnh, lao tía quang cán liều gào thét hô to mang theo đội cận vệ của mình lao vào hỗn chiến. Diêu Thiếu thì không dám sơ suất dẫn theo gần ngàn quân Vạn Ninh ổn định lại trận tuyến để phòng quân địch đánh một đòn hồi mã thương, bởi vì trực giác mách bảo rằng quân phỉ chủ lực vẫn còn, Diêu Thiếu không dám manh động. Quang cán mang theo đám thân binh hộ vệ tham chiến đã là cọng rơm cuối cùng để chết con lửa. Đám thân binh của lão tía quang cán đều trang bị thuần một màu súng lục cổ quay, mỗi khẩu có 6 phát đạn, kèm thêm một cây đào quân dụng. Trang bị như vậy được coi là sự tồn tại vô địch ở thời đại này. Làm phép so sánh thì đội quân này tương đương với một đại đội sử dụng súng trường A cờ đấu với quân địch dùng súng bắn phát một vậy. Tiến sát quân địch súng lục cổ quay bắn ra ở khoảng cách 10m thì gần như là bá đạo, bắn hết 6 viên đạn liền rút đao ra chém giết. Quân hải tặc kinh hồn trước sức mạnh khủng khiếp của quân Văn Ninh, nhất là lão quang cán dẫn đầu chém giết, đại đao như chớp giật, mang theo là từng kia huyết hoa. Mấy tên hải tặc lao lên định quay quang cán lại, thì bất thình lình một tên thân binh tiến lên phía trước mặt che quang cán, súng lục cổ quay liên tục nổ vang, 6 tên hải tặc ngã xuống trong vũng máu. Hỏa lực như mưa sa sấm sét hàng đoàn hải tặc ngã xuống rên rỉ. Thân binh tinh nhuệ của quang cán xuất hiện trên chiến trường đã diệt tâm của Long Bắc Khôn, đám quân Vạn Ninh này chúng dũng mãnh nhuệ khí của bọn họ khiến cho đám hải tặc khát máu cũng phải sợ hãi. Lính thân binh biểu hiện sắc bén khiến cho quang cán cũng không ngờ tới, chỉ có thể khâm phục thằng con trai, với phương pháp luyện binh kết hợp cùng uy lực của khẩu súng lục cổ quay này. Diêu Thiếu thì không thấy bất ngờ mấy, lực lượng át chủ bài của Diêu Thiếu thì đương nhiên không phải hạng xoàng, chỉ riêng trang bị súng đạn và đao kiếm cho đội quân này đã lên đến cả mấy ngàn lượng bạc, số tiền này đủ cho triều đình nuôi sống cả ngàn quân rồi. Rõ ràng là Diêu Thiếu đã chuẩn bị kỹ cho tình huống xấu nhất, kể cả khi gặp bất lợi với cuộc tấn công của Văn Tuất thì đội thân binh tinh nhuệ này vẫn có thể làm nên chiến thắng đảo nghịch tình thế. Trận đánh đã ngang ngũ, Long Bắc Khôn bị thương nặng, được sự che chở của mấy chục tên thủ hạ bỏ chạy khỏi chiến trường. Môn thì chưa lúc nào thôi chử Văn Tuất là đồ chó, mặc dù biết rằng tên của gã cũng có nghĩa là con vật đó. chiến trường ngập trong mùi máu tươi nồng nặc, khắp nơi đều là thi thể, kích thích tinh thần mỗi người. Thi thể của binh sĩ cả phỉ tặc, hải tặc và quân triều đình chết đè lên nhau, nơi nơi đều có chân cụt tay gãy, khói bốc lên đen sạm cả vùng mà chỉ mới đây thôi vẫn là cánh đồng lúa. Chương 102, quân Thanh Lâm tiếng chống trận đã kết thúc từ lâu, chiến trường bừa bãi những xác chết ngổn ngang. Trong lòng Diêu Thiếu lúc này chỉ muốn chửi mẹ, ai nói nước ta dưới thời Nguyễn Mạc không có binh cường, cứ nhìn chiến trường lúc này thì biết, trận đánh chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tuy nhiên mức độ khốc liệt không thua kém các cuộc chiến ở châu Âu cùng thời điểm này. Chiến trường với hơn ngàn xác chết vương vãi khắp nơi trong chu vi mấy dặm. Cợt mờ nờ những kẻ nói rằng để mất nước vào tay giặc bởi vì quân giặc tấu to súng lớn vũ khí hiện đại, đi chết đi, dựa vào những khẩu súng nạp đạn đầu nòng của Pháp hay sao, cơ bản đều là quan quân triều đình quá ư là vô dụng, bằng chứng là trong lịch sử ở miền Nam thời kỳ này chỉ bằng lực lượng của nghĩa quân trong vòng 3 năm đã tiêu diệt 2000 tên giặc còn nhiều hơn quân triều đình tiêu diệt giặc trong mấy năm cộng lại. Hoặc đơn cử như khi phong trào Cần Vương nổ ra, các cuộc khởi nghĩa bùng lên ở khắp nơi, như khởi nghĩa Phan Đình Phùng hay khởi nghĩa Bãi Sậy địa bàn hoạt động rộng khắp mấy tỉnh, đánh cho giặc Pháp ke tua, nếu như không có sự góp sức của đám giặc bán nước nguyên thân, thì quân giặc còn lâu mới bình định được nước ta. Ngược lại quân triều đình thì chỉ bằng mấy chục tên giặc Pháp nhưng lại có thể bắt sống đầu hàng cả thành Nam Định với mấy ngàn quân coi giữ. Tổng kết trận đánh lần này, Diêu Thiếu đi đến kết luận rằng không có bên nào chiến thắng cả, ngược lại bên thua cuộc là Lê Duy Phụng cùng với quân triều đình. Tại sao lại như vậy ư? Cứ nhìn thương vong xác chết trên chiến trường là biết. Quân Vạn Ninh tuy rằng thiệt hại hơn 100 người, trong đó có đến hơn 20 người chết, thế nhưng binh sĩ đã thành công biến đổi từ tân binh thành lão binh sau trận quyết chiến này. Sức mạnh của quân Vạn Ninh đã tăng lên không chỉ một bậc, giờ đây cho dù có gặp một trận chiến tương tự thì sức phát huy của bọn họ sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Bên phía quân phản tặc của Văn Tuất thì sao? Lúc xuất phát hắn mang theo 2000 quân, thế nhưng trong đó có đến 1000 quân hải tặc của Lý Duy Phụng, sau trận chiến này quân hải tặc gần như đã toàn diệt, những kẻ sống sót thì bị hợp nhất vào quân bản bộ của Văn Tuất, những tên đầu đục hải tặc nếu không quy phục thì đều đã làm phân bón hết rồi. Văn Tuất đã sắp xếp chiến trận quá là tài tình, đánh một trận thực lực của hắn không hề thiệt hại mà còn bạo tăng, giờ đây sức mạnh và uy thế của hắn trong quân không hề thua kém Lê Duy Phụng. Từ việc Văn Tuất có 1000 quân bản bộ sau trận chiến này đã tăng lên đến 1200 người, tên đầu lĩnh hải tặc Long Bắc Khôn đã bỏ chạy mất dạng, giờ đây xét về binh lực hắn không hề thua kém Lê Duy Phụng, nhờ chiêu mượn đao giết người này, hắn đã dần trở thành nhân vật đứng thứ 2 trong đội hình phản tặc của Lê Duy Phụng. Bằng chứng là sau trận chiến hắn không hề rút về đại doanh đang bao vây thành Tiên Lãng mà đóng quân cách đó một khoảng, sau đó truyền tin tất trận về cho Lê Duy Phụng. Tuy rằng truyền tin về lá xin được đóng quân ở phía ngoài đại doanh nhằm tạo thế ỷ dốc kháng địch, thế nhưng một kẻ làm tướng nhưng lại làm trước báo sau, đóng quân rồi mới xin phép lệnh đóng quân thì đây rõ ràng là hành vi vượt quyền. Quay trở lại hơn 1000 quân cầm hạ, lớp chết, lớp chạy, cuối cùng còn sót lại chỉ có không tới 300 người, ở đây còn là số lớn đến từ quân Thanh Lâm Nam Sách phủ Hải Dương, thực sự những tên lính quân cầm hạ còn sót lại không quá 100 người. Phó Mã Đô ủy Trương Văn Chất mang theo gần 200 binh sĩ của thủy trại Đồ Sơn sau trận đánh này cũng gần như kiệt sức, những kẻ còn hoàn hảo đứng vững không quá 100 người, chưa kể đến đội dân tráng được Diêu Thiếu huy động đi làm công sự bị quân giặc truy đuổi, không có cách nào thống kê được số lượng thương vong, vì tất cả đã chạy tán loạn. Diêu Thiếu thầm tiếc hận, chỉ giao tranh một chút thế nhưng cả hai bên đã có gần 2000 người ngã xuống, bất kể đó là phản tặc hay quan quân thì đó cũng đều là người Việt ta, chết một người tương đương với quốc lực nước Nam ta suy kiệt đi một phần. Thế nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có đạp lên xác của những người này thì Diêu Thiếu mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình trên con đường thành công từ xưa đến nay chưa bao giờ là thiếu máu tươi nhuộm đỏ. Thu dọn chiến trường, Diêu Thiếu vô cùng bất ngờ khi thấy lao tía của mình đang cùng tên quản cơ kia nói cười vô cùng vui vẻ, như đã quen thân từ lâu, cả hai đều được sự kính trọng của ba quân tướng sĩ. Điều này khiến cho Diêu Thiếu vô cùng khó hiểu, không lẽ lao tía giang hồ của mình lại có quan hệ rộng đến vậy, đi đến đâu cũng thấy huynh đệ. Khi lão tía trở về, Diêu Thiếu liền vội vàng tra hỏi, "Lão tía, ngươi quen biết người kia sao?" Quan cán cười khà khà đáp, "Ha ha, ta đương nhiên quen hắn, không những thế còn rất quen hắn là đằng khác. Hắn tên là thật là Nguyễn Quý Công, tự Phúc Tạo, là tú tài của đất Nam Sách. Ta quen hắn vào năm Tự Đức thứ 7, hắn vào kinh thi hội, nhưng đã thi trượt hạ hạ. Trên đường về gặp phỉ tặc, bị chúng lột hết đồ, còn treo ngược lên cây, may mắn gặp ta đi qua, liền thả hắn xuống, nghe nói bởi vì cái miệng chửi ghê gớm nên lũ phỉ liền hạ độc thủ. Sau đó hắn được ta cứu rút, ta nhớ rằng khi đó có dẫn hắn về nhà mà, ngươi không nhớ sao?" Cái này thì thật sự là Diêu Thiếu không nhớ, có thể là lúc đó Diêu Thiếu còn nhỏ, hoặc là phần ký ức đó khi xuyên không về Diêu Thiếu không nhớ nữa. Vậy tại sao hiện tại hắn lại lanh binh? Người đọc sách không phải rất khinh thường kẻ làm lính hay sao? Quan cán liền cười khà khà. Sau lần bị nhục nhã tên Phúc Tạo đó, hắn liên nổi giận gác bút theo nghiệp binh nào. Kể cũng không phải xa lạ gì, nghe kể dòng dõi của hắn vốn bao đời nay luôn lãnh binh phủ Nam Sách, ông tổ hắn theo chúa Trịnh từ Thanh Hoa ra Bắc, lập ấp chấn giữ đất Thanh Lâm, quân Thanh Lâm thời đỉnh cao để phòng quân nhà Mạc từ vùng Tiếp Bạc đánh xuống, lúc cao điểm có đến 2000 binh lính. Quân Thanh Lâm chỉ suy sụp khi dòng họ của hắn nhất quyết theo quan toàn chống lại triều đình đến cùng, cho nên dần dà bắt đầu lùi bại. Đến đời của hắn mới sinh ra được một tú tài, vực dậy quân Thanh Lâm. Diêu Thiếu thấy bất ngờ về những kiến thức mà Lao Tía biết, đây không phải điều mà một kẻ du đãng giang hồ, lông đông bao năm có thể biết được, rõ ràng là Lao Tía cũng không phải đơn giản như hắn nghĩ, còn rất nhiều điều giấu giếm mà không muốn cho hắn biết. Nhìn thấy Diêu Thiếu trầm ngâm, Cang Ca dường như nhận ra điều gì đó. "Ngươi muốn thu phục quân Thanh Lâm sao?" "Cũng đúng, chỉ cần nhìn vào chiến lực cùng sức mạnh thì nếu như nắm được quân Thanh Lâm gần như đã nắm giữ được một nửa sức mạnh của quân Hải Dương. Đồng thời ngươi cũng thấy đấy, kẻ có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ, bảo toàn thế cục thì không phải kẻ tầm thường." Diêu Thiếu rất bất ngờ, xem ra Lao Tía cũng biết tình hình lúc đó nguy ngập ra sao. chứ không phải như vẻ bề ngoài hắn thấy. Ngươi có cách thu phục Quân Thanh Lâm sao? Linh hồn của Quân Thanh Lâm là tên phúc tạo đó, nếu muốn thu phục Quân Thanh Lâm thì cần phải để hắn tâm phục khẩu phục. Quân Thanh Lâm quy phục thì không phải chỉ đơn giản là mấy trăm binh sĩ kia, mà là cả vùng đất Nam Sách quy phục. Tại sao vậy? Ngươi nhìn đám lính Thanh Lâm kia xem, bọn chúng không hề giống đám quân triều đình, tất cả đều là dân tự do, trong nhà đều có một mẫu mấy xào ruộng, đều là những kẻ có gia sản. Tên phúc tạo kia lại càng ghê gớm, nhà hắn có đến cả ngàn mẫu ruộng tốt, gia tộc hắn binh đinh cả trăm, không thua kém gì Trần gia. Những kẻ này có đất đai, có nhà cửa, có gia đình, cho nên chúng có mục tiêu chiến đấu khác hoàn toàn với quân triều đình. Nói đến đây thì Diêu Thiếu đã hiểu về đội quân này rồi, hoặc nói cách khác là hiểu về đại đa số các lực lượng quân sự và bán quân sự trên miền Bắc. Những lực lượng mà sau này khi quân Pháp đánh ra Bắc hai lần đều gặp sự chống trả quyết liệt và vô cùng hiệu quả. Kết hợp từ các tài liệu lịch sử ở thời hiện đại, suy xét về nguồn gốc và nhân lực của cuộc khởi nghĩa Cần Vương sau này, Diêu Thiếu đã có những nhận thức cơ bản về tình hình Bắc Hà hiện tại. Thực tế thì trên toàn Bắc Hà những đội quân giống như quân Thanh Lâm không hề ít, ví dụ như quân Sơn Tây, quân Kinh Bắc. Nguồn gốc của bọn họ vốn là những thế lực quý tộc cũ của Bắc Hà. Mỗi vùng đất lại có một hoặc nhiều đội quân như vậy, bọn họ còn có rất nhiều quan lại trong triều đình chống lưng, thành phần cơ bản đều là những kẻ trung nông, hầu hết đều có sở hữu ruộng đất hoặc là có tài sản. Bọn họ không giống như quân triều đình, mà là lực lượng quân sự mang tính địa phương chiến đấu vì quê hương. Lực lượng này chiến đấu với tinh thần rất cao, tuy nhiên lại vô cùng rời rạc. Các vị thủ lĩnh tuy rằng có uy tín nhất định trong vùng thế, nhưng đối với những vùng khác thì chưa chắc. Bằng chứng là sự thất bại của phong trào Cần Vương sau này đều do sự khác biệt này mà ra, họ không có tính thống nhất. Còn tại sao quân Thanh Lâm Nam Sách phủ lại có mặt trong đội hình quân Cẩm Hà thì lại là một điều vô cùng đặc biệt. Chuyện bắt đầu từ khi Văn Tuất vung cờ tạo phản ở đất Chí Linh, các bạn. Bùi Minh Thúy liền nhân cơ hội này thành lập một lực lượng quân sự của riêng mình, nhằm tiêu diệt những thế lực bằng mặt mà không bằng lòng ở Bắc Hà. Cái chuyện nuôi phỉ tặc này vốn cũng chẳng có gì xa lạ đối với nước ta, nếu ai đam mê lịch sử, chỉ cần đọc cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, kết hợp cùng với những kiến giải thì đều nhận ra được điều này. Cuối thời nhà Lý, giặc giã nổi lên khắp nơi, họ Trần giúp đỡ đánh dẹp quân phỉ sau đó liền nắm giữ quyền to, sau đó bắt Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh. Thế nhưng có những ghi chép rằng quân triều đình đi đến đâu phỉ quân liền ra hàng đến đấy, mọi chuyện thái bình, điều này có rất nhiều thứ cần phải suy xét. Sau đó là nhà Hồ cũng lặp lại y như vậy, còn cộng thêm việc Hồ Quý Ly đánh đâu thua đấy, nhưng quyền lực thì lại càng ngày càng tăng, nhìn thì không có gì nhưng thật ra đó chính là chiêu mượn đao giết người, bởi sau bao nhiêu trận đánh với Chiêm Thành thì những tinh nhuệ trung thành của nhà Trần đều đã chôn vùi ở biển hoặc vùng đất miền Trung mất rồi. Dẫn đến khi nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần thì những lực lượng có thể chống đối ra mặt liền yếu đi rất nhiều. Tiếp đến cuối thời Lê Sơ thì là lúc mọi chuyện rõ nét nhất, Mạc Đăng Dung lên ngôi cũng bởi vì một tay đánh dẹp hết các thế lực nổi loạn. Còn rất nhiều chuyện khác nữa. Thế nhưng có thể thấy rằng bất cứ biến động triều đại nào thì đều là lúc giặc giã nổi lên bốn phía, thế nhưng trong những kẻ được coi là phản tặc đó thì thực sự có mấy kẻ được coi là phản tặc chân chính thì đều phải suy ngẫm rất lâu, bởi vì sau này những câu chuyện phản tặc quy hàng, trở thành tướng quân không phải là hiếm nữa. Buồn cũ xoá lại, Bùi Minh Thúy nắm giữ thế lực tình báo mạnh nhất Đại Nam đương nhiên cũng không quên. Mong muốn dựa vào Văn Tuất tiêu diệt những kẻ chống đối triều đình, những kẻ bằng mặt không bằng lòng thì rất khó đối phó, bởi vì những kẻ đó chân như cá chạch vậy, rất khó tìm cớ để giết chúng đi. Giờ đây thì đã có cách rồi, chỉ cần bị phỉ tặc giết cả nhà, tấu báo lên là xong, có ai dị nghị gì thì chỉ cần ra lệnh cho quan lại nơi đó đẩy mạnh công cuộc càn quét phỉ tặc một chút là được. Kế hoạch của Bùi Minh Thúy rất hay, thế nhưng ngay bước đầu tiên lại gặp con kỳ đà phúc tạo này cắn mũi. Chuyện thì cũng chẳng có gì, chỉ là sau khi phản thì quân của Văn Tuất cần một lượng lớn vũ khí và quân nhu, vùng đất Chí Linh kiếp bạc dễ thủ khó công, thế nhưng điểm yếu đó là nghèo nàn. Quanh đó lại rất nhiều toán giặc phỉ đùng, Văn Tuất muốn rèn quân đồng thời ổn định vùng thì cần phải cất quân đi đánh dẹp những tên phỉ đó. Muốn tiếp tế cho đám Văn Tuất thì Bùi Minh Thúy rất bắt bóc, cuối cùng nghĩ ra được một kế sách đó là giả vờ mang quân Hải Dương đi đánh dẹp, sau đó quân triều đình thua chạy bỏ lại toàn bộ vũ khí lương thảo. Kế sách đó gần như là vô cùng hoàn hảo, bởi vì có thể che mắt được toàn bộ mọi người. Kế hoạch tiến hành đâu vào đấy, tuần phủ Hải Dương mang binh đi đánh phỉ, bị giặc phỉ phục kích đánh cho tan tác, bỏ lại toàn bộ vũ khí lương thảo, chạy tuốt một mạch về thành Hải Dương. Thế nhưng khi đó lại có chuyện bất ngờ xảy ra, Văn Tuất vì để diễn giống một chút liền mang theo mấy trăm quân bản bộ truy đuổi đến tận bến Đỏ Hàn, cùng với đó phải chia mấy trăm quân ra phòng thủ ở hướng Đỏ Kênh Vàng Bắc Ninh, chỉ để lại mấy chục lính, dân tráng giả yếu đi quân Bắc vũ khí lương thảo trở về. Trận hí kịch này diễn ra trên đất của Thanh Lâm quân, thế nhưng đội quân này sau bao thăng trầm lịch sử giờ đây đã bị giáng cấp xuống chỉ còn là một đội dân dũng, được lệnh cố thủ không được ra đánh. Chuyện vốn dĩ là ướt sông không phạm nước giếng, nhưng một tên ất ơn nào đó của phỉ quân lại đi trêu ghẹo gái của tổng cao đôi, vốn là đại bản doanh của Thanh Lâm quân, thật thần kỳ là kẻ đó lại là em gái của Phúc Tạo, hắn liền nổi điên lên tập hợp dân tráng đi đánh phỉ. Vốn dĩ 1000 quân thiện chiến của Văn Tuất thừa sức ăn sạch đám 200 dân dũng Nam Sách phủ đã bao năm hoang phế nghiệp võ này. Thế nhưng cách bố trí của Văn Tuất lại là điểm yếu chí mạng, hắn ta trải quân trên một địa bàn quá rộng, vì không tính đến dân dũng Nam Sách phủ sẽ tấn công, hoặc vì quá tin tưởng vào Bùi Minh Thúy đã sắp xếp ổn thỏa đi. Cho nên khi Phúc Tạo dẫn theo 200 dân dũng một mạch chém giết mấy chục tên lính đang vận chuyển cùng thì hắn cũng chịu không có cách nào. Chém xong đám đó, quân Thanh Lâm liền điên cuồng chạy nước rút tới khu vực Kênh Vàng, phối hợp với quân Kinh Bắc vừa sông tấn công quân phỉ. Lúc này thì xong rồi, chỉ trong nửa buổi chiều đã có hơn 100 phỉ quân bị giết, số còn lại chạy tán loạn khắp nơi. Văn Tuất biết được tin này thì liền mang theo chủ lực quay về đuổi đánh. Phúc Tạo tinh danh liền bỏ mặc viện quân Kinh Bắc đang chậm chạp vừa sông mà chạy về đưa hết dân chúng lên đống mã xấu cố thủ. Văn Tuất mang quân tới liền đánh chạy quân Kinh Bắc, thế nhưng khi muốn tiêu diệt Thanh Lâm quân thì lại không kịp rồi. Thanh Lâm quân cùng dân chúng đã rút lên đống mã xấu cố thủ, vùng đất đó ở thời này vẫn còn là vùng ngập nước, chỉ có vài gò đống nổi lên, địa hình dễ thủ khó công, binh sĩ phải tiến lên trong điều kiện lội ruộng ngập đến đầu gối, vô cùng bất cả, lối đi duy nhất đã bị Thanh Lâm quân phong tỏa, đánh mãi không được đành phải rút lui. Trận này quân của Văn Tuất gặp trái đắng, quân đi 1000 khi về chỉ còn 700-800 mà lại lương thảo bị đốt rất nhiều, mấy thùng thuốc súng cũng bị đốt mất. Cay cú mà không làm gì được liền bắn tin cho Bùi tiểu thư, kết quả là vị tiểu thư này cũng nổi giận, kế hoạch hoàn mỹ này bị tên tú tài chết tiệt phá hỏng, liền Liệu Thế Minh thăng ám hàng thăng chức cho Phúc Tạo lên làm quan cơ, đồng thời điều hắn và quân Thanh Lâm sang dưới trướng quân Cẩm Hà cho bó tước, kỳ thực đây cũng chính là một trong các thủ đoạn chính trị đơn giản mà thôi. Thế nhưng biện pháp này vừa ra thì quân Thanh Lâm gần như gặp chấn động, vốn bao đời nay họ bảo vệ quê hương, nay lại bị chuyển đi sang nơi khác khiến họ vô cùng khó chịu. Đồng thời quân Cẩm Hà vốn là một tập thể buôn lậu, gặp đội quân nhảy dù này xuống đương nhiên là không ưa. Không được coi là dòng chính cho nên Thanh Lâm quân vô cùng khổ sở, khi chiến đấu phải đi đầu, khi hưởng công lại ở phía sau, trang bị thì vẫn là trang bị của dân dũng. Nhưng quân lương thì không được như quân Cẩm Hà mà liên tục bị cắt xén, khiến cho đội quân này suy giảm sức mạnh. Chương 103, chạy trốn. Lúc này quân Doanh Lâm thời quân Vạn Đình cũng đã xây dựng xong, cùng với quân phỉ của Văn Tuất và Lê Duy Phụng phân biệt thành chia ra đóng theo các hướng, bắc đông nam. Vị trí này đã khá gần quân doanh của phỉ quân đang vây thành Tiên Lãng. Nói một cách chính xác thì lúc này phỉ quân tại Tiên Lãng không hề được gọi là bao vây, họ chỉ đóng quân tại cửa thành phía bắc của Tiên Lãng mà thôi. Trong khi đó quân Vạn Đình lại đang nằm chết hướng đông nam Tiên Lãng 10 dặm. Chính vì thế hai đạo quân còn đang rơi vào tình thế cách nhau một tòa thành. Vạn Ninh quân có tâm tư muốn tiến lên nhưng sau một hồi chiến đấu rượt đuổi đã sức cùng lực kiệt. Còn phỉ quân có lẽ giờ đây cũng đã nhận được chiến báo từ tiền phương nhưng đối sách của họ ra sao vẫn còn là một mê đề. Điều quan trọng hơn cả lúc này là nội bộ phỉ quân đang mâu thuẫn nghiêm trọng. Quan cán anh dũng lao lên chém giết thu được sự kính trọng của binh sĩ nhưng đồng thời đau thương vô tình nên anh ta cũng trúng một vài vết thương nhỏ. Thời này đã biết trưng cất rượu mạnh và lấy đó làm thuốc khử trùng nên những vết thương nhẹ này khó có thể gây nên nhiễm trùng. Quan Diêu cũng lười quản chuyện này. Việc có lợi tất có ba phần hại. Việc quan cán xông lên rốt cuộc lợi hại ra sao thì chỉ có thể đóng cửa hai cha con cùng thảo luận. Mặt mũi quan cán thì Diêu Thiếu phải cấp cho đầy đủ. Quan Diêu không thể nào ngày đêm ở bên láo tía tiện nghi làm quân sư cho được, phải mau chóng để anh ta trưởng thành, vì Quan Diêu còn nhiều dự định cần cách riêng ra để hành động. Láo tía, người cho quân đội nghỉ ngơi hai canh giờ sau đó cho người tiến vào huyện thành Tiên Lãng báo tin người nhìn chằm chằm phỉ quân ngoài thành cho tôi. Đảm bảo lũ này chạy không thoát được. Quan trọng là láo tía cảm thấy chắc ăn thì mới đánh, không thì chỉ cần bám theo gây áp lực là đủ. Tôi phải quay lại chiến hạm bây giờ. Tất cả trong quân giờ dựa hết vào lão tía, tuyệt đối không được lô mãng xông lên chém giết như hôm nay. Kỳ thực chỉ có Diêu Thiếu mới hiểu tình thế của quân Vạn Ninh lúc này. Quân Vạn Ninh tuy rằng bề ngoài tuyên bố thắng trận, nhưng thực chất là đã kiệt sức, rất cần thời gian ổn định lại đội ngũ, làm công tác tư tưởng, đồng thời để binh sĩ có thể có thời gian tự học hỏi và đúc kết kinh nghiệm qua trận đánh vừa rồi. Hơn hết số lượng thuốc đạn và thể lực binh sĩ trong trận đánh vừa qua là tiêu hao quá lớn, cần phải cho người lên thuyền khẩn cấp tiếp tế ngay, nếu không thì rất khó để tiếp tục trận đánh. Trong lều trại tạm thời chỉ có hai cha con là họ Trần nên Quang Diêu cũng không ngại mà căn dặn kỹ càng tên phụ thân tiện nghi này. Lao tử biết rồi, hôm đầu hôm hơi xúc động. Nhưng vị quân theo thám báo chỉ còn lại 1000, cớ sao chúng ta không công phá trực tiếp? 2000 quân chúng ta còn dễ dàng đánh giết, huống hồ bên họ chỉ còn 1000 quân. Diêu Thiếu thật hết biết, hắn ôm chán mà than dài. Lao tía, đánh trận khác với bươn gà, không thể suy tính theo kiểu một con gà cộng một con gà thành ra hai cho được. 1000 quân này tất nhiên là tinh binh của Lê Duy Phụng, cộng thêm với 1000 quân của tên tướng giặc bại trận kia là 2000 tên phỉ tặc, đám này sức chiến đấu đều không phải là tầm thường, bên chúng ta thì đã kiệt sức sau trận đánh, ngươi nhìn các binh sĩ xem, có ai là không mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi không? Mỗi binh sĩ mang theo 30 viên đạn, sau trận đánh vừa rồi rất nhiều người đã bắn gần hết rồi, chúng ta còn phải bố trí cho thương binh nữa. Thứ đến vị quân tại Tiên Lãng đã cho xây doanh trại kiên cố. Chúng huy động dân của mấy làng xung quanh Tiên Lãng mà xây công sự thì 700 người chúng ta công phá sao nổi? Dùng pháo a, dùng pháo đánh chúng ra rồi tiến hành đối mặt chiến đấu. Diêu Thiếu ngạc nhiên nhìn quan cán lao ba tiện nghi. Tên này quả thật rất thông minh, mới tiếp cận quân sự vài tháng mà rất có chủ kiến trong việc quân sự. Pháo là một biện pháp không tồi, nhưng tốn thời gian vận chuyển từ chiến hạm. Vận chuyển được đến nơi thì tình hình sẽ biến hóa quá nhiều. Giá như đội thân binh của chúng ta có nhiều thêm một chút, thì hẳn là chúng ta đã không ngại bọn chúng rồi. Lao quan cán tiếc nuối nói. Xin người đó lao tía, ngươi có biết đội thân binh đó xài hết bao nhiêu tiền không? Mỗi cây súng lục cổ xoay đó tiêu hết 20 lượng bạc, 50 tên thân binh đã là hết 1000 lượng bạc rồi. Trung bình cả đội thân binh cần tiêu số tiền trên người khoảng 1200 lượng bạc, số tiền đó đủ để triều đình phát lương cho mấy ngàn binh lính đó. Cang ca cũng biết điều đó nhưng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, đồng thời cũng nghĩ đến một việc. Diêu Thiếu, ngươi có nghĩ rằng chúng sẽ chạy mất? Không loại trừ khả năng này. Vậy cũng tốt, dù sao trận này chúng ta cũng thắng đến vang dội. Tiên Lãng được giải nguy, quân Vạn Ninh không tổn thất không, ta muốn buôn một cái lưới lớn hơn, vì ông trời đang giúp chúng ta. Trái với không khí hưng phấn sau chiến thắng của quân Vạn Ninh, giờ đây doanh trại phỉ quân hướng đông bắc Tiên Lãng thành là một không khí hoang mang lo lắng cực độ. Tin tức 2000 quân của Văn Tuất bị đánh bại trong một thời gian cực ngắn đã được thám báo truyền về. Lúc này đây không những binh lính bình thường đang hoảng sợ không thôi, các sĩ quan, tướng lãnh của phỉ quân cũng đang loạn lên một đoàn với nhau. Trương Tiên Sinh, lúc này chúng ta phải làm gì? Hay là rút lui ngay lập tức? Người lên tiếng là Lê Duy Phụng, tên này đang hối hận xanh cả ruột. Hắn ngàn ngờ vạn ngờ không ngờ đến quân triều đình lại tập trung mũi nhọn mà đánh vào bộ binh của hắn. rõ ràng đội quân tăng viện từ Vạn Linh là thủy binh cơ mà. Ai có thể lại đây mà cho hắn được câu trả lời thích đáng, khi nào mà thủy binh bỏ thuyền lên bờ tác chiến lại có thể hùng manh đến vậy? Thánh thượng, hạ thần có thượng, trung, hạ ba kế sách việc quyết định đi theo con đường nào thì phải nghe theo quyết định của thánh thượng. Tốt quá, tiên sinh mau nói. Trương Văn Định luốt luốt cai cầm lưa thưa chùm râu dê của mình mà híp mắt lại. Thượng sách đó là thánh thượng, ban đêm dẫn tiểu đội thân binh trốn ra ngoài, cải trang theo đường bộ chạy về Thái Nguyên. Thánh thượng cố gắng thủ vững các khu vực vùng núi cao nơi chúng ta đã chiếm đóng chờ tình thế thuận lợi rồi quay lại không muộn. Có câu giữ được Giang Sơn thiếu gì của lốt. Cớ sao tiên sinh lại bi quan như vậy? Chúng ta còn tới gần 2 vạn quân tại Cát Bà đảo, chiến thuyền có tới gần 300 chiếc thánh thượng, trong chăn mới biết chăn có giận, cải đảo Cát Bà đó nuôi 2 vạn người còn tốt chút, chứ chẳng nhẽ người tin đó là hải tặc thật sao? Xưng là 2 vạn quân nhưng chỉ có chưa đến vạn người, người là đàn ông, số còn lại là người già, phụ nữ và trẻ em, thực tế những kẻ có chiến lược lại chỉ hơn 6000 người, chúng ta đi đánh trận này đã là mang theo hầu hết tinh nhuệ của Cát Bà đi rồi. Đám thủy tặc còn lại đó ô hợp không nghe quy củ không phục lẫn nhau. Thêm vào đó tinh binh của thánh thượng mang tới từ Thái Nguyên có 2000, nhưng 1000 kẹt nơi đây, còn 1000 đang chấn giữ Cát Bà. Thánh thượng bay lại Cát Bà cũng chỉ có 1000 binh trong tay, lúc này lấy gì mà áp chế lũ hải tặc khó thuần kia? Lê Duy Phụng nghe thấy vậy vẫn không cho là đúng. Chả nhẽ theo tiên sinh 1000 quân này của quả nhân không thể trốn thoát. Chúng ta bỏ lại quân nhu lúc này lập tức lên đường đi Đồ Sơn bất kịp. Trương Văn Vịnh lắc đầu chán nản. Dẫn toàn bộ 1000 tinh binh này chạy về Đồ Sơn là hạ sách. Lúc đó chỉ có thể dựa vào may mắn mới có thể thoát thân mà vận mệnh không nằm trong tay chúng ta nữa rồi. Tiên sinh tỉnh giảng. Theo thám báo về trận chiến thì quân Vạn Linh chỉ có 1000 người hoặc hơn một chút, nhưng chúng được trang bị là hỏa khí của người Tây Dương. Điều này không hề nghi ngờ gì nữa. Điểm quan trọng đó chính là từ đây về đến Đồ Sơn không phải quãng đường ngắn, rất có thể bị các thế lực địa phương tập kích, đám con hoang đó, khi chúng ta hùng mạnh sẽ cun cút như đám cún con, nhưng chỉ cần chúng ta lộ ra dấu hiệu suy yếu nhất định sẽ bám theo chúng ta cắn miếng thịt lớn. Chỉ sợ kiên trì dẫn theo 1000 quân này thì có khi đi được nửa đường sẽ bị quân triều đình hợp lực quay đánh. Thứ cho hạ thần nói thẳng, 1000 quân này nếu thủ vững trong trại làm mồi nhử thì thánh thượng còn chạy được, nếu thánh thượng dẫn 1000 quân chạy trốn thì sự việc rất khó nói. Vậy nên hạ thần cho đây là hạ sách. Hơn nữa, thánh thượng người nghĩ xem kẻ thù nguy hiểm nhất của người là ai lúc này, đó không phải là quân Vạn Ninh mà chính là tên Văn Tuất đóng trại ở bên cạnh, hắn mang tiếng thuần phục thánh thượng nhưng lại không hề nghe lệnh, cho dù chúng ta dốc sức đánh một trận thì có sao, liệu có chắc rằng tên đó không thọt thánh thượng một đao? Sau đó lấy danh nghĩa báo thủ thánh thượng mà đi tiếp quản các thế lực của ngài. Lê Duy Phụng không thể không bị thuyết phục, lý do Trương Văn Định đưa ra quả thật rất chuẩn xác. Nhưng Lê Duy Phụng rất không can tâm. Hắn đã mất rất nhiều thời gian để liên lạc các hộ hải tặc trên biển mới có được thành quả như ngày hôm nay. Chỉ cần Lê Duy Phụng hắn bỏ mặc mà chạy về Thái Nguyên thì nhóm thủy quân này sẽ ta dã ngay như mà biển. Lần sau mà muốn mời lại từng nhánh hải tặc này thì độ khó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Hay là tiên sinh nói chung sách, quả nhân muốn suy nghĩ thêm. Trương Văn Định trầm ngâm, chung sách thì chúng ta không đi đâu cả, thủ vững doanh trại, cử người về Cát Bà tăng binh, tất nhiên không thể lộ ra tin chiến bại mà phải nói dối rằng chúng ta đang thuận lợi đánh cướp tương bừng tại Hải Dương. Tiếp theo đó cử người liên hệ Thái Nguyên đánh bọc sườn Tây Bắc Hải Dương, đây chẳng phải là kế sách tiến công đồng loạt mà tiên sinh đã từng nói, nhưng tiên sinh cũng từng khẳng định thời cơ chưa đến nên đợi thêm vài năm để căn cơ của quả nhân thêm vững chắc. Khuôn mặt Trương Văn Bình càng thêm thâm chấm bất định. Vốn dĩ kế hoạch là vậy, nhưng thánh thượng thử nghĩ xem, quân Vạn Linh được trang bị tiểu Tây Dương, lúc này chúng chỉ có 1000 đã gây khó khăn cho chúng ta như vậy. Sau vài năm biết đâu chúng có vài ngàn thì chúng ta biết phải làm sao? Thời cơ chưa đến mà tổng tấn công nên hạ thần mới xếp kế sách này vào một chung. Lê Duy Phụng nghe thấy thì gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng thực ra tên này vẫn đang cố chấp trong lòng. Nhưng kể cả ta chạy về Thái Nguyên thì quân Vạn Ninh vẫn lớn mạnh như thường, lúc đó chúng ta không phải lấy đá đập chân mình. Với lại đã rút về Thái Nguyên thì sau này rất khó thành lập lại thủy binh. Cớ sao tiên sinh coi đây là thượng sách? Chuyện này cũng không có gì khó hiểu thưa thánh thượng. Thật ra muốn diệt quân Vạn Ninh thì không cần thiết chúng ta ra tay, để triều đình Huế ra tay là được rồi. Để cho chó cắn chó thôi. Ý tiên sinh là? Trương Văn Định lúc này mới tỏ ra một chút thoải mái mà ung dung vớt râu. Quân Vạn Linh càng mạnh thì trong triều càng nhiều kẻ muốn diệt chúng. Nếu thánh thượng rút về Thái Nguyên kinh doanh thì đám hải tặc tại Cát Bà sẽ tan rã, nhưng hiển nhiên có một bộ phận sẽ trung thành với thánh thượng. Cái chúng ta cần là tinh binh biết nghe quân luật chứ không phải ô hợp phá đám. Thân sẽ ở lại để trông coi nhánh thủy binh này cho thánh thượng. Có thánh thượng nơi đây thì triều đình mới quyết tâm tiêu diệt hải tặc nhóm vì thân phận của thánh thượng là hậu duệ nhà Lê. Nhưng nếu thánh thượng ngược lên Thái Nguyên thì khả năng sinh tồn của hạ thần tại vùng biển Bắc Bộ sẽ cao hơn nhiều. Quân Vạn Linh đánh thắng trận lớn chắc chắn sẽ bị dèm pha mà chuyển vào Nam Kỳ đánh nhau cùng quân Tây Dương. Lúc ấy lo gì chúng ta không thể đồng sơn tái khởi. Hạ thần nguyện ở lại duy trì cho thánh thượng một nhóm thủy binh. Trương Văn Định không hổ là tú tài đọc sách nhiều năm, suy nghĩ của hắn quả thật rất sâu xa. Trong triều đình Huế phe cánh nhan nhản mà cản trở nhau liên miên. Vạn Linh quân mà thắng trận quá lớn thì khả năng cao sẽ bị dèm pha mà chuyển quân vào Nam Kỳ. Với tình hình thế quân giặc Pháp đang mạnh thì số phận quân Vạn Linh không thể đoán định, kể cả không bị diệt cũng là thương vong nặng nề. Ngoài ra, cả Lê Duy Phụng và Trương Văn Bính đều ngầm hiểu một điều đó là tên Văn Tuất có mưu đồ phản, các thức hắn làm hiện tại đã thể hiện lòng phản rõ rành rành, cả hai thầm hô may mắn, nếu không có trận đánh này thì không nhận ra bộ mặt thật của hắn được cờ. Cho nên kế hoạch lần này rút lui cũng không hề báo cho Văn Tuất, mong muốn hắn sẽ ở lại đoạn hậu cho mình, để cản bước tiến của quân triều đình, hạn chế bị quân triều đình truy kích tới mức thấp nhất. Còn việc xót thương cho 1000 quân tinh nhuệ này thì Lê Duy Phụng không để ý, quân đội thời xưa kỳ thực chỉ cần giữ được đội ngũ thân binh, thì dù có thất bại bao nhiêu lần vẫn có khả năng đông sơn tái khởi. Đám binh lính thì đáng mấy đồng đâu cơ chứ, muốn chiêu mộ những kẻ có lòng phản triều đình và trung thành với nhà Lê nhiều vô số, chỉ cần hắn lại một lần dương cao lá cờ, chẳng mấy chốc tụ họp lại được mấy ngàn binh sĩ. Hắn hoàn toàn không giống với Văn Tuất, Hồng Đĩnh hoặc quân Văn Ninh, coi binh sĩ là gốc rễ lập nghiệp, đối với những kẻ như Lê Duy Phụng chỉ cần hắn còn sống thì chính là còn quân đội. Ngay trong đêm tối, một nhóm ngựa từ doanh trại phỉ quân tại Tiên Lãng bí mật thoát ra ngoài. Họ chia làm hai đường mà tiến lên. Lê Duy Phụng dẫn một nhóm nhỏ thân binh theo đường đồi núi rừng rậm mà ngược hướng tây bắc lên Thái Nguyên. Trương Văn Bình thì chạy đến đông bắc bờ biển, tiến vào một làng trại cướp thuyền ra biển, dự định sẽ về tới Cát Bà đảo. Những điều này kể cả phản quân hay quân triều đình đều không biết, có vẻ như Lê Duy Phụng rất có thiên phú trong bộ môn chạy trốn này. Bởi nhân vật thần tượng của hắn là Lưu Bang, vì chạy có thể đẩy vợ con xuống xe, bét nhất cũng mong giống Lý Tự Thành, thua trận đến mất cả cái quần lót, chỉ còn 18 kỵ binh vẫn đông sơn tái khởi diệt cả Minh triều. Tất cả đều không biết kế hoạch của Lê Duy Phụng, kể cả Văn Tuất, bởi vậy tuy rằng hắn bất tuân thượng lệnh nhưng hắn làm vậy bởi vì sợ rằng nếu mình thất bại mà về có thể sẽ bị Lê Duy Phụng lấy cớ mà giết đi, đồng thời cướp đoạt binh quyền. Những chuyện như thế này hắn cũng quá hiểu rõ về Lê Duy Phụng rồi, cho nên mới kháng lệnh đóng quân ở bên ngoài cách đại doanh một khoảng. Tuy nhiên Văn Tuất cũng không phải thầy bói, đoán ra được đường hướng của Lê Duy Phụng, nhìn vào bản đồ trước mắt thì vẫn cho là Lê Duy Phụng sẽ cố thủ đợi viện binh, đồng thời tìm thời cơ đánh một trận lớn nữa với quân triều đình. Kỳ thực kế sách này theo như tư duy quân sự của Văn Tuất thì đây là kế sách hoàn mỹ nhất, bởi vì Văn Tuất không thể tin được việc Lê Duy Phụng sẽ bỏ mặc 1000 quân tinh nhuệ mà chạy lên Thái Nguyên, ở lại chiến đấu phần thắng rất cao chứ không hề ít. Chỉ xét về thực lực trong trận đối chọi hôm nay, rõ ràng là tản quân của Văn Tuất còn có khả năng đối kháng một trận nữa với quân Vạn Ninh, nếu như hợp thêm với 1000 quân của Lê Duy Phụng thì khả năng đánh bại quân Vạn Ninh là rất cao. Thám mã hồi báo trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây không hề thấy viện binh, đám viện binh duy nhất là đại quân thuộc thủy quân Cẩm Hà thì bỏ neo ở xa, không hiểu đám đó suy nghĩ cái gì. Thế nhưng nếu như lúc này dồn lực đánh quân Vạn Ninh thì rất có thể quân Vạn Ninh sẽ ở thân cô thế yếu. Việc quân đội triều đình phối hợp lỏng lẻo được coi là chuyện bình thường rồi, sử sách đâu đâu cũng thấy câu chuyện một tướng hăng hái đánh giặc, một tướng khác thì ám binh bất động, chờ thời cơ hai bên đánh lưỡng bại câu thương rồi mới nhảy vào nhắm cướp công. Kẻ làm tướng như Diêu Thiếu cũng không phải không biết lợi hại trong đó, tuy nhiên dựa vào tin tức tình báo cùng phân tích tâm lý nhân vật, Diêu Thiếu đoán rằng Lê Duy Phụng khả năng sẽ bỏ chạy cao hơn. Cái này không phải là dựa trên lý luận quân sự, mà hoàn toàn là trực giác của một đặc vụ thì cái giỏi nhất không phải cầm binh đánh trận, mà là phân tích tâm lý nhân vật. Dựa trên những thông tin đã có, lịch sử đã chỉ ra sự bất tài, yếu kém của Lê Duy Phụng, những kẻ cầm binh, những kẻ làm nên nghiệp lớn có một đặc điểm chung là họ sẽ chiến đấu và không bao giờ từ bỏ thuộc hạ của mình, bỏ lại thuộc hạ chạy trốn chính là hành vi ngu ngốc, thử hỏi ai sẽ đồng ý đi theo một kẻ mà không biết khi nào hắn sẽ vứt bỏ mình để chạy đâu. Lưu Bang hay Lý Tự Thành không ít lần vứt hết tất cả chạy bán sống bán chết, thế nhưng đều là đã trải qua thất trận mới bỏ chạy, còn hành vi của Lê Duy Phụng hoàn toàn là hèn nhát, binh lính cũng là con người, họ có nhận thức của mình.